Chương 344, võ học kỳ tài thượng quan hùng chương 344, võ học kỳ tài thượng quan hùng thượng quan hoàng dường như nghe được bọn hắn tiếng lòng, trừng mắt, lẽ thẳng khí hùng mắng, nhìn cái gì vậy? Tâm lý không phục đúng hay không? Lão tử là chỉ có một đóa kim hoa, nhưng lão tử chuyên nghiệp là có mồi. A phi, là nhân tế kết giao, gia tộc ngoại giao. Các ngươi có thể làm sao? Các ngươi có lão tử cái này nhãn lực độc đáo nhi cùng mồm mép sao? Không có thì ý miệng. Còn lại cái kia hai mươi mấy cái ít nhất là tiên tiến cảnh, trong đó còn có 7-8 cái tam hoa cảnh người trẻ tuổi, nhất thời câm như hến. Thượng quan Hoàng bắt đầu ở bọn này tinh anh bên trong chọn chọn lựa lựa. Hắn liếc mắt liền thấy đứng ở hàng trước mấy cái khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, thậm chí tận lực chỉnh lý qua kiểu tóc thanh niên, mi đầu lập tức nhíu lại. Hắn chỉ những người kia, mấy người các ngươi. Đúng, cũng là dài đến là đẹp trai nhất, lớn nhất giống tiểu bạch kiểm mấy cái kia. Ra khỏi hàng. Mấy người trẻ tuổi kia nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra tự hào thần sắc, cho là mình bằng vào xuất chúng bề ngoài được tuyển chọn, ngẩng đầu đỡ ngực đứng dậy. Kết quả thượng quan Hoàng câu nói tiếp theo trực tiếp để bọn hắn mắt trợn tròn, mấy người các ngươi, toàn bộ xéo đi. Đào thải. A. Mấy người cùng nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thượng quan Hoàng tức giận giải thích nói, để cho các ngươi đi là làm hộ vệ, làm thủ hạ, làm chân chạy, không phải để cho các ngươi đi cùng tần đại nhân đoạt nữ nhân, đoạt danh tiếng. Lớn lên so chủ tử còn xoái, muốn tạo phản a. Xéo đi nhanh lên. Mấy cái kia xoái tiểu họa như bị sét đánh, ủ rũ cúi đầu lui xuống, trong lòng tràn đầy bị khuất. Lớn lên xoái cũng có sai. Lúc này, thượng quan Hoàng ánh mắt rơi vào đội ngũ sau xếp một cái dị thường dễ thấy thân ảnh phía trên. Đó là cả người cao gần 2 mét, cao lớn và bỡ, bắp thịt sôi sụp như là như tháp sắt cử hán, đứng ở nơi đó tựa như một bức tượng. Hắn tên là Thượng quan Hùng, là thượng quan gia nổi danh võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ đã ngưng tụ hai đóa kim hoa, thực lực cường hãn. Nhưng tương tự nổi danh, là cái kia hơi có vẻ thật hà, thậm chí có thể nói có chút không đủ linh quang não tử. Thượng quan Hoàng ánh mắt sáng lên, chỉ cử hán, ngươi. Đúng. Thì cái kia người cao to. Ngươi tính toán một cái. Thượng quan Hùng chính lăng lăng nhìn lấy người phía trước bị chọn lấy, đột nhiên bị điểm tên, một mặt mở mịt chỉ cái mũi của mình, ồm ồm mà hỏi thăm, ta, tam trưởng lão, ngài nói ta. Thượng quan Hoàng khẳng định gật đầu, đúng, cũng là ngươi. Ngươi được tuyển chọn, tính toán một cái. Bên cạnh một mực nhìn lấy ra chủ thượng quan vô địch nhịn không được lại gần, thấp giọng nói, tam đệ, thượng quan Hùng tiểu tử này. Võ học thiên phú là không thể chê, ngưng tụ hai đoá kim hoa, tại tuổi trẻ thế hệ bên trong xem như đỉnh phong. Chỉ là hắn cái này anh quy. Ngươi để hắn đi làm kia là cái gì cầu nối đầu mối then chốt có phải hay không có chút không quá thích hợp. Thượng quan Hoàng dùng một bộ đại ca ngươi vẫn là quá ngây thơ biểu lộ nhìn lấy thượng quan vô địch, hạ giọng, bắt đầu truyền tụ cho hắn tuyển người triết học, đại ca, ngươi biết cái gì? Ta tuyển người, tự nhiên có đạo lý của ta. Đầu tiên, hắn không thông minh. Nào tự thẳng, không có nhiều như vậy còn cong lượn lượn. Ngươi suy nghĩ một chút, người nào ưa thích bên cạnh mình cả ngày vây quanh tâm nhãn so cái sàng còn nhiều, cả ngày suy nghĩ tính kế thế nào chính mình người. Loại này thật thà, dùng đến mới yên tâm. Thượng quan vô địch như có điều suy nghĩ, ừm, có đạo lý. Tiếp theo, thượng quan Hoàng chỉ thượng quan Hùng cái kia to con thân hình, hắn có thể đánh a? Phi thường có thể đánh. Não tử không hiệu nghiệm, lại có thể đánh, cái này quyết định hắn không có khả năng đi làm những cái kia cần động tâm tư sống, chỉ có thể một mực đi theo tần bên người đại nhân, làm cái trung thành nhất, có thể dựa nhất cận thân hộ vệ. Thượng quan Hoàng trong mắt lóe tinh quang, cận vệ a đại ca. Đây chính là cách chủ tử gần nhất vị trí, độ tín nhiệm cao nhất vị trí. Ngươi nói, là mấy cái lớn lên xoáy nhưng tâm tư linh hoạt tiểu bạch kiểm hữu dụng. Vẫn là như vậy một cái trung thành tuyệt đối, thực lực cường hãn thiết tháp cận vệ hữu dụng. Thượng quan vô địch nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay lớn một cái, cao. Thật sự là cao. Tam đệ, ngươi ánh mắt quá độc. Là hắn. Nhất định phải là hắn. Sau đó, thượng quan Hùng tại bản thân vẫn còn mộng bức trạng thái tình huống dưới, đần độn đu mê trở thành đệ nhất cái được tuyển chọn gia tộc hy vọng. Thượng quan Hoàng chăm chú chọn lựa hai tên đã ngưng tụ kim hoa, khí chất trầm ổn cao thủ trẻ tuổi đi theo bên cạnh mình, làm đại diện cùng cố vấn. Còn lại chúng tuyển, thì thuần một sắc là tướng mạo phổ thông, nhưng tu vi vững chắc tiền thiên cảnh hảo thủ. Hắn nhìn trước mắt chi này đi qua chính mình tuyển chọn tỉ mỉ đội ngũ, hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ. Các ngươi đều cho lão phu nhớ kỹ. Lần này tiến về chú kiếm sơn trang, không chỉ có muốn làm chuyện tốt, càng phải thể hiện ra chúng ta thượng quan gia võ lâm thế gia phong thái, tuyệt không thể bị mất mặt. Sau đó, hắn đem thượng quan Hùng đơn độc kéo qua một bên, lời nói thấm thía căn dặn, a hùng a. Thượng quan Hùng ngu ngơ đáp, tam trưởng lão. Thượng quan Hoàng vỗ bờ vai của hắn, thần sắc vô cùng nghiêm túc, thượng quan gia tương lai cùng vận mệnh, nhưng là ký thác tại ngươi trên thân. Thượng quan Hùng một mặt mở miệng chỉ mình, a, ta. Ta được sao? Thượng quan Hoàng dùng sức chút đầu, nhớ kỹ. Sứ mệnh của ngươi chỉ có một cái. Cái kia chính là liệu mạng bảo hộ hảo tần thọ tần đại nhân. Hắn để ngươi đánh người nào, ngươi liền đánh người đó. Hạ thủ phải độc. Ai dám cùng hắn nghe răng niết miệng, thậm chí chỉ là toát ra một chút xíu bất kính, ngươi nhất định muốn đệ nhất cái sông đi lên chơi hắn. Nhớ kỹ, là cái thứ nhất. Người nào cũng không thể đoạt tại ngươi phía trước. Thượng quan Hùng chớp trung đồng lớn ánh mắt, a, chỉ đơn giản như vậy. Thượng quan Hoàng chém đinh chặt sắt, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Không cần dùng đầu óc, thì nhìn chằm chằm tần đại nhân. Sau đó đánh người. Thượng quan Hùng gãi đầu một cái, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, cái kia. Vậy nếu là tần đại nhân hắn? Hắn muốn ta đánh người đâu? Thượng quan Hoàng sắc mặt cứng đờ, khỏe miệng co giật một chút, nhưng nghĩ tới gia tộc tương lai, vẫn là cắn răng, nhẫn tâm nói, chiếu đánh không lầm. Không cần lưu tình. Thượng quan Hùng bừng tỉnh đại ngộ, thật thà trên mặt lộ ra nụ cười, minh bạch. Cái này đơn giản. Ta nhiệm vụ cũng là đánh người. Thượng quan Hoàng vui mừng vỗ vỗ hắn, đúng, cũng là đánh người. Tới gần trạm vào tối, trên bến tàu ngừng lại mấy chiếc trang sức xa hoa, từ bốn con tuấn mã dẫn dắt xe ngựa sang trọng. Thượng quan Hoàng tự mình dẫn đội, cung kính chờ. Tần Thọ một đoàn người đến cầu tàu, vẹn vẹn thời gian một ngày, tại Tần Thọ dục tốc bất đạt cùng Tẩy Tủy Kinh trợ giúp dưới, Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục vậy mà toàn bộ thành công ngưng tụ ra đệ nhất đóa kim hoa, võ công cảnh giới có thể nói đột nhiên tăng mạnh, nguyên một đám thần thái sáng láng. Tần Thọ vừa xuống xe, Thượng quan Hoàng lập tức nên đón tiếp lấy, không người nói, "Tần đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thuyền ngay ở phía trước, ngài mời." Đúng lúc này, một cái như tháp sắt thân ảnh, im lặng không lên tiếng trực tiếp đi theo Tần Thọ sau lưng nửa bước vị trí, như là một tôn trầm mặc hộ vệ pho tượng. Mọi người đều là sửng sở. Tần Thọ dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút tráng hắn này, hỏi, "Đây là ý gì?" Thượng quan Hoàng đội vàng giải thích, "Tần đại nhân, vị này là Thượng quan Hùng, là ta Thượng quan gia chăm chú chọn lựa ra, chuyên môn đi theo bên người đại nhân, phụ trách đi theo làm tùy tùng, hộ vệ ngài chu toàn." Triệu Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Thượng quan Hùng cái kia thật thà bộ dáng, nhíu môi nói, "Thì cái này cửa hàng, hắn có thể làm gì? Làm cánh cửa chắn gió sao?" Thượng quan Hùng nghe được có người nghi vấn chính mình, lập tức ồm ồm trả lời, "Có thể đánh." Đơn giản trực tiếp, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Thọ nhìn trước mắt cái này ánh mắt thanh tịnh, hoặc là nói có chút đốc, trả lời dứt khoát đại gia hỏa, cảm thấy có chút ý tứ, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Thượng quan Hùng." "Ngươi muốn đi theo ta?" Thượng quan Hùng dùng sức chút gật đầu, đàng hoàng đem Thượng quan Hoàng bản giao lời nói thuật lại một lần, tam trưởng lão nói, "Ta là Thượng quan gia hy vọng, đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi để cho ta đánh người nào ta đánh ai?" Một bên Thượng quan Hoàng nghe được mặt mơ đỏ ửng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Cái này hài tử, làm sao như thế thành thật? Cái gì đều nói." Chương 345, đại ca, cứu mạng a. Chương 345, đại ca, cứu mạng a. Tần Thọ nghe vậy, lại là cười ha ha, ha ha ha. "Không tệ, rất thực sự." Triệu Nguyên không vui, nói lẩm bẩm, "Đại ca, ngươi cái này ánh mắt là càng ngày càng không được. Một cái làm càng làm bậy, ngốc đại cá tử, có cái gì không tệ?" Tần Thọ ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn Triệu Nguyên, đột nhiên kế thượng tâm đầu, nhếch miệng lên một vệ trêu tức độ cong, đối với Thượng quan Hùng tùy ý một chỉ Triệu Nguyên, nói ra, "Đánh hắn, đánh thắng ta." Hắn vốn là muốn nói đánh thắng ta, nhìn ngươi bản sự lời còn chưa nói hết. Triệu Nguyên cũng căn bản không có kịp phản ứng bất thình lình chỉ lệnh. Chỉ thấy Thượng quan Hùng hai mắt đột nhiên vừa mở, như là nhận được tối cao chiến đấu chỉ lệnh cố máy chiến tranh, căn bản không chờ Tần Thọ đem câu nói thứ hai giảng xong, thân thể khổng lồ như là như đạn pháo khởi động, bộ phiến lớn bàn tay mang theo tiếng gió gào thét, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, rắn rắn chắc chắc quất tại Triệu Nguyên trên mặt. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, cả người như là như diều đứt dây, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, kêu thảm bay ra ngoài. Tà thao. Điêu Tam bọn người cùng kêu lên kinh hô, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lại Tứ, Triệu gia. Triệu gia bị đánh bay rồi. Man Ngũ sờ lên cánh tay của mình, ồ ồ mà thán phục, lợi hại a. Cái này khí lực so với ta lớn nhiều. Thiên Lục, Triệu gia không có sao chứ? Bọn hắn lời còn chưa nói hết, Thượng quan Hùng đã khóa chặt sau khi hạ xuống đầu góc choáng váng Triệu Nguyên, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh chân, như là công thành truy giống như hướng thẳng đến Triệu Nguyên mà tới. Mặt đất tựa hồ cũng tại hơi hơi rung động. Tần Trạm thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, ma đao Hàn Nha trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngăn tại Thượng quan Hùng trước mặt, người cao to. Muốn động Triệu Thúc, trước qua ta cửa này. Thượng quan Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chỉ là trình bày sự thật giống như nói, ngươi không được. Tránh ra. Tần đại nhân để cho ta đánh hắn. Cái này căn bản không phải thương lượng, mà chính là thông báo. Lời còn chưa dứt, hắn kim bắt lớn nắm đấm phía trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt cương khí kim màu vàng nóng, đó là ngưng tụ hai đóa kim hoa hùng hồn nội lực. Không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp một quyền hướng về cản đường Tần Trạm đánh tới. Tần Trạm vung đao đón đỡ. Oeng! Sắt thép va chạm tiếng vang bên trong, Tần Trạm cả người lẫn đao bị cái này thuần túy đến cực hạn lực lượng trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài, đâm vào cầu tàu hàng chồng lên, một lát không đứng dậy được. Thượng quan Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn bị oanh bay Tần Trạm, mục tiêu rõ ràng, tiếp tục phóng tới dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Triệu Nguyên. Triệu Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần sắt thép cự quyền, phát ra tuyệt vọng hô hoán, "Đại ca, cứu mạng a." Thì tại Thượng quan gấu năm đấm sắp rơi xuống, đem Triệu Nguyên lệnh thành bánh thịt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngừng. Tần Thọ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thượng quan Hùng cái kia đủ để khai sơn liệt thạch năm đấm, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, cứ thế mà đứng tại Triệu Nguyên chóp mũi trước một tấc địa phương. Quyền phong thậm chí thổi loạn Triệu Nguyên tóc. Thượng quan Hoàng ở một bên nhìn đến hãi hùng kết địa, cho tới giờ khắc này, nỗi lòng lo lắng mới đông một tiếng trở xuống trong bụng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Còn tốt." Còn tốt Tần đại nhân hô ngừng. Không phải vậy Triệu tiểu công gia hôm nay không phải bàn giao ở chỗ này không thể. Tần Thọ đi lên trước, nhìn lấy vẫn như cũ bảo trì xuất quyền tư thế, ánh mắt chấp nhất, chờ đợi một bước chỉ lệnh, Thượng quan Hùng, ánh mắt lộ ra chân chính thượng thức chi sắc. Chấp hành lực mạnh, võ lực giá trị cao, tâm tư đơn thuần, chỉ nghe mệnh lệnh, đây quả thực là hoàn mỹ hộ vệ nhân tuyển. Tốt. Tần Thọ vỗ vỗ Thượng quan Hùng rắn chắc cánh tay, "Về sau, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta đi. Có ta Tần Thọ một miệng thịt ăn, thì có ngươi một miệng canh uống." Thượng quan Hùng trừng mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, "Ta có thể ăn thì sao?" Tần Thọ bị hắn cái này thật thà vấn đề cho cười, cười to nói, "Này, không có vấn đề." muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bao ăn no. Thượng quan Hùng nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra hài tử giống như thuần túy nụ cười vui vẻ, dùng sức chúc đầu, tốt. Sau đó, hắn lập tức thu quyền, hấp tấp đứng ở Tần Thọ sau lưng nửa bước vị trí, dường như tìm được cuộc sống thuộc về. Điêu Tam, Lại Tứ bọn người lúc này mới dám lên trước, ba chân bốn cẳng đem dọa đến run chân, mặt sưng phủ lên, Cao Triệu Nguyên đỡ lên. Triệu Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Thượng quan Hùng, hùng hùng hổ hổ, ta thao, cái này sưng sờ hàng, hạ thủ cũng quá đen tối. Lúc này, một bên Tần Tuyết nhìn lấy nhẹ nhõm đánh bại Tần Trạm cùng Triệu Nguyên Thượng quan Hùng, trong mắt giấy lên mãnh liệt chiến ý, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Hùng, đối Tần Thọ nói, nghĩa phụ, ta muốn cùng hắn thử một chút. Tần Thọ nhiều hứng thú nhìn về phía Thượng quan Hùng, nàng muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Thượng quan Hùng nhìn một chút Tần Tuyết, lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ thật thà nhưng kiên định, nàng không phải là ta đối thủ, ta không đánh nữ nhân, trừ phi nàng muốn thương tổn ngươi, hoặc là ngươi để cho ta đánh nàng. Tần Thọ nghe vậy, càng cảm thấy thú vị, ha ha, ngươi vẫn rất coi trọng. Được rồi, không nhất thời vội vã. Hắn nhìn về phía chiến ý dạt dào Tần Tuyết, Tuyết Nhi, đi Giang Nam, có rất nhiều cơ hội. Không còn sớm, lên thuyền đi. Một trận tiểu tiểu nhạc đệm, lấy Triệu Nguyên bị miểu sát Tần Trạm bị vánh bay, Tần Thọ vui lấy được cường lực ngu ngơ hộ vệ mà kết thúc. Ngay tại lên thuyền trước, Triệu Nguyên bưng bít lấy vẫn như cũ ẩn ẩn đau, còn có chút mặt sưng gò má, cố ý chậm đi mấy bước, rơi vào đội ngũ đằng sau. Làm đi qua không người đưa tiễn Thượng quan Hoàng bên người lúc, Triệu Nguyên dừng bước lại, dùng quạt giấy không nhẹ không nặng gõ gõ Thượng quan Hoàng bà bay, hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái lao tiểu tử. Ngươi được đấy. Có chủ tâm chính là không phải. Làm như thế cái não tử thẳng thắn, khí lực lớn đến hụ chết người khờ hẳn tới. Là không phải cố ý muốn nhìn tiểu gia ta xấu mặt. Thượng quan Hoàng bị gõ đến khẽ run rẩy, vội vàng quát tay, trên mặt chất đầy lịnh nọn nụ cười, nhỏ giọng giải thích, ái chà chà. Ta Triệu tiểu công gia. Ngài đây thật là vô cùng lớn hiểu lầm a. Tiểu lão nhân ta nào có lá gan kia. Chọn Thượng quan Hùng cái kia hài tử, thuần túy là nhìn chúng hắn trung thành tuyệt đối, võ lực cao cường, thích hợp nhất hộ vệ Tần đại nhân. Tuyệt đối không có nửa điểm đối với ngài bất kính ý tứ. Hắn xích lại gần một điểm, thanh âm thấp hơn, lại nói, Triệu gia, ngài muốn a, có như thế một cái thực lực cường hãn lại chỉ nghe mệnh lệnh thật thà hộ vệ tại Tần bên người đại nhân, không phải tương đương với cũng nhiều một tầng bảo hộ a. Đối chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt đúng không? Triệu Nguyên lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không hoàn toàn mua chướng. Hắn dùng quạt giấy điểm một cái Thượng quan Hoàng ở ngực, mang theo thu được về tính sổ sách uy hiếp ngữ khí, chớ đi theo ta bộ này. Lao tiểu tử, ta có thể nhớ kỹ ngươi. Một hồi lên thuyền, muốn là an bài đến không hợp tiểu gia tâm ý của ta. Hừ hừ, chúng ta liền đem hôm nay cái này một bàn tay hận cũ liên đối lấy sau này thủ mới, cùng một chỗ thật tốt tính toán. Thượng quan Hoàng tâm lý tiêu khổ, trên mặt lại cười đến càng thêm rực rỡ, liên tục cam đoan, ngài yên tâm, tuyệt đối để ngài hài lòng. Hết thảy đều ấn tối cao quy cách chuẩn bị, bảo đảm ngài thư thư phục phục, vui đến quên cả trời đất. Nhìn lấy Triệu Nguyên hừ một tiếng, quay người bụng mặt lên thuyền ngạo kiểu bóng lưng, Thượng quan Hoàng lúc này mới nâng người lên, lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn nhìn qua Triệu Nguyên biến mất tại cửa khoang thuyền miệng, lại nhìn một chút bong thuyền phía trên cái kia như là như tháp sắt đứng tại Tần Thọ sau lưng, một mặt thật thà Thượng quan Hùng, khóe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, tâm lý thầm mắng, Thượng quan Hùng, cái này số tiểu tử, thật đúng là cái cờ lớn mật. Để hắn đánh người, hắn thật đúng là thì một điểm nghiêm túc, liền Triệu tiểu công gia cũng dám một bàn tay là bay. Kém chút cho lão tử chọc ra cái sọ lớn. Nhưng nghĩ lại, Tần Thọ chẳng những không có trách tội, ngược lại có chút thưởng thức đem Thượng quan Hùng thu ở bên người, kết quả này, tựa hồ tốt vượt ra khỏi mong muốn. Thượng quan Hoàng trên mặt lại lộ ra gian kế đạt được. A không, là khổ tâm kinh doanh cuối cùng cũng có hồi báo vui mừng nụ cười, thấp giọng tự nói, vất quá. Hắc hắc, kết quả là tốt. Tần đại nhân hiển nhiên rất hài lòng cái này cửa hàng. Điều này nói rõ ta Thượng quan Hoàng ánh mắt không sai. Thượng quan Hùng tiểu tử này, người ngốc có ngốc phúc, nói không chừng thật có thể trở thành ta Thượng quan gia trèo lên cành cây cao quan trọng. Chỉ cần cái này cửa hàng một mực như thế ngay thẳng đi xuống, một mực đi theo Tần bên người đại nhân. Ta Thượng quan gia, lo gì không thể. Thượng quan Hoàng chính đắm chìm trong gia tộc phục hưng mỹ hảo lam đồ bên trong, thình lình nghe được bong thuyền phía trên truyền đến Triệu Nguyên cái kia trung khí mười phần, còn mang theo điểm giọng mũi, bởi vì mặt sư phụ gọi, vỏ khâu đầu. Đi lêu lỏng cái gì đâu, còn không đuổi theo sát. Chờ lấy tiểu gia ta kiệu lớn tám người khiêng thỉnh ngươi a. Cái này một cú họng, tại An Tĩnh cầu tàu cùng mép thuyền phá lệ rõ ràng. Thượng quan Hoàng toàn thân giật mình, trên mặt ước mơ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức cực nhanh hoán đổi thành chiêu bài thức định nọt nụ cười, liên thanh đáp, ai. Đến rồi đến rồi. Triệu gia ngài chờ một lát. Tiểu lao nhân cái này đến. Chương 346, ta thì thích ngươi dạng này. Chương 346, ta thì thích ngươi dạng này. Sau khi lên thuyền, hơi chút dàn xếp, Thượng quan Hoàng liền chăm chú an bài một trận phong phú dạ tiệc, vì Tần Thọ bọn người bày tiệc mời khách. Tiễn hội thiết lập tại rộng rãi khoang thuyền đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, sơn hào hải vị mỹ tửu bày đầy bàn dài. Chỗ ngồi an bài phía trên, Thượng quan Hoàng đùa nghịch cái tâm nhãn, không có nghiêm ngặt dựa theo chủ yếu và thứ yếu, mà chính là có ý đem Thượng quan gia mấy vị kia chăm chú chọn lựa nữ tử, an bài tại Triệu Nguyên, Điêu Tam chờ bên người thân. Triệu Nguyên dừng dưng ngồi xuống, bên cạnh hắn ngồi lấy là một vị người mặc màu xanh nhạt quần áo, khuôn mặt thanh lệ, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ xa cách lãnh đạm chi khí nữ tử, tên là Thượng quan Tiễn Nhi. Không thể không nói, Thượng quan gia làm võ lâm thế gia, bồi dưỡng được nữ tử tự có một cỗ tầm thường khuê tú không có khí khái hào hùng cùng lạnh lẽo khí chất. Triệu Nguyên thấy một lần, cảm thấy mới mẻ, thói quen liền muốn vào tay đi ôm nhân gia bà bay. Thượng quan Tiễn Nhi lại bất động thanh sắc hướng bên cạnh một bên thân, xảo diệu tránh đi Triệu Nguyên tay. Triệu Nguyên tay rơi vào khoảng không, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Tiễn Nhi, mang theo một tia không vui, ngươi có ý tứ gì? Thượng quan Hoàng tại đối diện thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt lúng túng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hỏng. Vào xem lấy chọn tướng mạo khí chất, làm sao quên hỏi thăm một chút tính cách. Nha đầu này làm sao như thế vậy? Thượng quan Tiễn Nhi dương mắt nhìn về phía Triệu Nguyên, thanh âm thanh lãnh, không kiêu ngạo không tự ti, Triệu thiếu gia như ưa thích loại kia. Bốn mình theo người, ôm ấp yêu thương nữ tử, đại khái có thể sớm cáo tri Tam trưởng lão, để hắn sắp xếp cho ngài là được. Không cần tại này lãng phí chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Thượng quan Hoàng dọa đến chân đều mềm nhũn, hắn không thể lập tức tiến lên che nha đầu này miệng. Triệu Nguyên không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia có chút lạnh, ngươi không sợ ta? Thượng quan Tiễn Nhi nhìn thẳng hắn, sợ? Triệu Nguyên kiều mi, sợ? Sợ cũng không phải ngươi hiện tại cái này bộ dáng. Thượng quan Tiễn Nhi ngữ khí bình tĩnh, vậy đại nhân là ưa thích. Lấy thế để người. Triệu Nguyên thân thể dựa vào phía sau một chút, vậy làm ra một bộ công tử bộ tư thế, trước đó không có có ý nghĩ này, bất quá bây giờ nha. Nhìn ngươi như thế có ý tứ, ngược lại là có thể không giống nhau một chút. Đến, trước bồi tiểu gia uống một chén. Hắn bưng chén rượu lên ra hiệu. Thượng quan Tiễn Nhi không nói hai lời, đầu lên trước mặt mình ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mặt không đổi sắc. 3. Triệu Nguyên vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra khoa trương tán thưởng, tốt, thông khoái, có tính cách, tiểu gia ta thì ưa thích. Thượng quan Tiễn Nhi đặt chén rượu xuống, vẫn như cũ lãnh đạm, đại người vừa ý rồi. Triệu Nguyên sờ lên mặt mình, vừa chỉ chính mình, bày làm ra một bộ tự luyến bộ dáng, ngươi nhìn ta, dài đến như thế xoái, gia thế tốt như vậy, tuổi còn trẻ có quyền có thế, tiền đồ vô lượng. Ngươi không thích ta như vậy. Bên cạnh Tần Thọ, Điêu Tam bọn người nghe được hắn lần này khoe khoang, ào ào nâng chán, thấp giọng cười mắng, không biết xấu hổ. Thật khoan lác. Thượng quan Tiễn Nhi trả lời chém đinh chặt sắt, không thích. Triệu Nguyên không những không buồn, ngược lại đống nhiên vô đuổi, cười ha ha, tốt. Ta thì thích ngươi dạng này. Có cá tính. Quá sức. Mọi người nghe vậy, tập thể im lặng. Tần Thọ càng là trực tiếp đậu đen rau muống, thật tiện. Triệu Nguyên lập tức phản bác, đại ca. Ngươi cái này liền không hiểu được. Cái này gọi thưởng thức đặc biệt tính cách. Sao có thể gọi tiện đâu? Hắn một lần nữa nhìn về phía Thượng quan Tiễn Nhi, mang theo giọng ra lệnh, đến, ôm ta. Thượng quan Tiễn Nhi mi đầu cao lại, ta nếu là không đâu. Triệu Nguyên trong mắt lóe lên một tia trêu tức, chỉ đối diện đứng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch Thượng quan Hoàng, ngươi nếu là không ôm, ta thì đánh lao giả khốn kiếp kia một trận hạ giận. Thuận tiện, tìm các ngươi Thượng quan gia phiền phức. Thượng quan Tiễn Nhi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thanh âm lạnh hơn, đại nhân lấy quyền thế để người, hưởng là nam tử đại trượng phu. Triệu Nguyên lẽ thẳng khí hùng, thượng tiên đối với ta tốt như vậy, cho ta tốt như vậy ra thế bối cảnh, như thế anh tuấn gương mặt, thông minh như vậy đầu não, ta nếu là không thật tốt sử dụng, lấy quyền để người, vậy ta chẳng phải là hưởng phí thượng thiên đối ta hậu ái? Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng ôm không ôm? Thượng quan Hoàng ở một bên nghe được là hãi hùng kết đĩa, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ đến hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Thượng quan Tiễn Nhi nhìn chằm chằm Triệu Nguyên nhìn mấy giây, đột nhiên hít sâu một hơi, bưng lên ly rượu trước mặt, lại là uống một hơi cạn sạch, phảng phất tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó nàng mặt không thay đổi buông tay, ôm lấy Triệu Nguyên cánh tay, động tác cứng ngắc, như cùng ở tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ, tâm lý chỉ sợ đang suy nghĩ, coi như ôm một con lợn. Triệu Nguyên cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cứng ngắc xúc cảm, chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm đắc ý, cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt, có ý tứ, rất có ý tứ. Thượng quan Hoàng lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này thời điểm, Tần Thọ nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia hoang đường vô lại bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, không sai biệt lắm đi, Triệu Nguyên, chúng ta dù sao thân phận khác biệt, chú ý một chút ảnh hưởng. Triệu Nguyên ngay tại cao hứng, bị Tần Thọ nói chuyện, lập tức phản chơi một bố, chỉ Tần Thọ bên người một trái một phải ngồi lấy, chính yên lặng cho Tần Thọ chia thức ăn rót rượu Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ngươi nhìn một cái chính ngươi, bên người đều ngồi hai, trái ôm phải ấp, còn không biết xấu hổ nói ta chú ý ảnh hưởng. Tần Thọ bị chẹn họng một chút, nhưng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta không giống nhau. Các nàng đều là tự nguyện. Vừa dứt lời, một bên Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn lạnh lùng phun ra hai chữ, vô sỉ. Tần Thọ nghe vậy, lập tức chỉ hướng Mộ Dung Minh Nguyệt, đối mọi người làm sáng tỏ nói, các ngươi là biết đến. Ban đầu ở phàm miếu, thế nhưng là nàng chủ động tiếp cận ta, thậm chí khu cụ chủ động chiếm hữu ta, ta mới là người bị hại. Ta nói cái gì rồi? Mộ Dung Minh Nguyệt bị hắn lần này đổi trắng thay đen mà nói tức giận đến toàn thân phát run, lại không cách nào phản bác lúc trước đúng là chính mình nhiệm vụ trước đây, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Nguyên thấy thế, cười ha ha. Đại ca ngươi mới là thật không muốn. Lời còn chưa nói hết, thì đột nhiên cảm giác được một cỗ như là như thực chất, tràn ngập cảm giác gáp bách hung ác ánh mắt, chết khóa chặt tại chính mình trên thân. Hắn toàn thân cứng đờ, vô ý thức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy ngồi tại Tần Thọ hạ thủ cách đó không xa, chính ngồi đầu đối phó một con gà quay thượng quan hùng, chẳng biết lúc nào đã dừng động tác lại. Hắn ngẩng đầu, cặp kia ban đầu vốn có chút thật thà ánh mắt, giờ phút này lại như là để mắt tới con mồi manh thú, băng lãnh mà chuyên chú nhìn thẳng Triệu Nguyên, trong tay còn nắm bắt nửa con gà chân, dường như Triệu Nguyên chỉ cần dám đem nửa câu sau mắng Tần Thọ mà nói ra, cái kia đùi gà, hoặc là hắn nắm đấm, một giây sau liền sẽ đập tới. Triệu Nguyên bị cái này tràn ngập ánh mắt uy hiếp nhìn đến trong lòng sợ hãi, Hầu Kết Đông nhúc nhích qua một cái, cuối cùng vẫn không dám đem không biết xấu hổ ba chữ nói ra miệng, hậm hực ngậm miệng lại. Thượng Quan Hùng gặp Triệu Nguyên ý miệng, trong mắt hung quang trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bộ kia thật thà bộ dáng, cúi đầu xuống, tiếp tục hết sức chuyên chú gặm hắn gạc quay, dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tần Thọ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười ra tiếng, trêu chọc nói, "Nhà, nguyên lai trên đời này còn có thể trị ở ngươi Triệu tiểu công gia người a." Chương 347, cái này, không tệ. Chương 347, cái này, không tệ. Triệu Nguyên trên mặt có chút không nhịn được, cố giải thích, "Hừ, lão tử là không cùng cái này trong đầu chỉ có đánh nhau cùng ăn cơm cửa hàng chấp nhận." Nói xong, hắn bị che giấu xấu hổ, lại quay đầu lôi kéo bên người vẫn như cũ mặt lạnh lấy, thân thể cứng ngắc Thượng Quan Tiễn Nhi bắt đầu rót rượu. Thượng Quan Tiễn Nhi tuy nhiên sắc mặt lãnh đạm, nhưng giờ phút này cũng có chút phối hợp, Triệu Nguyên để cho nàng uống, nàng liền uống, chỉ là từ đầu đến cuối, tâm kia thanh lệ trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, dường như một cái tinh xảo, biết uống rượu bằng sơn hoa. Triệu Nguyên gặp được Quan Tiễn Nhi không những không có bị chính mình tin phục ngược lại càng thanh lãnh, thậm chí ẩn có tức giận, không khỏi cũng hăng hái, đặt chén rượu xuống, liếc xéo lấy nàng, "Làm sao? Ngươi trướng mắt ta?" Thượng Quan Tiễn Nhi nhỏ nhỏ hất cằm lên, ngữ khí mang theo một loại xa cách của tưởng, đại nhân chỉ là cái gì? Triệu Nguyên chỉ mình cái mũi, lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là ta cái này người a. Thượng Quan Tiễn Nhi nhìn thẳng hắn, thanh âm réo rắt, gằn từng chữ, một cái rựa vào bậc cha chú che chở, ỷ vào hoàng thân thân phận làm sảng làm bậy công tử bột. Một cái sẽ chỉ lấy quyền đè người, lấy thế lăng yếu quý công tử. Ngoại trừ ra thế hiển hách bối cảnh, tha thứ tiểu nữ tử mắt mù về, còn thật nhìn không ra trên người người lớn có một điểm nào là chân chính đặc biệt. Lời vừa nói ra, trong khoang thuyền trong nháy mắt lần nữa an tĩnh đến đáng sợ. Thượng Quan hoảng dọa đến hồn phi phách tán, bỗng nhiên đứng người lên, đối với Thượng Quan Thiến Nhi nghiêm nghị quát lớn, "Làm cản! Thiến Nhi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Còn không mau hướng Triệu tiểu công gia bồi tội. Ngươi cái này tổ tông, lời gì cũng dám nói. Đây không phải có chủ tâm cho lão phu tìm phiền phải a?" Hắn gấp đến độ cái trán gân xanh hẳn lên, sợ Triệu Nguyên dưới cơn nóng giận, liên lụy cả con gia. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần Thọ, bỗng nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. "Hừ." Cái này hừ lạnh một tiếng cũng không vang dội, lại như là hàn băng rơi xuống đất, để nguyên bản thì không khí gần trường trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Tần Thọ chậm rãi để đũa xuống, ánh mắt như là hai tia chớp lạnh lẽo, bắn về phía Thượng Quan Tiễn Nhi, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, "Ngươi lại tính là thứ gì? Dám như thế cùng ta huynh đệ nói chuyện?" Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, "Ngươi nói hắn ngoại trừ ra thế không còn gì khác. Ngươi thì sao? Nói cho ta biết, ngươi lại có cái gì so ra mà vượt hắn?" Thượng Quan Tiễn Nhi bị Tần Thọ khí thế trấn nhiếp, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, cắn môi phản bác, thân là nam tử hán đại trượng phu, lúc này lấy đức hạnh tài cán lập thế, mà không phải ỷ thế hiếp người. Đức hạnh tài cán, ỷ thế hiếp người. Tần Thọ suy cười một tiếng, không khách khí chút nào đánh gãy nàng, quyền thế không tốt sao? Xuất thân tốt thì thế nào? Ngươi muốn không phải sinh ra ở Thượng Quan gia, muốn không phải Tam gia gia người Thượng Quan hoàng ở chỗ này liều mạng định bợ, khổ tâm kinh doanh, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể ngồi ở chỗ này, mặc lấy thân này ngăn nắp y phục, đối với một vị hoàng thần quốc thích, mệnh quan triều đình soi mói. Hắn thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo một loại xuyên thủng nhân tâm sắc bén cùng trào phúng, một cái bản thân thì đang hưởng thụ lấy gia tộc quyền thế mang tới hậu đại sinh hoạt, dựa vào trưởng bối định bợ mới có thể xuất hiện ở nơi này người, lại ở chỗ này nói quát mà không biết ngượng chế giễu người khác dựa vào gia thế. Ngươi lại là cái gì? Ngươi cái này thanh cao cho ai nhìn? Lời nói này như là một thanh sắc bén truy tử, hung hăng đâm rách Thượng Quan Tiễn Nhi tầng kia nhìn như thanh cao sắc ngoài, trực chỉ hệ tâm. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng phản bác không ra, chỉ có thể nắm thật chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Mắt thấy Tần Thọ thật sự nổi giận, một cỗ làm người sợ hãi áp suất thấp tràn ngập ra. Ngồi tại Tần Thọ hạ thủ cách đó không xa Thượng Quan Hùng, lại một lần ngừng ăn đồ ăn động tác. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thật thà ánh mắt giờ phút này băng lãnh đến dọa người, một mực khóa chặt Thượng Quan Tiễn Nhi. Hắn trong tay nguyên bản nắm bắt ly rượu, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bị vô thanh vô tức bóp thành một mịn. Bột sứ theo hắn giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống. Hắn khí tất cả người biến đến nguy hiểm mà bạo lệ, dường như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới đem con ngồi xé nát hung thú, mục tiêu trực chỉ Thượng Quan Tiễn Nhi. Tất cả mọi người bị cái này một màn sợ ngây người. Điều tam nội tâm, ta dọn cái vê đút to vê đút. Cái này cửa hàng, hộ chủ hộ đến nước này rồi. Nói trở mặt liền trở mặt. Lại tứ, ánh mắt này, cùng muốn ăn thịt người giống như. Cái này Thượng Quan gia đến cùng nuôi cái quái gì đi ra? Thượng Quan Hùng cái kia không có chút nào che giấu hung ác ánh mắt, như là thực chất băng truy, hung hăng đâm tại Thượng Quan Tiễn Nhi trên thân, để cho nàng khắp cả người phát lạnh, thân thể mềm mại không tự chủ được khẽ run lên, trước đó quật cường cùng lạnh lạnh tại thời khắc này bị thuần túy hoảng sợ thay thế. Triệu Nguyên thấy thế, tuy nhiên mới vừa rồi bị Thượng Quan Tiễn Nhi tức giận đến quá sức, nhưng nhìn nàng giờ phút này dọa đến hoa dung thất sắc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tâm lý điểm này khí không biết sao thì tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại sinh ra một cố ý muốn bảo hộ. Hắn tranh thủ thời gian nghiêng người, đem lên Quan Tiễn Nhi ngăn tại phía sau mình, đối với Tần Thọ cùng Thượng Quan Hùng liên tục quát tay, "Đại ca, đừng tức giận. Cái này nha đầu phiến tử không hiểu chuyện, ta chậm rãi điều giáo liền tốt. Nhanh, đem ngươi nhà đầu này, đầu này cờ gấu buộc lại. Đừng thật hù dọa nhân gia." Tần Thọ gặp Triệu Nguyên ra mặt che chở, trên mặt lãnh ý hơi chậm, lườm Thượng Quan Hùng liếc một chút, lực khí khôi phục bình thản, "Với ngươi không quan hệ, tiếp tục ăn ngươi, ăn non nê." Thượng Quan Hùng nghe vậy, trong mắt hung quang trong nháy mắt giống như nước thủy triều thối lui, lại biến trở về bộ kia chất phát chuyên chú bộ dáng, dường như vừa mới bóp nát cái ly, mắt lộ ra hung quang chính là một người khác. Hắn gật gật đầu, buồn bực thanh âm đáp, "A." Sau đó thật cúi đầu xuống, tiếp tục đối phó trước mặt đồ ăn, chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảnh giác liếc mắt một cái bốn phía. Tần Thọ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía tại trưởng thượng quan gia mọi người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Ngươi ưa thích phạm tiện, ta mặc kệ." Hắn cố ý nhìn thoáng qua Triệu Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng là, Tần Thọ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua, "Có người muốn là còn dám tại ta trước mặt, đối ta huynh đệ khoa tay múa chân, nói năng lô mãng." Hắn dừng một chút, không có nói hậu quả, thế nhưng cố dày đặc sát ý đã nói rõ hết thảy. Tần Thọ sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại đầu đầy mồ hôi, không người đứng thẳng thượng quan hoàng trên thân, "Thượng quan hoàng, dạ tiệc hôm nay ta không mấy vui vẻ." Thượng quan hoàng toàn thân khẽ run rẩy, lưng không đến thấp hơn, là tiểu nhân an bài không chu toàn, thì ngại nhân thứ tội." Tần Thọ thản nhiên nói, "Hy vọng ngày mai có thể nhìn đến điểm không giống nhau đồ vật." "An mày, liền muốn có này an mày thái độ. Nhớ không?" Lời nói này đến cực kỳ ngay thẳng có nghe, quả thực là đem thượng quan ra mặt mũi dẫm tại trên mặt đất ma sát. Nhưng thượng quan hoàng không những không dám có mảy may bất mãn, ngược lại như là nghe được thánh chỉ, liên tục gật đầu, thề thề giống như cam đoan, "Nhớ kỹ." "Tiểu nhân nhớ kỹ." "Đại nhân yên tâm, ngày mai nhất định khiến đại người vừa ý." "Là tiểu nhân quản giáo không đúng, tiểu nhân cái này đi chặt chẽ quản giáo." Tần Thọ không nhìn hắn nữa, ngược lại dạo bước đi đến chính đang vùi đầu ăn nhiều thượng quan hùng trước mặt, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ôn hòa ý cười, vô vô hắn rộng lớn như nham thạch bả vai, "Cái này, không tệ." Chương 348, vì cái gì muốn làm cho ta thượng quan gia tộc vào chỗ chết? Chương 348, vì cái gì muốn làm cho ta thượng quan gia tộc vào chỗ chết? Thượng quan hùng ngẩng đầu, khoe miệng còn dính lấy hạt cơm, mờ mịt nhìn lấy Tần Thọ. Tần Thọ nói, "Gọi đại ca." Thượng quan hùng không chút do dự, ồm ồm hô, "Đại ca." "Ngoan." Tần Thọ nụ cười càng tăng lên, tiện tay từ trong ngực, kỳ thực là hệ thống không gian, móc ra một viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc bằng rực, tản ra mùi thuốc nồng nặc đang lượn, ném cho Thượng quan Hùng, "Thiếu Lâm đại hoàn đan, ăn có thể để thằng công lực. Đại ca tặng cho người lễ gặp mặt." Thượng quan Hùng tiếp được đan dược, tiến đến trước mũi người, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ, gần như hồn nhiên nụ cười, trân trọng cất kỹ, lớn tiếng nói, "Cảm ơn đại ca." Tần Thọ hài lòng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng về ngoài khoang thuyền đi đến. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt thấy thế, liền đội vàng đứng lên, một trái một phải đi theo phía sau hắn. Thẳng đến Tần Thọ thân ảnh biến mất tại cửa khoang thuyền miệng, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp mới bỗng nhiên tiêu tán. Tất cả mọi người như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không ít người phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thượng quan Hoàng xoa xoa cái trán lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn Thượng quan Tiến Nhi, lại nhìn một chút ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đại hoàn đan, mặt mũi tràn đầy vui vẻ Thượng quan Hùng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đi đến Triệu Nguyên trước mặt, bồi tiếp cẩn thận nói, "Triệu đại nhân, ngài ăn trước, uống chút rượu an ủi một chút. Ta cùng cái này không hiểu chuyện nha đầu nói mấy câu, thật tốt dạy bảo nàng." Triệu Nguyên lúc này chính lôi kéo một cái khác được an bài tới, rõ ràng dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều thượng quan gia nữ tử uống rượu, nghe vậy tùy ý khoát tay áo, đi thôi. Thật tốt nói một chút, tuổi còn trẻ, tính khí cũng không nhỏ. Thượng quan Hoàng liên tục xưng phải, sau đó hung hăng trừng thượng quan Tiến Nhi liếc một chút, thấp giọng nói, "Cùng ta đi ra." Thượng quan Tiến Nhi sắc mặt tái nhợt, gấp cắn môi dưới, tay nắm thật chặt vào áo, đốt ngón tay trắng bệ, cúi đầu, yên lặng cùng tại thượng quan Hoàng sau lưng, đi ra ồn ào khoang thuyền, đến đi ra bên ngoài bong thuyền chỗ hẻo lánh. Gió đêm mang theo kinh đảo thủy khí thổi tới, mang theo ý lạnh. Ánh trăng vẩy vào bong thuyền phía trên, chiếu ra hai người một trước một sau ảnh tử. Thượng quan Hoàng dừng bước lại, xoay người, nhìn trước mắt cái này luôn luôn tâm cao khí ngạo cháu gái, lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Thiến Nhi a Thiến Nhi, ngươi để Tam gia gia ta nói ngươi cái gì tốt?" Thượng quan Thiến Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bị quất, thanh âm mang theo một tia quật cường run rẩy, "Tam gia gia." Thiến Nhi không hiểu, "Vì cái gì? Chúng ta đường đường thượng quan gia tộc, võ lâm danh môn, truyền thừa trăm năm, tại sao muốn giống như ngày hôm nay chó vẫy đuôi mừng chủ, định bợ định nọt? Tại sao muốn đem chính mình nữ nhi như là hàng hóa giống như, định nọt tại người? Chúng ta vì cái gì liền không thể bằng vào chúng ta thượng quan gia võ nghệ, chúng ta khí khái, đường đường chính chính đánh ra một mảnh bầu trời phía dưới?" Thượng quan Hoàng không có trả lời ngay, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt tìm đến phía nơi xa đen nhánh mặt sông cùng mơ hồ bên bờ đèn đuốc, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, dường như xuyên thấu trước mắt cảnh ban đêm, thấy được chỗ xa hơn. Nửa ngày, hắn mới mở miệng yếu ớt, thanh âm mang theo một loại trải qua tang thương mỏi mệt, "Ngươi tại thượng quan nhà đã bao nhiêu năm?" Thượng quan Tiến Nhi sửng sốt một chút, đáp, "Từ khi ra đời đến bây giờ, nhanh 20 năm." "20 năm?" Thượng quan Hoàng tái diễn cái số này, ngữ khí phiêu hốt, "Quá dài. Dài đến đủ để cho một cái tã lót trẻ sơ sinh trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, dài đến để ngươi quen thuộc gia tộc cung cấp hết thảy. Có thể cái này 20 năm cũng quá ngắn. Ngắn đến thượng quan gia hậu nhân đã nhanh quên, chúng ta cái này nhìn như phong quang võ lâm danh môn là làm sao tới, lại là làm sao duy trì?" Thượng quan Tiến Nhi nhếch môi, không có nói tiếp, nhưng trong mắt không phục vẫn chưa tiêu tán. Thượng quan Hoàng không quay đầu lại, tiếp tục hỏi, "Cái này 20 năm, gia tộc có thể có cái gì xin lỗi ngươi chỗ? Là giảm bớt ngươi tu luyện tư nguyên, cắt xén ngươi nguyện lệ chi phí, vẫn là để ngươi trong gia tộc bị ủy khuất gì?" Thượng quan Tiến Nhi chần chờ một chút, vẫn là thành thật trả lời, "Không có, không có." Thượng quan Hoàng đột nhiên xoay người, một mực đè nén nộ hỏa trong nháy mắt bạo phát, nếp nhăn trên mặt bởi vì kích động mà bặm mẻo, hắn chỉ Thượng quan Tiến Nhi cái mũi, thanh âm bởi vì cực lực áp chế mà có vẻ hơi khàn giọng, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn làm cho ta Thượng quan gia tộc vào chỗ chết?" Thượng quan Tiến Nhi bị bất tình lình nghiêm khắc lên án sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục, "Tam gia gia cớ gì nói ra lời ấy? Tiến Nhi chưa bao giờ có ý tưởng như vậy. Tiến Nhi chỉ là chẳng qua là cảm thấy không nên như thế, không nên như thế." Thượng quan Hoàng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy châm chọc cùng bi thương, "Cái kia ngươi cũng đã biết, hôm nay tại trên bàn cơm, ngươi mở miệng chào phúng chính là người nào? Tới đối sặc là ai?" Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, ánh mắt sáng rực, phản phất muốn đốt xuyên Thượng quan Tiến Nhi linh hồn, đó là tay cầm Thượng Phương bảo kiếm, Đại Thiên tuần thú khâm sai, là có thể một lời quyết định Dự Châu phiên vương vận mệnh nhân vật. La Liên Tề Vương đều muốn cúi đầu cười làm lành, ngoan ngoãn dâng lên 30 vạn lượng bạc tồn tại. Càng là có thể tại trong nháy mắt ở giữa, để trong mắt ngươi cường đại thiên đỉnh cao thủ biến thành cho bụi sát tinh. Thượng quan Hoàng thanh âm càng ngày càng cao, mang theo nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, ngươi cái gọi là khí khái ngươi nhẹ nhàng vài câu xem thường, nếu là nhắm chúng người này một cái không cao hứng, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Chỉ cần tại cho triều đình tấu báo bên trong nâng lên một câu Thượng quan gia cùng nghịch đảng cấu kết, lòng mang oán hận hoặc là Thượng quan gia xúc dưỡng tư minh, nưu đồ làm loạn. Ngươi đoán xem, triều đình sẽ làm thế nào? Những cái kia đã sớm xem chúng ta những địa phương này ngang ngược không vừa mắt quan biên, sẽ làm thế nào? Hắn thở dốc một hơi, đau lòng nhức óc chất vấn, ta Thượng quan gia đến tột cùng là như thế nào đắc tội ngươi? Để ngươi phải dùng chúng ta toàn tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu tính mệnh, dùng chúng ta trăm năm tích lũy cơ nghiệp, đi đổi trong miệng ngươi cái kia hư vô mở mịt khí khái. Ngươi đây không phải muốn đưa Thượng quan gia tại chỗ vạn kiếp bất phục, lại là cái gì? Thượng quan Tiến Nhi bị cái này liên tiếp chất vấn nện đến đầu váng mắt hoa, lão đảo lui lại một bước, tựa ở băng lãnh mạn thuyền phía trên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chỉ là biểu đạt một điểm bất mãn, hậu quả vậy mà lại như thế nghiêm trọng. Tiến Nhi, Tiến Nhi không có. Nàng giải thích giờ phút này lộ ra như thế trắng xám bất lực. Thượng quan Hoàng nhìn lấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, nộ hỏa hơi dừng, nhưng ánh mắt bên trong thất vọng cùng nghiêm khắc không chút nào giảm. Hắn thanh âm trầm thấp, nhưng từng chữ như truy, ngươi có thể có cái này 20 năm cẩm y ngọc thực, không buồn không lo tập võ luyện kiếm, thậm chí còn có thể có ngươi cái này thành cao tính tình. Ngươi cho rằng đây hết thảy đều là trên trời rơi xuống tới sao? Hắn chỉ mình, lại dường như chỉ Thượng quan gia từ đường phương hướng, ngươi có biết hay không, cái này là bao nhiêu Thượng quan gia tiền bối, tại đao quang kiếm ảnh bên trong liều mạng, tại các phương thế lực ở giữa lượn vòng, thậm chí không tiếc để xuống tư thái, ngồi tận vẻ mặt vui cười, từng chút dây đến, đổi lấy. Ngươi hưởng thụ lấy tiền bối dùng mồ hôi và máu, dùng tôn nghiêm đổi lấy che chở, lại ở chỗ này chế giễu bọn hắn duy trì gia nghiệp phương thức mất mặt. Thượng quan Hoàng ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Tiến Nhi, nói cho ta biết, ngươi đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Là cảm thấy gia tộc che chở tới rất dễ dàng, muốn tự tay hủy nó, để chứng minh ngươi không giống bình thường sao? Chương 349, vậy ta nên làm như thế nào? Chương 349, vậy ta nên làm như thế nào? Thượng quan Tiến Nhi bị Thượng quan Hoàng một phen thần sắc nghiêm nghị, mọi tim khắp huyết giống như chất vấn, triệt để đánh nát trong lòng cái kia phần không thiết thực thanh cao cùng của tưởng. Nàng rốt cục ý thức được, chính mình nhẹ nhàng mấy câu, suýt nữa đem toàn bộ gia tộc kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. To lớn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ như là băng lạnh nước sông đem nàng bao phủ, nàng hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng bị giảm xuống cứng rắn bong thuyền phía trên. Tam gia gia, Tiến Nhi biết sai rồi. Tiến Nhi thật biết sai rồi. Nàng thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, trước đó bộ kia lãnh lực bằng xương bộ dáng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một cái kinh hoàng bất lực thiếu nữ. Thượng quan Hoàng nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có giận này không tranh, cũng có thương hại hắn trẻ người non dạ. Nhưng hắn biết, giờ phút này quyết không thể mềm lòng. Hắn chậm rãi khoát tay áo, trên mặt kịch liệt sắc mặt giận dữ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh. Đã ngươi cảm thấy hiện tại Thượng quan gia mất đi võ lâm thế gia khí khái, biến thành chó vẫy bơi mừng chủ, vẻ lũ xu định thế hệ, Thượng quan Hoàng thanh âm không mang theo một tia gợn sóng, như vậy, chờ thuyền cập bờ, ngươi liền rời đi đi, mang theo ngươi hành lý, còn có ngươi cái kia thân khí khái. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, từ nay về sau, ngươi Thượng quan Tiến Nhi cùng ta Thượng quan gia tộc lại không liên quan. Cái gì? Thượng quan Tiến Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc tận thời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Thượng quan gia có thể dễ dàng tha thứ một cái tư chất bình thường, tầm thường vô vi văn bối. Thượng quan Hoàng tiếp tục nói, ngựa khí chém đinh chặt sát, nhưng tuyệt không cần một cái tự cho là đúng, chỉ làm cho gia tộc chiêu thai nhạ hỏa đầu sỏ. Ta tuyệt không có khả năng cầm toàn tộc người tính mệnh cùng trăm năm cơ nghiệp đi đánh bạc ngươi điểm này buồn cười khí tiết. Hắn hơi hơi cúi người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào sủi lơ trên mặt đất Thượng quan Tiến Nhi. Ngươi phải hiểu được, ta Thượng quan gia xưa nay sẽ không dùng bất kỳ một cái nào tử nữ đi làm trao đổi. Gả vào vương phủ cũng tốt, kết giao quyền quý cũng được, cho tới bây giờ đều là các nàng xem rõ ràng gia tộc cần, cam tâm tình nguyện vì gia tộc nỗ lực lựa chọn. Đã ngươi không nguyện ý, cảm thấy đây là sỉ nhục, là đánh mất khí khái. Thượng quan Hoàng ngồi dậy, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lại cực kỳ kiên quyết. Cái kia liền mang theo ngươi tự nhận là sạch sẽ khí khái rời đi đi. Ta tuyệt không có khả năng để một cái không nguyện ý vì gia tộc gánh chịu mảy may trách nhiệm, lại yên tâm thoải mái hưởng thụ gia tộc che chở người, tiếp tục chiếm dụng những cái kia tiền bối dùng mồ hôi và máu, dùng tôn nghiêm, dùng vô số ẩn nhẫn cùng hy sinh đổi lấy tài nguyên cùng nhân mạch. Không, không muốn. Tam gia gia, không nên đuổi ta đi. Thượng quan Tiến Nhi triệt để hoàng rồi, nàng nhào tới trước, bắt lấy Thượng quan Hoàng bà áo, khóc đến nước mắt như mưa, nói năng lộn xộn cầu khẩn, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta nguyện ý vì gia tộc hy sinh, ta nguyện ý nỗ lực, ta sẽ không bao giờ lại nói lung tung, van cầu ngài tha thứ ta lần này, không cần đem ta đuổi ra khỏi gia tộc, rời đi thượng quan gia, ta còn có thể đi nơi nào a? Nhìn lấy từ nhỏ nhìn lấy lớn lên cháu gái khóc đến thê thảm như thế, thượng quan Hoàng trong lòng cũng là một trận thổn thức, nhưng hắn biết, không cho nàng triệt để minh bạch lợi hại, ngày sau sợ ủ thành đại họa. Trên mặt hắn đúng lúc đó lộ ra một tia đau lòng cùng không đành lòng, thở một hơi thật dài, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng vẫn nặng nề như cũ. Thiến Nhi à, ngươi có biết, ngươi bị kia gả vào Tề Vương phủ, mất sớm cô, cũng chính là Yên Nhi quận chúa mẫu thân, năm đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Nàng nếu một lòng truy cầu võ đạo, thành tựu chưa hẳn tại ngươi phía dưới. Có thể nàng vì gia tộc kéo dài cùng hưng thịnh, dứt khoát thiên tâm bên trong tình yêu, gả cho đương thời vẫn là hoàng tử Tề Vương. Thượng quan Hoàng trong mắt lộ ra nhớ lại cùng kính trọng, chính là bởi vì nàng năm đó lựa chọn, mới có về sau Tề Vương đối thượng quan nhà nhiều mặt trông nom, chúng ta mới có thể mượn vương phụ thế, tại Dự Châu võ lâm đứng vững gốc chân, dần dần thành vị đệ nhất thế gia. Ta tâm đau a, như thế biết đại thể, mình đâu đại cục, vì gia tộc hy sinh phụng hiến nhân vật, tại ngươi dạng này hậu bối trong mắt, chẳng lẽ cũng thành đánh mất khí khái chó vẫy đuôi mừng chủ thế hệ sao? Thượng quan Thiến Nhi lắc đầu liên tục, khóc ròng nói, không phải. Tam gia gia, là Thiến Nhi nông cạn, là Thiến Nhi vô tri, ta không nên nói như vậy. Ta nguyện ý giống cô một dạng, vì gia tộc nỗ lực. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Thượng quan Hoàng lại lần nữa khoát tay, làm ra kiên trì nguyên tắc bộ dáng. Ta nói, thượng quan gia tộc từ trước tới giờ không bức bách hậu đại. Giữa hái xanh không ngọn, ngươi như tâm không cam tình không nguyện, ngày sau tất sinh oán hận, ngược lại không đẹp. Ta tự nguyện, ta là cam tâm tình nguyện. Thượng quan Thiến Nhi vội vàng hô, sợ chậm một bước liền bị thật chủ xuất khỏi gia môn. Tam gia gia, Thiến Nhi thật minh bạch. Cầu ngài để cho ta lưu lại, để cho ta vì gia tộc tận một phần lực. Nhìn lấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thượng quan Hoàng trên mặt nghiêm khắc rốt cục triệt để tiêu tán, đổi lại một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng biểu lộ, khẽ gật đầu một cái. Ngươi có thể minh bạch, tốt nhất. Hán ngữ trọng tâm trường nói, ngươi phải biết, gia tộc cho các ngươi những mầm mống này lựa chọn lựa nhân duyên đối tượng, cho tới bây giờ đều là đi qua nghị sâu tính kỹ lương tế. Hán chỉ khoang thuyền phương hướng, liền lấy Triệu Nguyên Triệu tiểu công ra tới nói. Luận gia thế, đương triều vệ quốc công độc tử, trường bình công chúa xuất gia, thiên tử ngoại sanh, cao quý không tả nổi. Luận tự thân, tuổi còn trẻ đã ngưng tụ kim hoa, bước vào tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, võ công tiền đồ vô lượng. Luận địa vị, thân ở lục phiến môn, thực quyền nắm chắc, càng là tần thọ đại nhân huynh đệ kết nghĩa, thâm thụ tín nhiệm. Thượng quan Hoàng thanh âm mang theo một loại cực kỳ sức thuyết phục mê hoặc, chỉ cần ngươi gả cho hắn, thành vệ quốc công phụ tức phụ, có tần đại nhân, hoàng đế, vệ quốc công, trường bình công chúa cái này mấy cái tòa đại sơn trong non, ta dám nói, chí ít có thể bảo vệ ngươi, cùng tương lai ngươi tử tôn hậu đại, tam đại bên trong phú quý không lo, an ổn thái bình. Tam đại, gần trăm năm quan cảnh. Hắn tăng thêm ngữ khí, bây giờ võ lâm thế gia, bấp bênh, thường suy thay đổi, ai có thể cam đoan chính mình có thể hưng thịnh trăm năm mà không suy? Nhưng Triệu tiểu công gia có thể. Hắn sau lưng đại biểu quyền thế mạng lưới, cũng là lớn nhất bảo hộ. Hắn nhìn lấy thượng quan Tiến Nhi, thở dài, như thế một cái tập gia thế, võ công, quyền thế, tiền đồ vào một thân, còn có thể bảo vệ ngươi gia tộc tam đại nhân vật, trong mắt ngươi, lại thành chỉ dựa vào gia thế không còn gì khác hoàn cố. Tiến Nhi, ngươi đây là lãng phí một cách vô ích đưa đến trước mắt, bao nhiêu người cầu đều không cầu được thiên đại kỳ ngộ a. Thượng quan Tiến Nhi giờ phút này đã sớm bị thượng quan Hoàng miêu tả lam đồ cùng tam đại bảo hộ rung động, nghĩ đến chính mình trước đó lời nói và việc làm, càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi, vội vàng nói, tam gia gia dạy phải. Là Thiến Nhi có mắt không trọng, không biết chân lòng. Ta cái này liền trở về, hướng Triệu tiểu công gia trịnh trọng nói xin lỗi, nhận sai. Ai? Tuyệt đối không thể. Thượng quan Hoàng lập tức ngăn cản, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc đủ cười, ngươi đạo cái gì xin lỗi? Thường cái gì lễ? Triệu tiểu công gia ưa thích, hoàn toàn cũng là ngươi trước loại kia không để hắn vào trong mắt, thanh lanh quật cường tính tình. Ngươi muốn là đột nhiên biến đến ngoan ngoãn, muốn mình theo người, đó mới là tự hủy trật ước, ngược lại để hắn mất hứng thú. Thượng quan Thiến Nhi mê mang, cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Chương 350, đại ca rất tức giận. Chương 350, đại ca rất tức giận. Thượng quan Hoàng luốt trong râu, truyền thụ tùy cơ hành động, bảo trì ngươi thái độ hiện tại. Cái kia thanh lãnh thì thanh lãnh, cái kia quật cường thì quật cường, thậm chí ngẫu nhiên chống đối hắn vài câu cũng không sao. Nhưng là, nhớ kỹ, tuyệt không thể lại như hôm nay dạng này, đối với hắn tiến hành thân người công kích, hoặc là xem thường hắn ra thế bối cảnh. Nhất là phải chú ý là, nhìn thấy tần thọ tần đại nhân, nhất định phải thu hồi ngươi tất cả góc cạnh, muốn cung kính, muốn thuận theo, thái độ muốn hướng. Ân, muốn hướng hôm nay cái kia thượng quan Hùng học tập. Nghĩ đến thượng quan Hùng bộ kia đối tần thọ nói gì nghe nấy, hung hãn hộ chủ bộ dáng, thượng quan Thiến Nhi lòng còn sợ hãi, nhưng cũng có chút hiểu được. Nàng cẩn thận thưởng thức thượng quan Hoàng, tựa hồ minh bạch hắn bên trong mấu chốt. Thiến Nhi, minh bạch. Nàng lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt tuy nhiên còn có chút sưng đỏ, nhưng đã khôi phục bộ phận thư thái, tăng thêm mấy phần quyết tâm cùng ẩn nhẫn, đa tạ tam gia gia chỉ điểm. Thượng quan Hoàng hài lòng gật đầu, minh bạch liền tốt. Nhớ kỹ, gia tộc là ngươi căn, ngươi hành động đều liên quan đến gia tộc hưng suy. Đi thôi, thu thập một chút tâm tình, nhớ kỹ cái kia nhớ, quên cái kia quên. Thượng quan Thiến Nhi cung kính hành lễ một cái, quay người chậm rãi đi trở về đèn đuốc sáng trưng khoang thuyền. Thượng quan Hoàng nhìn lấy thượng quan Thiến Nhi mang theo vài phần trầm trọng cùng giác ngộ rời đi bóng lưng, trên mặt bộ kia đau lòng nhức óc biểu lộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một vẻ giảo hoạt mà đắc ý lao hổ ly mỉm cười. Hắn nuốt nuốt trong râu, thấp giọng lẩm bẩm, "Thử thử, lão phu có bồi. A phi, là vì gia tộc ngoại giao quan hệ thông gia vất vả nhiều năm. Muốn là liền ngươi như thế cái mới ra đời, tâm cao khí ngạo tiểu nữ hoa đều không giải quyết được, vậy lao phu cái này mấy chục năm nhân tình thế thái, chẳng phải là uổng công luyện tập." Hắn thỏa mãn quay người, cũng chuẩn bị trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc đó, trở về chính mình hào hoa khoang tần thọ, mới vừa ở Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh nguyện phục thị phía dưới cởi áo, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng nặng nề vô cùng tiếng vang theo đáy thuyền truyền đến, cả chiếc to lớn mà kiên cố lâu thuyền bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Dường như đụng phải dưới nước đáng ngầm, lại như là bị cái gì quái vật khổng lồ hung hăng va vào một phát. Trong khoang thuyền cái bàn bài trí ào 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 nghiêng đổ một mảnh, ly bàn bắt ngọn té xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tần Thọ thân hình vững như bàn thạch, nhưng mi đầu đã nhăn lại. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt thì kinh hô một tiếng, kém chút ngã xuống, may mắn Tần Thọ duỗi tay bị chặn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài khoang thuyền truyền đến Triệu Nguyên, Điêu Tam bọn người kinh nghi bất định tiếng gọi ầm ĩ cùng lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó, lại là liên tục mấy lần mãnh liệt va chạm. Đông, đông, đông. Cả con thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, nghiêng về, đầu gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nước sông đập mạn thuyền thanh âm cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Địch tập, là thủy tặc, bảo hộ đại nhân. Bên ngoài truyền đến thượng quan gia hộ vệ hô quát cùng binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Tần Thọ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặc cho ai đang tính toán thật tốt lúc nghỉ ngơi bị quấy rầy, tâm tình cũng sẽ không mỹ diệu, huống chi là liên tiếp bị va chạm thân tàu loại này thô bạo phương thức. Hắn tiện tay nắm lên ngoại bào phủ thêm, nhanh chân đi ra khoang. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nhau, cũng tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút quần áo, đi theo ra ngoài. Bong thuyền phía trên đã đèn đuốc sáng trưng, một mảnh hỗn loạn. Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, Tần Trạm, Tần Tuyết bọn người đã vận ra, tay cầm binh khí, cảnh giác nhìn qua đen nhánh mặt nước. Thượng quan Hoàng cũng mang theo mấy tên thượng quan gia cao thủ đội vã đuổi tới, sắc mặt hết sức khó coi. Chuyện gì xảy ra? Tần Thọ thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng đè qua hiện trường ồn ào, mang theo một cỗ mưa gió muốn tới hàn ý mọi người thấy hắn đi ra, nhất là cảm nhận được hắn trên thân cái kia cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lệ khí, đều không tự chủ được dùng mình một cái, vô ý thức tránh ra một con đường. Chỉ có Triệu Nguyên, tuy nhiên cũng giật nảy mình, nhưng nhìn đến Tần Thọ bộ này rời giường khí tăng mạnh dáng vẻ, ngược lại nhìn có chút hạ hê hì hì với nói, hắc, không biết cái nào mắt không mở, dám như thế cả đại ca. Cái này có trò hay để nhìn. Đúng lúc này, phương xa trong bóng đêm, kênh đảo thượng du phương hướng, đột nhiên sáng lên mấy chục điểm di động hỏa quang. Những cái kia hỏa quang nhanh chóng tiếp cận, nương theo lấy phách lối hô lên âm thanh cùng hưng phấn giống lên một tiếng, ẩn ẩn còn có thể nghe được cự thú gào trầm thấp cùng đập mặt nước thanh âm. Ha ha ha. Dê béo. Thật là lớn dê béo. Huynh đệ nhóm, dựa vào đi lên. Nam giết sạch, nữ cấp sạch. Tài bảo chuyển quang, thủy hoàng bệ hạ và thuế. Những cái kia giống lên một tiếng theo gió truyền đến, tràn đầy tham lam cùng bạo lệ. Thượng quan Hoàng sắc mặt bá một cái biến đến trắng bệnh, la thất thanh, không tốt. Là, sóng dữ rút. Chúng ta gặp phải trên giang hồ thế lực lớn nhất trên nước bá chủ, sóng dữ rút. Hắn chỉ nơi xa những cái kia càng ngày càng gần, hỏa quang chiếu dọi lộ ra giữ tận tàu thuyền, thanh âm mang theo hoảng sợ giải thích nói, bọn này thủy tặc cùng hung cực ác, chiếm cứ đoạn này thủy đạo nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn, quá khứ thương khách không nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn bang chủ, tự phong thủy hoàng nghe nói trước kia có kỳ ngộ, dưới cơ duyên xảo hợp không biết từ nơi nào thuần phục một đầu trong nước cự thú. Uy lực vô cùng bình thường tàu thuyền căn bản ngăn cản không nổi. Vừa mới va chạm, chỉ sợ sẽ là cái kia cự thú gây nên. Tần Thọ yên tĩnh nghe xong, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng ánh mắt kia lại băng lãnh đến làm cho bên cạnh Triệu Yên Nhi đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi vào mép thuyền, nhìn qua những cái kia phi tốc tới gần, đã có thể thấy rõ hình dáng phi thuyền, cùng phi trước thuyền mới cái kia như ẩn như hiện, so phổ thông tàu thuyền còn muốn khổng lồ mấy lần kinh khủng hắc ảnh. Thủy hoàng, cự thú. Tần Thọ lặp lại một chút hai cái này từ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ không có chút nào nhiệt độ độ cong. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vũ chỉ khẽ nhếch, đối với phía trước cái kia hắc cá mặt sông, cùng trên mặt sông phách lối phỉ đồ cùng như ẩn như hiện cự thú. Bản tọa hôm nay tâm tình không tốt, vừa bạn, thiếu cái chút giận đồ chơi. Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn khí thế ầm vang bạo phát, một cỗ mắt trần có thể thấy, làm cho người linh hồn đều cảm thấy run rẩy kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Dưới chân lâu thuyền tựa hồ cũng hơi chìm xuống phía dưới một chút. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng. Mắt thấy xa xa phỉ thuyền tại cự thú thôi thúc dưới càng đến gần càng gần, hỏa quang chiếu rọi, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mở lấy lồng ngực, ở ngực xăm lên dữ tợn thủy thú đồ án trung niên chẳng hán, đứng tại cầm đầu cái kia chiếc lớn nhất phỉ thuyền đầu thuyền, tay cầm một thanh cựu hoàn quỷ đầu đại đao, phát ra đinh thái nhức góc cười như điên, ha 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 ha, tốt một chiếc khí phái lâu thuyền, tối nay nên ta sóng dữ giúp phát một phen phát tài. Trên thuyền dê béo nhóm, thức thời thì ngoan ngoãn giao ra tiền tài nữ nhân, quỳ xuống gọi ra ra, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Ha ha ha, tiếng cười của hắn phách lối vô cùng, nương theo lấy thủ hạ bọn phỉ đồ hưng phấn quái khiếu cùng gõ binh khí thanh âm, tại ban đêm trên mặt sông chuyển đi thật xa. Bong thuyền phía trên, thượng quan Hùng cặp kia thật thà ánh mắt giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia cười như điên trung niên hán tử, sóng dữ bang bang chủ thủy hoàng, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang bên cạnh khí tức kinh khủng, mặt trầm như nước Tần Thọ. Hắn não tử đơn giản, nhưng trực giác bén nhạy dị thường, đại ca rất tức giận. Tức giận phi thường. Chương 351, trong biển tử thú. Chương 351, trong biển cự thú. Đúng lúc này, Tần Thọ tay trái hướng về khoang thuyền phương hướng khép cơ một cái. Bang! Từng tiếng càng như long ngâm kiếm minh vang lên. Trong khoang thuyền, trôi này cánh cửa giống như rộng lớn, hung sát chi khí bốn phía cự kiếm, chí tôn kiếm cự khuyết dường như nhận lấy vô hình triệu hoán, thân kiếm ong long rung động, đột nhiên theo trong vỏ kiếm bắn ra, hóa thành một đạo ô hắc lưu quang, siêu một tiếng phá vỡ không khí, vững vàng rơi vào Tần Thọ mở ra trong lòng bàn tay. Kiếm vừa đến tay, Tần Thọ quanh thân cái kia cổ áp lực lệ khí dường như tìm được chỗ tháo nước, biến đến càng thêm cuồng bạo. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nơi xa, trực tiếp đối bên người Thượng Quan Hùng hạ lệnh, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Thượng Quan Hùng. Thượng Quan Hùng bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, như là vận sức chờ phát động mãnh hổ, hướng thanh đáp, đại ca. Tần Thọ ánh mắt rốt cục tìm đến phía cái kia chiếc càng ngày càng gần, ngông cuồng vô cùng phỉ thuyền, trong miệng thốt ra lời nói lạnh như băng, ta muốn cái kia trên chiếc thuyền, một tên cũng không để lại. Thượng Quan Hùng trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, không có chút gì do dự, trọng trọng gật đầu, minh bạch. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng về sau lùi lại mấy bước, sau đó như cùng một đầu phát cuồng man yêu, tại bong thuyền phía trên bắt đầu chạy lấy đà. Bước chân nặng nề giẫm đến bong thuyền tùng tùng rung động. Ngay tại hắn vọt tới mép thuyền duyên, sắp nhảy ra nháy mắt, Tần Thọ đơn cầm trong tay trầm trọng cự huyết kiếm, nhìn như tùy ý chỗ, hướng về phía trước phỉ thuyền phương hướng, hung hăng ném một cái. Đi. Hưu. Cự huyết kiếm hóa thành một đạo xé rách cảnh ban đêm màu đen thiểm điện, mang theo bén nhọn phá không tiếng rít, hướng về vài trăm mét bên ngoài phỉ thuyền tật bắn đi. Tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, Thượng Quan Hùng thả người nhảy lên, cái kia như tháp sắt thân thể vậy mà bộc phát ra kinh người bật lên lực, vô cùng tinh chuẩn. Một chân đạp ở vừa mới bay qua đỉnh đầu hắn cự khuyết kiếm cái kia rộng lớn trên thân kiếm. Cái gì? Ta dựa vào. Cái này sao có thể? Vong thuyền phía trên, vô luận là Triệu Nguyên, Điêu Tam chờ mình người, vẫn là Thượng Quan gia hộ vệ, thậm chí bao gồm Thượng Quan Hoàng, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, phát ra khó có thể tin kinh hô. Lấy người làm kiếm? Không, là lấy kiếm mang người. Vượt ngang vài trăm mét mặt nước. Đây quả thực là trong truyền thuyết thần thoại thủ đoạn. Vượt ra khỏi bọn hắn đối võ công nhận biết. Thượng Quan Hùng chân đạp cự huyết, như là khống chế lấy một đạo màu đen lưu tinh, tốc độ nhanh đến kinh người, trong khoảnh khắc liền đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách, lao thẳng tới cái kia chiếc lớn nhất phỉ thuyền. Phỉ trên thuyền, thủy hoàng cùng thủ hạ cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, mắt thấy một cái như tháp sắt cự hán đạp trên một thanh cánh cửa giống như cự kiếm bay tới, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chí tôn kiếm cự huyết mang theo Thượng Quan Hùng thể trọng cùng Tần Thọ ném ra kinh khủng lực đạo, như là vân thạch trên trời rơi xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào phỉ thuyền chính trung ương bong thuyền phía trên. Kiên cố thân tàu như là giấy đồng dạng, bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cả con thuyền kịch liệt nghiêng về, cơ hồ muốn ngã lật. Trên thuyền phỉ đồ kêu thảm té ngã một mảnh. Bụi mù mảnh gỗ vụn bên trong, Thượng Quan Hùng như là ma thần một dạng vững vàng rơi xuống đất, hắn rôi ra đại thủ, một tay lấy thật sâu khảm vào bong thuyền cự khuyết kiếm rút ra, gánh tại vai rộng trên vai. Hắn như chuông đồng ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia kinh hãi muốn tuyệt, lộn nhào thủy tặc, ồm ồm gầm nhẹ nói, các ngươi đều đáng chết. Lập tức, hắn không nói nhảm nữa, cự khuyết kiếm quét ngang. Phốc phốc phốc. Huyết quang trùng thiên. Chân cụt tay đứt bay tứ tung, một trận một phương diện huyết tinh đồ sát, trong nháy mắt tại cái kia chiếc phỉ trên thuyền trình diễn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng binh khí chém vào cốt đục trầm đục, cho dù ngăn cách vài trăm mét mặt nước, cũng ẩn ẩn truyền đến, khiến người tê cả da đầu. Tần Thọ bên này lâu thuyền phía trên, Triệu Nguyên bọn người nhìn phía xa phỉ trên thuyền bỗng nhiên bạo phát chiến đấu cùng phóng lên tận trời hỏa quang, nghe cái kia mơ hồ truyền đến kêu giết cùng kêu thảm, vừa mới bung lòng một hơi. Ầm. Lại là một lần so trước đó càng thêm mãnh liệt va chạm theo đáy thuyền truyền đến. Lần này lực lượng to đến kinh người, cả chiếc lâu thuyền bị đâm đến bỗng nhiên hướng một bên nghiêng về trọn vẹn 30 độ. Vong thuyền phía trên mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô liên tục, ngã trái ngã phải, không ít người trực tiếp ngã lăn xuống đất, nếu không phải bắt lấy cố định vận, suýt nữa bị quăng xuống thuyền đi. Triệu Yên Nhi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đứng không vững, lên tiếng kinh hô. Tần Thọ sắc mặt, tại thời khắc này âm trầm đến cực hạn, trong mắt sau cùng một tia tính nhẫn mại cũng hoàn toàn biến mất. Nghiến súc, muốn chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, đã thoát ly lay động vong thuyền, lâm không phi lên mấy trượng độ cao. Đêm gió lay động hắn áo bào, bay phất phới, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, giống như ma thần hàng lâm. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt như điện, xuyên thấu đục ngầu nước sông, một mực khóa chặt dưới nước cái kia không ngừng va chạm đáy thuyền to lớn hắc ảnh. Hai tay chậm rãi nâng lên, trước người vạch ra huyền ảo khó lường quy tích, một cỗ dồi dào cuộn cuộn, dường như có thể thay đổi càn khôn kinh khủng hấp lực, lấy hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát. Càn khôn đại na di. Theo hắn quát khẽ một tiếng, tại tất cả mọi người hoảng sợ mơn dạng, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt ánh mắt nhìn soi mói, phía trước ngoài mấy chục thước mặt sông, đột nhiên hướng lên nô lên. Dường như có cái gì đồ vật muốn theo đáy nước bị cường hành rút ra. Ngay sau đó, nước sông như là sôi trào giống như lan lộn, một cái vô cùng to lớn âm ảnh hình dáng, tại đục ngầu dòng nước bên trong càng ngày càng rõ ràng. Ào ào ào. To lớn bọt nước như là thác nước cuốn ngược. Một đầu trước đây chưa từng gặp to lớn cự vật, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng, cứ thế mà theo mấy trượng sâu đáy sông hút đi ra, kéo lôi đến giữa không trung. Cái kia rõ ràng là một đầu hình thể có thể so với tiểu hình lâu thuyền, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen cẩn trọng lân giáp, đầu mọc một sừng, khuôn mặt dữ tợn, mọc đầy răng nhọn kinh khủng thủy thú. Nó bốn cái to ngắn móng đuốt còn tại phía công huy động, cái đuôi điên cuồng vung dậy, phát ra đinh thai nhức óc phẫn nộ gào rú, thanh hôi nước bọt như là như trời mưa bẩy xuống. Tần Thọ trôi nổi tại đầu này dãy rùa cự thú trước mặt, nhỏ bé đến như là con kiến hôi, nhưng hắn trên người tán phát ra khí thế, lại đem đầu này cự thú hoàn toàn áp chế. Hắn nhìn lấy đầu này quấy chính mình hảo sự xuất sinh, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nhe răng cười, hoạt động một chút cổ tay, quấy rầy lao tử hảo sự. Vừa vặn, trên thuyền đầu bếp tay nghề không tệ. Gọi ngay bây giờ ngươi, nồi một nồi. Bá Vương đầu cá canh. Chương 351, vung ra ta tiểu bà bối. Chương 351, vung ra ta tiểu bà bối. Thượng quan Hoàng ngửa đầu nhìn lấy cái kia bị Tần Thọ lấy vô thượng vĩ lực cứ thế mà theo đáy sông hút đến giữa không trung, vẫn dây rủa gào thét con thú khổng lồ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, kìm lòng không được kinh thán, ta lão thiên gia. Lão phu vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, sớm liền nghe thấy gia hỏa này hung danh, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ chơi này. Triệu Nguyên lại là hưng phấn mà bố đuổi, đối với bên cạnh đồng dạng trợn mắt hốc mồm điều tam hét lên, hoa nga, cái năn lão tam, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian, nhanh đi phân phó bếp sau, lên nồi nấu nước. Thông Khương toán rượu gia vị chuẩn bị đủ rồi. Một lát nữa đợi đại ca thu thập xong, chúng ta liền có thể thêm đồ ăn. Lớn như vậy một cái, hắc. Cái này cần ăn bao nhiêu trời ạ? Điều Tam bị Triệu Nguyên náo mạch kín cả kinh lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, "Triệu, Triệu gia, lớn như vậy một cái, ta, trên thuyền chúng ta cũng không có lớn như vậy nổi a." Triệu Nguyên tức giận đạp hắn một chân, "Ngươi ngốc à? Chờ đại ca đem cái kia đồ chơi thu thập phục vọng, ngươi sẽ không để cho bếp sau đem nó cắt miếng, cắt đoạn, cắt khối à? Phải toàn bộ hầm a." Lại tứ cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn qua cái kia cự thú thân thể cao lớn, lẩm bẩm nói, "Như thế lại, cái này cần cắt bao nhiêu mảnh a?" Vong thuyền phía trên, những cái kia thượng quan gia tộc chăm chú cho lựa, nguyên bản lòng dạ khá cao tuổi trẻ tử đệ nhóm, giờ phút này nguyên một đám ngửa đầu, há to miệng, như là hóa đá đồng dạng. Bọn hắn nhìn lấy Tần Thọ cái kia nhìn như nhỏ bé, lại lấy nhân lực nắm nâng cự thú rung động thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức bản thân trải nghiệm đến, vì cái gì người trẻ tuổi này có thể làm cho Dự Châu Viên Vương cúi đầu, có thể phất tay để thiên đỉnh cao thủ biến thành cho bụi, có thể để bọn hắn trong mắt cao không thể chạm tam trưởng lão thượng quan hoàng cực điểm lĩnh nọ sở trưởng, cái này căn bản không phải quyền thế có thể giải thích, đây là đủ để nghiền ép hết thảy quy tắc, khiến quỷ thần lui tránh tuyệt đối lực lượng. Cái kia bị càn khôn đại Nazi chi lực trói buộc giữa không trung cự thú, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nguy cơ cùng tự thân quất đủ, hướng về gần trong gang tấc Tần Thọ phát ra càng thêm cuồng bạo, tràn ngập mùi tanh nộ hống, tiếng gầm chấn động đến phụ cận mặt sông đều nổi lên bọt sóng. Tần Thọ nhướng mày, trong mắt lệ khí càng tăng lên, xuất sinh, còn dám lung cuồng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia chiếc đang bị thượng quan hùng tàn phá bờ bãi, hỏa quang trùng tiên phỉ trên thuyền, đột nhiên vang lên một trận bén nhọn gấp rút, lực xuyên thấu cực mạnh cái còi âm thanh. Cái kia còi huýt mang theo một loại kỳ lạ vật luật, hiển nhiên là một loại nào đó khống chế hoặc triệu hoán tín hiệu. Chính là cái kia thủy hoàng thấy tình thế không ổn, thủ hạ bị thượng quan hùng chém dưa thái rau giống như đồ sát, chính mình dựa vào xương bá cự thú lại bị đối phương khống chế, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, nỗ lực thổi lên mang theo người, có thể cùng thủy thú câu thông cốt thiếu, mệnh lệnh thủy thú từ bỏ công kích tàu thuyền, trở lại đón nên chính mình, tốt thừa cơ lặn xuống nước đảm mệnh. Đáng tiếc, hắn cách quá xa, cảnh ban đêm cùng hơi nước tràn ngập, căn bản thấy không rõ Tần Thọ bên này xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được chính mình trên thuyền tay xuống không ngừng phát ra thê lương kêu rên, dọa đến hắn sợ vỡ mật, lại không chiến ý, trực tiếp theo hỗn loạn mép thuyền nhảy xuống, thi triển kinh công, một đường đạp trên mặt nước, liều mạng hướng về cự thú gào thét phương hướng chạy tới. Đợi hắn dựa vào gần một chút, nhờ ánh lửa, rốt cục thấy rõ cái kia lệnh hắn hồn phi phách tán một màn, chính mình xem như chất bảo, thuận buồm xuôi gió tiểu bảo bối đang bị một người trẻ tuổi bỗng dưng bắt ở giữa không trung, như là dê đợi làm thịt. Không, thủy hoàng phát ra tê tâm liệt phế nộ hống, tiểu bà bối, buông ra ta tiểu bà bối. Tần Thọ nghe được cái này âm thanh hô hoán, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đạp nước mà đến thủy hoàng, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười lạnh, muốn, tốt, vậy liền, còn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, càn khôn đại Nazi, cho ta đi. Cái kia bị vô hình chi lực trói buộc giữa không trung tự thú, như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng vung lên, hóa thành một viên vô cùng trầm trọng huyết đục đạn tháo, mang theo lấy thê lương tiếng gió cùng nó tự thân hoảng sợ gào rú, hướng về chính đạp nước cuồn cuộn mà tới thủy hoàng, đập xuống giữa đầu. Thủy hoàng thế xông tới lúc gấp rút, mắt thấy chính mình âu yếm cự thú lấy thế thái sơn áp đỉnh đập tới, đồng tử đống nhiên co lại thành tây kim, doa đến hồn bay lên trời, phát ra một tiếng đổi giọng quái khiếu, ta thao, cái gì chơi, ý chữ còn không ra khỏi miệng. Với anh, một tiếng nặng nề đến cực hạn tiếng vang, cự thú thân thể cao lớn rắn rắn chắc chắc đập vào thủy hoàng vị trí, kích thích trùng thiên sóng lớn, thủy hoàng liền kêu thảm đều không có thể hoàn chỉnh phát ra, liền bị liền người lẫn thú cùng nhau nện vào đục ngầu băng lánh nước sông chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu phía dưới một vòng xoáy khổng lồ cùng cuồn cuộn máu. Tần Thọ nhưng lại chưa dừng tay, hắn biết loại này dị thú cũng có thể tại trên nước sương hùng nhiều năm trùm thổ phỉ, không dễ dàng như vậy đều chết hết. Tần Trạm. Vâng. Nghĩa phụ. Tần Trạm đã sớm chuẩn bị, nghe vậy không chút do dự, cánh tay chấn động. Bang. Ma đao Hàn Nha phát ra hưng phấn ong ong, thoát vỏ bay ra. Tần Thọ lăng không một chảo, Hàn Nha ma đao vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Thân đao đen nhánh sát khí cùng hắn tự thân cuồng bạo nội lực trong nháy mắt của mình. Hắn không chút do dự, đối với phía dưới cự thú cùng thủy hoàng rơi xuống nước khu vực, hai tay cầm đao, ngang nhiên đánh xuống. Hùng bá thiên hạ, chém. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như có thể bổ ra đêm tối đen nhánh đao cường, tự mũi đao gào thét mà ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài mấy chục thước kinh khủng đao mang, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng chém vào cái kia mảnh bốc lên trong nước sông. Ầm ầm. So trước đó càng thêm mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đao cương vào nước, như là dẫn nổ đáy nước thuốc nổ, mặt sông đột nhiên hướng lên nô lên, sau đó ầm vang nổ tung. Vô số thủy trụ phóng lên tận trời, hô tạp bị chấn nát tôn cá cùng càng thêm nồng đậm huyết sắc, đem cái kia mảnh thủy vực triệt để nhuộm đỏ. Thế mà, màu máu tràn ngập bên trong, nhưng lại chưa nhìn đến thủy hoàng hoặc cự thú nổi lên thi thể. Triệu Nguyên Nguyên bản chính hưng phấn mà chờ lấy hải sản tiệc thấy cảnh này, nhất thời gấp, chạy đến mép thuyền, đối với không trùng Tần Thọ giơ chân hô to, "Đại ca, ta đều phân phó bếp sau lên nồi nấu nước. Người đánh nhau có thể hay không đừng chỉ lo đùa nghịch trang bức a? Người cùng cá đều bị ngươi thả chạy, ta hải sản tiệc làm sao bây giờ?" Tần Thọ đứng lơ lửng trên không, nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện đảo qua phía dưới dần dần bình phục, nhưng huyết sắc vẫn như cũ lan tràn mặt sông, "Chạy? Hắn chạy trốn nơi đâu?" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên trầm xuống, như là đại bàng giống như rời đi lâu thuyền phạm vi, hướng về cái kia mảnh huyết thủy khu vực mau chóng vút đi. Người giữa không trung, hắn thân thể bắt đầu lấy thân eo làm trung tâm, xoay tròn cấp tốc lên. Hai chân hóa thành hoàn toàn mơ hồ tan ảnh. Phong thần thối, phong quyền lâu tàn. Theo hắn tối pháp thi triển đến cực hạn, kinh khủng nội lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Ho ho ho. Phía dưới mặt sông, lấy Tần Thọ xoay tròn thân ảnh làm trung tâm, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn lên. Một vòng xoáy khổng lồ bỗng dưng sinh ra, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mở rộng, làm sâu sắc. Vòng xoáy trung tâm dòng nước bị cường đại lực ly tâm cấp tốc bất hướng không trung, dường như một đầu kết nối thiên địa thủy long. Chính là Long Hắc Thủy. Chương 352, Thiên Sư Quyền. Còn có thể như thế dùng. Chương 352, Thiên Sư Quyền. Còn có thể như thế dùng. Vòng xoáy hấp lực kinh khủng tuyệt luân, vừa mới bị đao cương chấn động đến đầu óc choáng váng, chính liều mạng muốn chui vào khu nước sâu chạy trốn thủy hoàng cùng cái kia thụ thương không nhẹ cự thú, căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này không thể kháng cự hấp lực cứ thế mà theo đáy nước cuốn lại, như là hai đầu phá bao tải giống như, tại cao tốc xoay tròn vòi rồng nước bên trong lăn lộn, gào rít, thân bất do kỷ bị mang hướng không trung. Lâu thuyền bong thuyền phía trên, mọi người chưa từng gặp qua như thế nhân lực dẫn động thiên uy kinh khủng cảnh tượng. Nguyên một đám cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Cái này, đây là nhân lực có thể đạt tới sao? Ta nữa ấy, cái này còn là người sao? Thần tiên, đây là thần tiên thủ đoạn a? Thế mà, cái này kinh khủng phong bạo vòng xoáy, không thể tránh khỏi lan đến gần khoảng cách không tính quá xa thượng quan gia lâu thuyền. Cả chiếc to lớn lâu thuyền bắt đầu kịch liệt tả hữu lay động, trên dưới sóc này, dường như báo tắc bên trong một mảnh lá cây. Bong thuyền phía trên mọi người đứng không vững, kinh hô liên tục, ngã trái ngã phải, chết bắt lấy bên người hết thảy có thể cố định đồ vật. Triệu Nguyên càng là chết ôm lấy một cái thô to của buồm, bị điên đến thất điên bắt đảo, nhịn không được chửi ầm lên, "Ta ao, Tần Thọ, ngươi đến cùng là chỉnh bọn hắn vẫn là chơi chúng ta a?" Thuyền muốn lật ra. Ngay tại lâu thuyền sắp không chịu nổi cái này kinh khủng tác động đến, mạn thuyền cũng bắt đầu nước vào, đám người tuyệt vọng lúc, không trung cái kia xoay tròn cấp tốc, dẫn động Long Hấp Thủy Tần Thọ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Xoay tròn đình chỉ. Hắn lơ lửng tại cuồng bạo vòi rồng nước phía trên, hai tay chậm rãi mở ra, một cỗ hoàn toàn khác biệt, băng lạnh thấu xương khí tức, trong nháy mắt theo hắn thể nội bạo phát đi ra, thay thế trước đó cuồng bạo sức gió. Thiên Sư Quyền, tối cao áo nghĩa băng thiên tuyết địa. Tần Thọ quát khẽ một tiếng, song quyền phía trên bộc phát ra chói mắt màu băng lam quang mang, đối với phía dưới cái kia thông thiên triệt địa to lớn vòi rồng nước, đột nhiên oanh ra. Răng rắc răng rắc. Giận người đóng băng âm thanh dày đặc vang lên. Lấy Tần Thọ quyền kình vì hệ tâm, cực hạn hàn khí như là ôn dịch giống như điên cuồng lan tràn. Cái kia cao tốc xoay tròn, nối liền đất trời to lớn vòi rồng nước, theo đỉnh chót bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng kết, đóng băng. Băng xương theo thủy trụ cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, những nơi đi qua, lao nhanh nước sông trong nháy mắt ngưng kết thành băng cứng. Bọt nước bị đông cứng trên không trung, hình thành thiên hình vạn trạng tảng băng. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, cái kia vô cùng to lớn, ẩn chứa hủy diệt lực lượng Long Hấp Thủy Phong Bạo, lại bị triệt để đóng băng ngay tại chỗ. Hóa thành một tòa cao đến mấy chục mét, dưới đáy đường kính vượt qua 10 trượng, trong suốt sáng long lanh nhưng lại giữ tận đá lởm chởm, cự hình tự băng. Mà bị cuốn vào trong đó thủy hoàng cùng đầu kia cự thú, tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, duy trì hoảng sợ dãy rủa tư thái, bị một mực băng phong ở cái này cự hình tượng băng hoạch tâm vị trí, như là hổ phách bên trong côn trùng. Một tòa từ nhân lực trong nháy mắt tạo nền, trôi nổi tại vận trên sông băng xương tiểu đảo tại ánh trăng cùng còn sót lại hỏa quang chiếu rọi, tản mát ra tham thẳm hà quang, rung động mỗi một cái mắt thấy người tâm linh. Tần Thọ làm xong đây hết thảy, thân hình thoát một cái, như là như lông vũ nhẹ nhàng trở xuống vẫn tại hơi hơi lay động tượng quan gia lâu thuyền bồng thuyền phía trên. Theo hắn khí tức thu liễm, cái kia kinh khủng hàn khí không lại quyết tán. Trên mặt sông quần quận dư âm cũng dần dần lắng lại. Bị liên lụy lâu thuyền, lay động biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khôi phục bình ổn. Bong thuyền phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần minh, hoặc là nói ánh mắt nhìn quái vật, ngơ ngác nhìn qua Tần Thọ, lại nhìn sang nơi xa trên mặt sông tòa kia bất ngờ xuất hiện, phong tồn lấy chùm thổ phỉ cùng cự thú băng xương kỳ quan, thật lâu nói không ra lời. Triệu Nguyên nhìn phía xa trên mặt sông tòa kia ở dưới ánh trăng lóe ra u lam hàn quang cự hình tượng băng, cùng tượng băng trung tâm mơ hồ có thể thấy được, bị vĩnh cửu dừng lại đang sợ hãi trong nháy mắt một người một thú, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thanh âm đều có chút biến điệu, ta đi. Thiên Sư Quyền. Còn có thể như thế dùng. Vậy mà có thể trực tiếp đem lớn như vậy cái vòi rồng nước cho đông thành băng tảng rồi. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản giống như là đang trần thuật một cái thưởng thức. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nội lực chèo chống, đầy đủ tinh diệu không chế, đem quyền ý cùng thiên địa lực lượng ngắn ngủi kết hợp, không có cái gì là không thể nào. Triệu Nguyên khỏe miệng co giật hai lần, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Biến thái. Cái khác người, bao quát thượng quan hoàng cùng những cái kia thượng quan gia tử đệ, mặc dù không có Triệu Nguyên to gan như vậy dám nói thẳng ra, nhưng nội tâm đã sớm bị rung động đến tột đỉnh, các loại quái vật không phải người thần tiên thủ đoạn loại hình kinh thán cùng tiếng mắng tại não hải bên trong xoát bình phong. Đúng lúc này, ngăn cách tòa kia băng xương tiểu đảo theo phỉ thuyền phương hướng chuyển đến thượng quan Hùng cái kia ồm ồm, lại dị thường rõ ràng thanh âm, đại ca. Làm xong. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia chiếc lớn nhất phỉ thuyền đã triệt để an tĩnh lại, chỉ có linh tinh ngọn lửa còn đang tiêu đốt. Thượng quan Hùng thân ảnh cao lớn đứng ở mũi thuyền, tuy nhiên ngăn cách khoảng cách cùng tượng băng nhìn không rõ lắm, nhưng một cỗ nồng đậm huyết tinh khí tức giống như có lẽ đã theo gió đêm ẩn ẩn bay tới. Tần Thọ nghe vậy, đối với cái kia chiếc phỉ thuyền phương hướng, xa xa mở ra tay phải ngũ chỉ, lòng bàn tay nhỏ lõm. Càn Khôn đại Nazi, nhấp. Một cỗ vô hình rồi rào hấp lực trong nháy mắt sinh ra. Cái kia chiếc hình thể không nhỏ phỉ thuyền, thân tàu chấn động mạnh một cái, dường như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, đầu thuyền thay đổi, bắt đầu hướng về thượng quan gia lâu thuyền phương hướng di chuyển nhanh chóng. Tốc độ quá nhanh, thậm chí tại mặt nước cày mở một đạo rõ ràng sóng trắng. Thẳng đến khoảng cách lâu thuyền còn có vài chục trượng lúc, cái kia cỗ hấp lực mới bỗng nhiên yếu bớt, phỉ thuyền tốc độ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bình ổn dừng sát ở lâu thuyền phụ cận. Theo khoảng cách rút ngắn, một cỗ nồng đậm đến tan không ra, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, như là thực chất như thủy triều đập vào mặt. Bong thuyền phía trên một số định lực hơi kém thượng quan gia tuổi trẻ nữ tử đã không nhịn được che miệng nôn khan. Khi mọi người nhờ ánh lửa cùng ánh trăng thấy rõ cái kia chiếc phỉ trên thuyền cảnh tượng lúc, cho dù là trải qua không ít chiến trận triệu nguyên, điều tam bọn người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Cả con thuyền bong thuyền cơ hồ bị một tầng sền sệt màu đỏ sẫm bao trùm, phá toái tấm ván gỗ, đứt gãy binh khí, cùng càng nhiều khó có thể phân biệt thuộc về nhân loại tàn phá tổ chức hỗn tạp cùng một chỗ, thoa khắp mạn thuyền cùng một buồng. Trong không khí ngoại trừ huyết tinh, còn có nồng đậm nội tạng mùi tanh. Mà tại cái này một mảnh tu la trường giống như cảnh tượng trung ương, thượng quan Hùng như là như tháp sắt đứng sừng sững. Hắn toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, cơ hồ bị máu tươi thấm đẫm, nguyên bản màu xám trang phục sớm đã nhìn không ra bản sắc, ngưng kết cục máu để hắn xem ra giống xuyên qua một tầng màu đỏ sẫm cẩn trọng khải giáp. Chỉ có cặp kia vẫn như cũ thanh tịnh, hoặc là nói bởi vì sát lục mà càng lộ vẻ băng lãnh, ánh mắt cùng lộ ra một chút da thịt, còn bảo lưu lấy nhân loại đặc thù. Hắn một tay chống chuôi này cánh cửa giống như đồng dạng dính đầy vết máu chí tôn kiếm cự huyết, mũi kiếm còn tại tích tắc chảy xuống huyết. Nếu như nói Tần Thọ vừa mới cái kia phiên giang đảo hải, băng phong thiên địa thần thông, triển hiện chính là siêu việt phàm nhân lý giải, tựa như thần ma vĩ lực như vậy trước mắt thượng quan Hùng tạo thành mảnh này thuần túy từ bạo lực, huyết tinh cùng tử vong tạo thành cảnh tượng, thì càng có một loại trực kích nhân tâm, làm cho người bản năng run rẩy chấn nhiếp. Đó là thuộc về tối nguyên thủy, dã man nhất, triệt để nhất hủy diệt. Thượng quan Hùng tựa hồ đối với chính mình tạo hình không thèm để ý chút nào, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân giống như địa ngục băng thuyền, dưới chân một điểm, thân thể cao lớn như cùng một con cự viên giống như nhẹ nhàng ngọt lên, vượt qua hai thuyền ở giữa mấy trượng khoảng cách, đông một tiếng, vững vàng rơi vào thượng quan gia lâu thuyền bong thuyền phía trên. Hắn cái này vừa rơi xuống đất, trên thân cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí càng là đập vào mặt, để phụ cận người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thế mà cái này vừa mới tại phỉ trên thuyền chế tạo vô tận sát lục huyết nhân giờ phút này lại hơi cúi đầu, cặp kia dính lấy vết máu mắt to như trung đồng có chút bất an nhìn về phía Tần Thọ, biểu lộ vậy mà mang tới một tia như là làm sai sự tình hài tử giống như tâm thần bất định cùng ấy nấy. Hắn ôm một chỗ, mang theo điểm cả lâm nói ra, đại ca, thật xin lỗi. Chương 353, cái này khờ gấu. Hắn thật đúng là dự định là một tên cũng không để lại a. Chương 353, cái này khờ gấu. Hắn thật đúng là dự định là một tên cũng không để lại a. Hắn chỉ sau lưng cái kia chiếc tĩnh mịch phỉ thuyền, lại gãi gãi dính đầy cục máu, cứng rắn tóc, chạy một cái. Mọi người trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, cái này khờ gấu. Hắn thật đúng là dự định là một tên cũng không để lại a. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, thượng quan Hùng nói chạy một cái chỉ cũng là bị Tần Thọ băng phong trước đạp nước mà đến thủy hoàng bản thân. Tần Thọ nhìn lấy thượng quan Hùng bộ kia có chút tâm thần bất định lại dẫn hoàn thành nhiệm vụ sau vẻ mong đợi khen ngợi bộ dáng, chẳng những không có trách cứ, ngược lại nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, không sao, ngươi làm đã rất tốt. Nghe được Tần Thọ trả lời khẳng định, thượng quan Hùng trên mặt cái kia thật thà nụ cười lập tức nở rộ ra, dường như đạt được vô cùng lớn khen thưởng. Hắn liền vội vàng hai tay nâng lên chuôi này dính đầy vết máu, sát khí bừng bừng chí tôn kiếm cự quyết, cung kính đưa về phía Tần Thọ, đại ca, ngươi kiếm. Tần Thọ lại không có đưa tay đón, chỉ là tùy ý khoát tay áo, thưởng ngươi. Cái gì? Triệu Nguyên đệ nhất cái nhảy dựng lên, chỉ cái mũi của mình, một mặt không cam lòng, đại ca, ta cũng là đệ đệ ngươi. Thân, ngươi sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Cái này cự quyết kiếm thế nhưng là thần binh lợi khí, ngươi cứ như vậy tiện tay thưởng cho cái này cờ. Cái này thượng quan Hùng rồi. Tần Thọ bất đắc dĩ lườm Triệu Nguyên liếc một chút, hỏi ngược lại, cho ngươi, ngươi có thể vung đến động sao? Triệu Nguyên lời nói trì trệ. Xác thực, cự quyết kiếm danh xưng thiên hạ chí tôn, này trọng lượng cực kỳ kinh người, không phải thiên sinh thần lực hoặc nội công tuyệt đỉnh người, căn bản là không có cách khống chế. Cho dù là hắn ngưng tụ một đóa kim hoa, muốn điều khiển như cánh tay vung vẩy bực này trọng kiếm, cũng là lực có chưa đến. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, ta mặc kệ. Dù sao ta cũng muốn. Đại ca ngươi không thể không công bằng. Tần Thọ lười nhác dây dưa với hắn, qua loa nói, được rồi, về sau gặp phải thích hợp lại nói. Không tiếp tục để ý Triệu Nguyên ồn ào cùng mọi người chung quanh hoặc hâm mộ, hoặc kính sợ, hoặc ánh mắt phức tạp, Tần Thọ thân hình khẽ động, lần nữa lăng không bay lên, mấy cái lên xuống, liền nhẹ nhàng rơi vào tòa kia trôi nổi bằng xương trên đảo nhỏ. Hắn đứng tại băng phong vòi rồng nước đỉnh đầu, dưới chân là trong suốt sáng long lanh nhưng lại cứng rắn vô cùng hàn băng. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với băng đảo nơi trọng yếu, nhẹ nhàng điểm một cái. Giải. Theo trong miệng hắn khẽ nhả một chữ, cái kia bao vây lấy thủy hoàng cùng cự thú băng cứng, từ nội bộ bắt đầu, cấp tốc xuất hiện giống mạng nhện vết rách, sau đó răng rắc một tiếng, ở băng vỡ vụn, tăng dã. Phù phù, phù phù. Đã mất đi băng khối chèo trống, thủy hoàng cùng đầu kia vết thương chồng chất cự thú, nặng nề mà ngã ở băng đảo lưu lại, đối lập bằng phẳng trên mặt băng. Cự thú thân thể cao lớn nằm nghiêng, trên lưng cái kia đạo từ tần trảm ma đao hàn nha chém ra vết thương khổng lồ, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, ám dòng máu màu đỏ còn đang thong thả chảy ra, đem dưới thân mặt băng nhuộm đỏ một mảnh. Nó phát ra thống khổ mà hư nhược gầm nhẹ, khí tức bị bại. Thủy hoàng thì dãy rủa lấy theo băng lạnh nước đọng bên trong bò lên, hắn toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, sắc mặt bởi vì lạnh lẽo cùng hoảng sợ mà bảy biện ra thanh bạch chi sắc. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem rõ ràng tần thọ khuôn mặt, cái này xem ra tuổi quá trẻ nam tử, vậy mà có được phiên giang đảo hải, băng phong thiên địa kinh khủng bí lực. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn đối người nhận biết, biến thái đến không tưởng nổi. Tần thọ ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại so chung quanh hàn băng càng lạnh lẽo, tràn đầy đối sinh mệnh coi thường. Tuy nhiên vừa mới một phen xuất thủ, để hắn tức giận trong lòng tiêu mất không ít, nhưng nhìn về phía trước mắt cái này dâu cá chê, tướng mạo bị ổi, kém chút hủy hắn nghỉ ngơi, còn dù cho thú động thuyền thủy tặc đầu lĩnh lúc, cái kia cố sát ý lạnh như băng vẫn như cũ không che giấu chút nào mà đem bao phủ. Thủy hoàng bị cái này sát ý một kích, chỉ cảm thấy như là rơi vào cựu u băng hang, linh hồn đều tại run rẩy. Hắn không lo được dưới thân mặt băng thấu xương lạnh lẽo, dùng cả tay chân hướng sau leo đi, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ cự thú lạnh buốt thô ráp lân giáp, lui không thể lui, mới ngừng lại được. Cả người hắn như là run rẩy giống như không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì thấu xương lạnh lẽo, hay là bởi vì phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Thủy hoàng thanh âm khàn giọng khô khốc, không tự chủ được hỏi cái này xoay quanh ở trong lòng vấn đề, hắn thậm chí không dám dùng người đến xưng hô đối phương. Tần Thọ không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, đây không phải ta muốn nghe. Nếu như trên người ngươi không có quá nhiều ta muốn giá trị, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi cùng ngươi thủ hạ đoàn tụ. Câu nói này, như cùng ở tại đen nhánh tuyệt vọng thâm nguyên bên trong, bỏ ra một đường ánh sáng nhạt. Thủy hoàng trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quỳ rạp xuống trên mặt băng, không để ý băng lãnh cùng đau đớn, dập đầu như dã tỏi, không không không. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Ta có giá trị. Ta có thật nhiều thật là nhiều tiền. Ta sóng giữ giúp góp nhặt nhiều năm tài phú. Vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, nhiều vô số kể. Ta nguyện ý toàn bộ hiến cho đại nhân. Chỉ cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Quả nhiên không ra tần thọ sở liệu. Có thể tại trên nước xưng bá nhất phương nhiều năm, nắm giữ thuần phục dị thú thủ đoạn, cái này sóng giữ giúp tích lũy tài phú, tất nhiên là một cái con số kinh người. Đây mới là tần thọ chính thức cảm thấy hứng thú đồ vật, buồn thể đang đi đường ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, luôn luôn có thể để cho lòng người vui vẻ. Tần thọ khoe miệng, rốt cục hơi hơi hướng lên khiên động một chút, lộ ra một tia xem như hài lòng độ cong, rất tốt. Ta thích trả lời như vậy. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hy vọng ngươi tham lam tích lũy tài phú, đừng để ta thất vọng. Không phải vậy. Hắn còn chưa nói hết, thế nhưng chưa hết chi ý bên trong dày đặc sắc cơ, để thủy hoàng run lên vì lạnh. Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân nhất định khiến đại người vừa ý. Thủy hoàng vội vàng cam đoan. Đúng lúc này, bên cạnh cự thú lại phát ra một tiếng thống khổ mà hư nhược hí lên. Thủy hoàng đối cái này làm bạn hắn nhiều năm, trợ hắn xưng bá thủy đạo tiểu bảo bối hiển nhiên cảm tình rất sâu, hắn vội vàng bổ nhào qua, ôm lấy cự thú băng lãnh đầu to, đau lòng xem xét vết thương, sau đó quay đầu, mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn tần thọ, đại nhân. Tiểu nhân nguyện ý dâng ra hết thảy. Chỉ cầu xin đại nhân. Đại nhân có thể hay không hiện tại mau cứu ta cái này tiểu bảo bối a? Nó sắp không được. Tần Thọ liếc qua cái kia hấp hối cự thú, trên lưng vết thương sắc thực dữ tợn, chủ yếu là lưu lại hùng bá thiên hạ đao ý đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Hắn tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng nội lực cách không đánh ra, chui vào cự thú vết thương. Cái kia chiếm cứ tại miệng vết thương sắc bén đao ý, như là băng tuyết tan rã giống như cấp tốc tan đi. Tuy nhiên vết thương vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, nhưng cự thú thống khổ rõ ràng giảm bớt, hô hấp cũng vững vàng một số, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt bên trong, ngoại trừ bản năng hoảng sợ, tựa hồ cũng nhiều một tia mờ mịt. Tần Thọ nhìn lấy đầu này sinh mệnh lực ngoan cường dị thú, ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú, có thể thuần dưỡng ra loại này đồ vật, ngươi ngược lại cũng có chút môn đạo. Thủy Hoàng nghe vậy, lập tức dây hiểu, cái này là đối phương đối thuần thú chi pháp cũng cảm thấy hứng thú. Hắn nơi nào còn dám tàng tư, đội văn nói, tiểu nhân nguyện ý đem cái này thuần dưỡng, câu thông thủy thú bí quyết, tính cả thu thập được tương quan sách cổ, toàn bộ chắp tay dâng lên. Chỉ hy vọng đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta chủ tớ một mạng, cho con đường sống. Tần Thọ đứng chắp tay, quan sát quỷ dạp trên đất Thủy Hoàng, thanh âm khôi phục bình thản, trước mang ta đi ngươi giấu tiền địa phương. Lại nói cái khác. Hắn hơi hơi cúi người, ánh mắt như là lợi kiếm, đâm vào Thủy Hoàng đáy lòng, nhớ kỹ, ta đối một cái tạm thời còn hữu dụng người, có lẽ có thể nhiều một chút kiên nhẫn. Nhưng ta đối một cái đã mất đi giá trị người. Từ trước đến nay không có quá lớn nhân tử. Chương 354, ngươi rất chỉ là mệnh. Ta rất thế nhưng là đại ca đối ta tín nhiệm. Chương 354, ngươi rất chỉ là mệnh. Ta rất thế nhưng là đại ca đối ta tín nhiệm. Tần Thọ mà nói để Thủy Hoàng trong lòng run lên, hắn nghe được trong đó không thể nghi ngờ quyết đoán cùng trần trụi trao đổi ích lợi. Bảo mệnh quan trọng. Tại chính mình giá trị nhất là cái kia bút tài phú kinh người. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng theo lâu thuyền phía trên bay lượn mà đến, rơi vào băng đảo phía trên. Chính là Triệu Nguyên, Điêu Tam, Tần Trạm bọn người. Thượng Quan Hùng vừa rơi xuống đất, cặp kia mắt to như chuông đồng lập tức hóa chặt quỳ trên mặt đất Thủy Hoàng, trong mắt vừa mới chìm xuống hung quang trong nháy mắt lần nữa bạo phát. Cũng là cái tên Vương bắt đàn ngươi. Người chạy cái gì chạy? Thượng quan Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, vung lên trong tay còn chạy xuống huyết cự khuyết kiếm, liền muốn hướng về thủy hoàng đánh xuống, trong miệng còn tức giận bất bình lẩm bẩm, ngươi có biết hay không? Ngươi rất chỉ là mệnh, ta rất thế nhưng là đại ca đối ta tín nhiệm. Triệu Nguyên ở một bên nghe được mắt trợn trắng, đối với bên người điều tam đậu đen rau muốn nói, ngươi nghe một chút, cái này cơ hàng, nói là tiếng người sao? Cái này cái gì cậu thí logic? Thủy hoàng dọa đến hồn phi phách tán, nhìn lấy cái kia dính đầy chính mình thủ hạ huyết đục cự kiếm gào thét mà đến, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đại nhân cứu mạng a. Tần Thọ nhíu mày, thiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực đạo quấn lên thủy hoàng, đem hắn đông nhiên hướng về sau kéo ra vài thước. Vâng. Thượng quan Hùng cự khuyết kiếm hung hăng bổ vào thủy hoàng vừa mới quỳ địa phương, cứng rắn mặt băng bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi băng băng khắp nơi. Còn dám chạy? Thượng quan Hùng gặp một kích không trúng, càng thêm phẫn nộ, nhấc lên cự kiếm liền muốn lại chém. A Hùng, dừng tay. Tần Thọ âm thanh vang lên, mang theo một tia giọng ra lệnh. Thượng quan Hùng động tác trong nháy mắt cứng đờ, hắn có chút ủy khuất quay đầu nhìn về phía Tần Thọ, đại ca, còn kém hắn một cái. Ý là hắn đã đem chiếc thuyền kia phía trên những người khác giết sạch, thì thừa cái này đầu lĩnh, không giết không viên mãn. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, đại ca biết. Đại ca lưu hắn, tạm thời còn hữu dụng. Thượng quan Hùng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nghe lời thu hồi cự kiếm, ồm ồm đáp, à. Triệu Nguyên thấy thế, nên ngang đi đến chưa tỉnh hồn thủy hoàng trước mặt, dùng quạt giấy không nhẹ không nặng gõ gõ đầu của hắn, vênh vào tự đắc mà hỏi thăm, uy, tên gọi là gì? Cũng dám tự xưng thủy hoàng. Khẩu khí không nhỏ a. Thủy hoàng giờ phút này nào còn dám có nửa điểm phép lối, vội vàng bồi vẻ mặt vui cười, thận trọng nói, tiểu. Tiểu nhân biệt hiệu Phiên Giang Long. Ba. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Nguyên đưa tay cũng là một bàn tay phiến tại hắn trên ót, máng, lao tử hỏi tên ngươi. Ai hỏi ngươi biệt hiệu rồi? Xương tên ra. Thủy hoàng bị đánh đến một cái lảo đảo, ôm đầu, không dám tiếp tục dở trò gian, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu. Tiểu nhân tên là. Trần Nhị Cầu. Phốc phốc. Bên cạnh Điêu Tam, lại tứ bọn người nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Nguyên cũng là sững sờ, lập tức cười ha ha, dùng quạt giấy chỉ Trần Nhị Cầu cái mũi, cái gì hoàng nha long nha, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng là con chó à? Trần Nhị Cầu giờ phút này bảo mệnh quan trọng, chỗ nào còn nhớ được cái gì tôn nghiêm, liên tục gật đầu cúi người, đúng đúng đúng. Ngài nói rất đúng. Tiểu nhân cũng là một con chó. Đại nhân ngài nói cái gì chính là cái đó. Triệu Nguyên hài lòng gật đầu, lúc này mới ngon mà. Điêu Tam ở một bên nhỏ giọng thầm thì, Triệu gia cái này ác thú vị, vẫn là như thế giản dị tự nhiên lại buồn thể. Tần Thọ không thèm để ý bọn hắn cái này ra nháo kịch, đối Trần Nhị Cầu nói, bớt nói nhiều lời. Hiện tại mang ta đi ngươi giấu tiền địa phương. Trần Nhị Cầu như được đại xá, vội vàng đứng lên. Túi đầu không lưng nói, vâng vâng vâng. Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân cái này dẫn đường. Tuyệt không dám đùa nhiều kiểu. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, dẫn đầu bay trở về thượng quan gia lầu trên thuyền. Hắn đứng ở đầu thuyền, đối với tòa kia trôi nổi băng đảo, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh thúy búng tay âm thanh rơi xuống. Tòa kia từ thiên xương quyền áo nghĩa ngưng kết mà thành to lớn băng đảo, kết cấu bên trong trong nháy mắt mất cân bằng, phát ra răng rắc tiếng vang, theo đỉnh đầu bắt đầu cấp tốc sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ băng khối, rơi vào trong sông. Rất nhanh tan ra không thấy, bị đóng băng cự thú cũng giành lấy tự do, rơi vào trong nước, phát ra hư nhược khẽ đều. Trần Nhị Cầu thấy thế, vội vàng một cái xoay người, nhảy đến cự thú rộng lớn trên lưng, vỗ vỗ đầu của nó. Cự thú tựa hồ minh bạch chủ nhân ý tứ, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu lướng về một cái hướng khác chậm rãi bơi đi. Thượng quan gia lâu thuyền thì thay đổi đầu thuyền, không xa không gần đi theo Trần Nhị Cầu cùng cự thú sau lưng. Vong thuyền phía trên, Triệu Nguyên đứng tại Tần Thọ bên người, nhìn về phía trước dẫn đường Trần Nhị Cầu, có chút không hiểu thấp giọng hỏi, "Đại ca, ngươi cứ như vậy tin hắn? Không sợ tiểu tử này ra vẻ đem chúng ta dẫn tới trong cạm bẫy đi." Tần Thọ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, "Hắn dám." Hai chữ lại ẩn chứa vô cùng tự tin cùng bá khí. Nếu là hắn dám đùa nửa điểm mánh khỏe, Tần Thọ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, mảnh này thủy vực liền sẽ là hắn cùng đầu kia xuất sinh lĩnh cựu nơi tàn thân. Ta có là biện pháp để bọn hắn tử đến vô thanh vô tức, ngay cả cặn cũng không còn. Triệu Nguyên nghe vậy, dùng mình một cái, hắn biết Tần Thọ tuyệt đối nói được thì làm được. Bất quá, hắn còn có khác một cái nghi vấn. "Đại ca, ta còn có một chuyện không hiểu." "Giảng." Triệu Nguyên gãi đầu một cái, tổ chức một chút lời nói, ta phát hiện, đại ca ngươi đối kiếm tiền chuyện này, giống như đặc biệt có hứng thú. Mỗi lần xét nhà diện, khu cụ, mỗi lần phá án, ngươi đều đối kim ngân tài bảo phá lệ để bụng. Tần Thọ suy cười một tiếng, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi không hứng thú? Triệu Nguyên vội vàng khoát tay, ta đương nhiên có hứng thú. Tiền người nào không thích? Nhưng đúng không? Ta phát hiện đại ca ngươi làm tới tiền, sau cùng giống như, đại bộ phận đều đưa cho hoàng đế Trung Quốc khố rồi. Hắn ý tứ rất rõ ràng, là tại không hiểu Tần Thọ vì cái gì liều mạng như vậy cho hoàng đế kiếm tiền. Lịch triều lịch đại, quyền thần chính mình vơ vét của cải bồi dưỡng thế lực mới là trạng thái bình thường, như thế trung tâm cho hoàng đế phong phú bơ liếng, ngược lại hiếm thấy. Tần Thọ nghe vậy, quay đầu, cười như không cười nhìn lấy Triệu Nguyên, chậm rãi nói ra, "Tiểu Nguyên, ngươi phải hiểu được, ta bây giờ thực lực, có lẽ có thể được xưng là quan tuyệt thiên hạ, khó gặp đối thủ. Nhưng chính thức có thể uy hiếp tứ hải, trấn áp bát phương, xưa nay không là cá nhân võ dũng, mà chính là triều đình trăm vạn hùng binh, là bộ kia vận chuyển thiên hạ cơ quan quốc gia." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Muốn trường khống, hoặc là nói ảnh hưởng cái này máy, ngoại trừ chế độ, nhân mạch, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất đồ vật cũng là tiền. Hoàng đế có tiền, liền có thể khao thưởng quân đội, trấn an bách tính, phổ biến chính lệnh, thiết chế thiên hạ chư hầu phiên trấn. Quốc khố tràn đầy, hoàng quyền mới có thể vững chắc, thiên hạ mới có thể đối lập thái bình. Triệu Nguyên như có điều suy nghĩ, cho nên đại ca ngươi liều mạng kiếm tiền cho hoàng đế, là vì để hắn có phấn khích đi trưởng khống thiên hạ. Tần Thọ nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, mà ta chỉ cần có thể tiết chế hoàng đế là được rồi. Lời nói này đến bình thản, lại lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi dã tâm cùng tự tin. Không phải thần phục, không phải đối kháng, mà chính là tiết chế hoàng quyền. Triệu Nguyên giật mình trong lòng, hạ giọng nói, cái kia, vậy nếu như hoàng đế đối ngươi có nghi ngờ, thậm chí lên sát tâm đâu? Đây là hắn cho tới nay chuyện lo lắng nhất, công cao trấn chủ, từ trước đều là đường đến chỗ chết. Chương 355, đều bị vị này hùng ra cho giết sạch a. Chương 355, đều bị vị này hùng ra cho giết sạch a. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hoàng đế không có ngu như vậy. Giết ta, đối với hắn có chỗ tốt gì? Mất đi một cái có thể thay hắn bình định chướng ngại, tràn đầy quốc khố lợi nhận. Sau đó đối mặt mình những cái kia nhìn chằm chằm phiên vương, giang hồ thế lực, còn có thiên đình thần bí như vậy tổ chức. Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại coi thường hoàng quyền đạm mạc, lui một vạn bước nói. Tần Thọ nhìn về phía Triệu Nguyên, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Triệu Nguyên cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên, vạn nhất hắn thật như vậy ngốc. Vậy liền, thay cái hoàng đế. Gió đêm thổi qua bông thuyền, mang theo kinh đảo thủy khí, hơi có chút lạnh. Triệu Nguyên kinh ngạc nhìn Tần Thọ bình tĩnh bên mặt, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có rung động cùng mơ hồ hưng phấn, dưới đáy lòng lan tràn ra. Rất nhanh, tại Trần Nhị Cẩu, Thủy Hoàng chỉ dẫn dưới, thượng quan gia lâu thuyền theo cự thú, đi tới một chỗ nhìn như thường không có gì lạ, thế nước lại đối lập nhẹ nhàng khúc sông. Hai bên bờ là dốc đứng vách đá, thảm thực vật rậm rạp, mười phần ẩn nấp. Trần Nhị Cẩu theo cự thú trên lưng nhảy xuống, dẫm tại chỗ nước cạn trên tảng đá, hắn sờ lên cự thú đầu to lớn, nói khẽ, "Tiểu bà bối, đi thôi, đem cửa mở ra." Cái kia cự thú tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng tựa hồ đối với này rất tin tưởng, nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ bay xuống, chìm vào trong nước, hướng về khúc sông chỗ sâu kín đáo đi tới. Mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn xem. Không bao lâu, chỉ nghe dưới nước truyền đến ào 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 một trận ngột ngạt kim loại ma sát cùng cơ quan chuyển động âm thanh. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo thô to vô cùng, vết rỉ loang lổ to lớn xích sắt, theo khúc sông dưới đáy bị chậm rãi lôi kéo mà ra. Xích sắt một mặt tựa hồ kết nối dưới đáy nước, một chỗ khác thì bị cự thú dùng miệng cắn, ra sức lôi kéo. Két, két. Theo xích sắt bị kéo động, khúc sông tới gần vách đá dưới mặt nước, vậy mà chậm rãi dâng lên một đạo cân trọng, từ tinh thiết cùng đá lớn hỗn hợp chế tạo miệng cống. Miệng cống mặt ngoài mọc đầy thủy tảo cùng sò hến, hiển nhiên đã tại này yên lặng nhiều năm. Miệng cống dâng lên về sau, lộ ra đằng sau một cái đen như mực, thông hướng ngọn núi bên trong cửa động khổng lồ. Cửa động một nửa tại trên mặt nước, một nửa tại dưới mặt nước, muốn đi vào, trừ phi kỹ năng bơi cực giai có thể theo dưới nước ngấp đi qua, nếu không nhất định phải dựa vào đầu kia bị cự thú lôi ra xích sắt leo lên đi qua, hoặc là giống Trần Nhị Cẩu một dạng, khống chế cự thú trực tiếp tiến nhập. Cái này sâu không thấy đáy khúc sông, bản thân liền là một đạo thiên nhiên, khó có thể vượt qua bình chướng. Tần Thọ nhìn lấy cái này khéo léo tuyệt vời ẩn tàng động phủ cửa vào, khẽ bước cằm, sử dụng địa lợi, cơ quan cũng coi như xào rượu. Có chút náo tử. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia định nọt nụ cười, liền vội vàng con người, đại nhân quá khen. Điêu trùng tiểu kỹ, điêu trùng tiểu kỹ. Rất nhanh, cự thú bơi tới cửa động một bên dừng lại, Trần Nhị Cẩu dẫn đầu viện xích sắt, linh hoạt đu qua, rơi vào trong động khẩu chết khô ráo trên mặt đất. Hắn móc ra cây châm lửa đốt lên sớm thì chuẩn bị xong bó đuốc, đem cửa động chiếu sáng. Đại nhân, mời. Trần Nhị Cẩu cung kính hướng ra phía ngoài hô. Tần Thọ không do dự, thân hình khẽ động, như giẫm trên đất bằng giống như đạp nước mà qua, nhẹ nhàng rơi vào Trần Nhị Cẩu bên người. Triệu Nguyên, Điêu Tam mấy người cũng ào ào thi triển khinh công đuổi theo, thượng quan Hoàng thì chỉ huy bộ phận thượng quan gia hảo thủ cùng hộ vệ lưu trên thuyền cảnh giới, chính mình mang theo một phần khác người, cũng viện xích sắt tiến nhập trong động. Trong động khẩu bộ cũng không sâu, nhưng cực kỳ rộng lớn, dường như đem lòng núi móc giống một bộ phận. Hỏa quang chiếu rọi, cảnh tượng trước mắt để cho dù là kiến thức rộng rãi Triệu Nguyên bọn người, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Chỉ thấy lớn như vậy trong động vật, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một loạt lại một loạt cẩn trọng gỗ. Rất nhiều cái dương vẫn chưa đậy chặt thực, tại bó đuốc quang mang dưới, phản xạ ra ánh vàng rực rỡ, bạc lập lòe, châu quang bảo khí sen lẫn lóa mắt quang mang. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tàn mát trồng chất tại nơi hẻo lánh hoặc thạch đài phía trên chân châu, phỉ thúy, mã não, các loại bảo thạch, ngọc khí, đồ cổ. Rực rỡ muôn màu, trồng chất như núi. Trong không khí dường như đều tràn ngập một cỗ kim loại cùng chân bảo đặc hữu, hỗn hợp có một chút mùi nấm mốc phú quý khí tức. Thế mà, ngoại trừ những thứ này làm cho người hoa mắt tài bảo, trong động không có vật gì khác nữa, không có binh khí giáp trụ, không có lương thảo vật tư, sạch sẽ. Chỉ còn lại có tiền. Triệu Nguyên nhìn đến ánh mắt đăm đăm, hơn nửa ngày mới nuốt ngụm nước bọt, chỉ Trần Nhị Cẩu cái mũi cười mắng, "Ta thao, ngươi cái Trần tiểu cẩu, nhìn không ra a, còn thật rất có thể thôn mà. Cái này cần thai họa bao nhiêu quá khứ thương khách, làm bao nhiêu cướp bóc chuyện thất đức, mới có thể tích lũy hạ lớn như vậy vô liếng." Trần Nhị Cẩu nghe xong lời này, doa đến chân mềm nhũn, kém chút lại quỳ đi xuống, vội vàng khoát tay giải thích, "Đại nhân tha mạng a." "Triệu đại nhân minh giám, Nhị Cẩu ta tuy nhiên hái tài, nhưng chúng ta phiên giang sẽ, a không, là nhỏ ta." An cấp chủ yếu là một số làm giàu bất nhân gian thương, hoặc là vận chuyển không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng lậu đội tàu. Dân chúng bình thường, nghiêm túc hành thương tiền, tiểu nhân thế nhưng là một điểm không có dễ quá. có lúc gặp rủi ro cùng khổ nhân, tiểu nhân sẽ còn tiếp tế một hai. Tần Thọ ở một bên, không chút lưu tình đâm xuyên hắn tự mình điểm tô cho đẹp, được rồi, đừng giả trang ra một bộ cấp phú tế bần hiệp đạo bộ dáng. Chủ yếu là người nghèo không có chất béo, đoạt cũng được trả bằng mất, nói không chừng còn gây một thân cực nhạ. Trần Nhị Cầu bị nói trúng tim đen, lúng túng sờ lên cái hốc, hắc hắc cười khàn nói, đại nhân anh minh. Xác thực như thế. Cho nên cùng ăn cướp bọn hắn, còn không bằng kết một thiện duyên, nói không chừng ngày nào liền dùng tới nữa nha. Bởi vậy, tiểu nhân ở phụ cận đây phổ thông ngư dân cùng bên bờ một số nghèo khổ bách tính trước mặt. Danh tiếng kỳ thật còn rất tốt, bọn hắn có lúc còn gọi ta Trần Thiện Nhân đây. Triệu Nguyên suy cười một tiếng, Trần Thiện Nhân. Ừ, danh tiếng rất tốt. Là bạc cho đạt được vị đi. Làm không ít loại kia làm bộ đại thánh nhân, thi điểm ơn huệ nhỏ thu mua nhân tâm sự tình a. Trần Nhị Cầu chê cười, không dám nói tiếp. Tần Thọ không tiếp tục để ý những thứ này, hắn quét mắt cái này khắp động tài bảo, trực tiếp hạ lệnh, được rồi, bớt nói nhiều lời. Thượng quan hoàng, an bài nhân thủ, đem những cái này đồ vật, toàn bộ đem đến chúng ta thuyền đi lên. Kiểm kê thùng đựng hàng, đăng ký tạo sách, đến lúc đó cùng nhau vận hồi kinh thành, đưa vào quốc khố. Vâng, đại nhân. Thượng quan hoàng vội vàng lĩnh mệnh, lập tức chỉ huy theo vào tới thượng quan gia tử đệ cùng hộ vệ nhóm bắt đầu động thủ. Triệu Nguyên thì đá còn đang ngẩn người Trần Nhị Cầu, còn lệnh lấy làm gì đâu? Cùng một chỗ chuyển nha. Đây đều là ngươi vốn liếng ngươi quen thuộc nhất. Trần Nhị Cầu vẻ mặt cầu xin, chỉ chống chạy ngoài động, vừa chỉ đứng tại Tần Thọ sau lưng, như là thần giữ cửa giống như gánh lấy cự khuyết kiếm thượng quan hùng, ủy khuất nói, đại nhân, không phải tiểu nhân lười biếng, thật sự là tiểu nhân những cái kia thủ hạ toàn chết hết a. Hắn chỉ thượng quan hùng, đều bị vị này hùng ra cho giết sạch a. Chương 356, Hải Hoàng Điện. Chương 356, Hải Hoàng Điện. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ngươi thì vất vả một chút, cùng thượng quan gia người cùng một chỗ chuẩn bị dây thừng, xa ben, chỉ huy vận chuyển. A Hùng, ngươi cũng đi hỗ trợ, chú ý cầm nhẹ nhẹ thả, đừng đem cái dương làm tản. Đúng, đại ca. Thượng quan Hùng lên tiếng, đem cự khuyết kiếm hướng mặt đất cắm xuống, vén lên tay áo, lộ ra to hơn cả bắp chân người thường cánh tay, đi lên trước, không tốn sức chút nào thì nâng lên hai cái tràn đầy kim ngân dương lớn, xài bước đi ra ngoài. Thượng quan Hoàng mấy người cũng không dám thất lễ, lập tức khí thế ngất trời làm. Trong lúc nhất thời, trong động đinh đinh đang đang, bóng người xuyên thẳng qua, từng dương trầm trọng tài bảo bị cấp tốc khiêng ra cửa động, thông qua đầu kia xích sắt cùng lâm thời dựng chân làm, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển đi ra bên ngoài lâu thuyền phía trên. Triệu Nguyên nhìn lấy cái này dường như con kiến dọn nhà giống như cảnh tượng, nhất là nhìn lấy những cái kia chiếu lấp lánh vàng bạc châu báu, không khỏi tiến đến Tần Thọ bên người, nhỏ giọng thầm thì nói, đại ca, có nhiều tiền như vậy, chúng ta còn tân tân khổ khổ tìm cái kia hư vô mở mịt loạn tinh đồ làm gì nha? Trực tiếp hồi kinh phục mệnh, đem những này tiền hướng hoàng đế trước mặt đưa tới, bao lớn công lao à? Nói không chừng hoàng đế một cao hứng, trực tiếp phong ngươi cái nhất tự Tịnh Kiên Vương đâu. Tần Thọ liếc hắn liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, vậy chúng ta hiện tại thì quay đầu hồi kinh. Đến lúc đó hoàng đế hỏi loạn tinh đồ cùng Trường Sinh Quyết, ta liền nói, là ngươi Triệu Nguyên Triệu tiểu công gia, cảm thấy tiền đủ rồi, kháng chỉ không tuân theo, chết sống không nguyện ý sẽ tìm. Triệu Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vội vàng khoát tay, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, đừng. Đại ca, ta sai rồi. Tìm, nhất định phải tìm. Ngựa không dừng bỏ tìm. Hoàng đế bệ hạ bản giao sự tình, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Ta vừa mới cũng là thuận miệng nói, ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Nhìn lấy hắn bộ này sợ dạng, Tần Thọ cùng bên cạnh Điêu Tam mấy người đều nhịn cười không được. Tần Thọ ánh mắt rơi vào vẫn như cũ đứng trong động, có chút chân tay luống cuống, trông mong nhìn lấy chính mình nhiều năm tích xúc bị chuyển không Trần Nhị Cầu trên thân. Hiện tại, thừa dịp bọn hắn vận chuyển đồ vật thời gian, Tần Thọ mở miệng, thanh âm tại trống trải trong động quật quần, ngươi có thể nói rằng, ngươi những cái được gọi là bí mật. Trần Nhị Cầu nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị cầu sinh dục vọng đè qua. Hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đại nhân minh giám. Tiểu nhân kỳ thật cũng không phải là không có nguồn gốc giá phỉ. Tiểu nhân là Hải Hoàng Điện dưới trướng, bảy hoàng một trong. Hải Hoàng Điện. Tần Thọ lông mày nhíu lại, đối với danh tự này cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Là. Trần Nhị Cầu liên tục gật đầu, bắt đầu giảng thuật, cái này Hải Hoàng Điện nói đến, ngọn nguồn có thể truy tố đến tiền triều. Nó vốn là tiền triều phụ trách thủy vận tổng đốc dưới trướng, tinh nhuệ nhất thủy sư bảy kiệt sáng tạo. Tiền triều bị diệt về sau, cái này bảy vị thủy sư tướng lĩnh không muốn vì hôm nay hiệu lực, lại không nỡ từ bỏ trên nước kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp cùng nhân mạch. Cho nên bọn họ thay hình đổi dạng, ẩn tại giang hồ, thành lập Hải Hoàng Điện tự xưng Hải Hoàng Điện bảy hoàng. Bảy người mỗi người mang theo nguyên bản dưới trướng thần tín, phân tán đến các nơi trọng yếu thủy đạo, hồ nước, ven biển, bằng vào cao siêu trên nước bản lĩnh cùng đối thủy vực quen thuộc, trong bóng tối phát triển thế lực. Bọn hắn mới đầu cũng là quy củ, cũng không cướp bóc, chỉ là hướng quá khứ thương thuyền thu lấy hợp lý hộ tống phí duy trì chỗ thủy vực trật tự, tránh cho cái khác thủy tặc quấy rối, cùng bên bờ quan phủ, võ lâm thế gia cũng phần lớn nước giếng không phạm nước sông, tính toán là một loại màu xám tồn tại. Tần Thọ nghe, như có điều suy nghĩ, ồ, nghe giống như là cái có quy củ trên nước ngành nghề hiệp hội. Cái kia bây giờ, ngươi tại sao lại sẽ làm lên loại này giết người cướp của, dù cho thú đụng thuyền thủy tặc hoạt động. Trần Nhị Cầu trên mặt lộ ra xấu hổ cùng một tia phẫn hận, gãi đầu một cái nói, đại nhân, cái này, việc này nói rất dài dòng, cũng trách không được tiểu nhân a. Hắn hạ giọng, mang theo hoảng sợ nói, ước chừng 2-3 năm trước, đột nhiên có một cố cực kỳ thần bí thế lực tổ chức khổng lồ, gọi là Thiên Đình, bắt đầu nhúng tay thủy đạo phía trên sự tình. Thiên đình. Tần Thọ trong mắt tinh quang một lóe. Lại là cái này đúng là âm hồn bất tán tổ chức. Đúng, cũng là Thiên đình. Trần Nhị Cẩu dùng sức chút đầu, bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì, có liên lạc chúng ta Hải Hoàng Điện ngay lúc đó Thủy Hoàng cũng chính là Bảy Hoàng đứng đầu, uy bức lợi dụng, muốn khống chế thủy đạo, vì bọn hắn vận chuyển nhân viên, vật tư, thậm chí làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Chúng ta vị kia lão Thủy Hoàng, tính tình cương liệt, không muốn khuất phục, kết quả là không giải thích được chết tại chính mình mật thất bên trong. Từ trạng tự thảm. Trần Nhị Cẩu trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, cái khắc Lục Hoàng chấn kinh sau khi, cũng đã nhận ra Thiên đình kinh khủng cùng dạ tâm. Bọn hắn không dám công nhiên phản kháng, lại không nỡ từ bỏ cơ nghiệp, chỉ có thể mặt ngoài lá mặt lá trái, trong bóng tối thì các tìm ra đường, dần dần cũng liền mất lúc trước quy củ cùng phòng tuyến cuối cùng. Hắn dừng một chút, chỉ chính mình, đến mức tiểu nhân ta. Kỳ thật ta ban đầu vốn không phải Bảy Hoàng một trong. Triệu Nguyên ở một bên cười nhạo nói, chắc không được đâu. Ta nói làm sao Thượng Quan Hùng một người là có thể đem ngươi đổi đến cùng chó mất chủ giống như, nguyên lai là thật giả lẫn lộn, hữu danh vô thực a. Trần Nhị Cẩu mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, Triệu đại nhân nói chính là, tiểu nhân vốn chỉ là lão thủy hoàng dưới quyền một tiểu đầu mục, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được thuần dưỡng đầu này phiên giang thú cổ pháp bí thuật, cái này mới chậm rãi có điểm tư bản. Hắn lưỡng ngực, nỗ lực tìm về một chút mặt mũi, bất quá, tiểu nhân tuy nhiên võ công không bằng cái khác lục hoàng, nhưng bằng cái này đại bảo bối nhi, tại trên nước chiến lực cũng không yếu. Cho nên lão thủy hoàng sau khi chết, cái khác lục hoàng vì duy trì bảy hoàng tên tuổi, cũng nhìn chúng cái này cự thú uy hiếp lực, mới cùng một chỗ đề cử ta thay thế thủy hoàng vị trí. Trần Nhị Cẩu nội tâm, nếu không có Tần Thọ ngươi cái này biến thái tại, chỉ bằng vào Thượng Quan Hùng cái kia khờ hàng cùng đầu này cự thú, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ. Tần Thọ không có để ý lòng dạ nhỏ mọn của hắn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bên cạnh vách đá, lại là Thiên đình. Thủ bút thật đúng là không nhỏ, liền tiền triều để lại trên nước thế lực đều muốn thẩm thấu khống chế. Hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Trần Nhị Cẩu, hiện tại ta cho ngươi một cái lập công chủ tội, thậm chí thăng chức rất nhanh cơ hội. Thế nào, có muốn hay không muốn? Trần Nhị Cẩu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, như là người chết chìm bắt lấy phù mục, vội vàng dập đầu như dã tỏi. Muốn. Đại nhân. Tiểu nhân nằm ngậm cũng nhớ muốn. Tiểu nhân đã sớm nhìn Thiên đình đám kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt không vừa mắt, cũng đã sớm không nguyện ý theo Hải Hoàng Điện cái khác người làm những cái kia càng ngày càng không điểm mấu chốt công việc bẩn tiểu nhi việc cực nhi. Kỳ thật trước đó rất nhiều chuyện đều là bị bọn hắn ép. Trong lòng tiểu nhân khổ a. Triệu Nguyên ở một bên ôm lấy cánh tay, ném cho hắn một cái ngươi nhìn ta tin hay không xem thường ánh mắt. Tần Thọ khoát qua tay, ngừng hắn bày tỏ lòng trung thành, hỏi, cái khác lục hoàng đều là người nào? Bây giờ ở nơi nào? Mỗi người kinh doanh nào thế lực? Chương 357, từ hôm nay trở đi, ngươi thì đều Trần Phụ Sinh. Chương 357, từ hôm nay trở đi, ngươi thì đều Trần Phụ Sinh. Trần Nhị Cẩu không dám giấu giếm, liền vội vàng đem tự mình biết tin tức nói thẳng ra, kỹ càng miêu tả còn lại lục hoàng giang hồ biệt hiệu. Đại khái tướng mạo, võ công đặc điểm, nghe nói cùng bọn hắn chủ yếu hoạt động thủy vực cùng kinh doanh sinh ý, có chút xác thực đã vượt giới, thành chân chính thủy tặc. Tần Thọ nghe xong, nhẹ gật đầu, ngươi ngược lại là bàn giao đến rõ ràng. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ trong động sắp bị chuyển không tài bảo, ta lấy đi ngươi tích lũy lâu như vậy tài phú, ngươi sẽ không cao hứng a? Trần Nhị Cẩu tâm lý đương nhiên đang dỉ máu, nhưng trên mặt lại chất đầy lịnh nọt cùng chân thành nụ cười, sao có thể a? Đại nhân, tiểu nhân cao hứng còn không kịp đâu. Những thứ này tiền tài bất nghĩa, lưu tại tiểu trong tay người cũng là khoai lang bỏng tay. Ngày đêm bất an, bây giờ có thể hiến cho triều đình, hiến cho đại nhân, vì triều đình hiệu lực, tiểu nhân cầu còn không được. Rốt cục có thể thoát khỏi bọn này đồ chó hoang, đi đến chính đạo. Tần Thọ đối với hắn tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, nói thẳng ra đối với hắn an bài, được rồi, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chờ chúng ta sau khi rời đi, ngươi thì phụ trách đem cái này bạc được cấp an toàn hoàn chỉnh địa vận đưa đến kinh thành, tự mình giao cho hộ bộ hoặc là tương quan nha môn trong tay. Trần Nhị Cẩu sững sờ, vận đến kinh thành? Đúng. Tần Thọ nhìn lấy hắn, đến lúc đó Hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ căn cứ ngươi công lao, thưởng ngươi cái một quan nữa trước. Tuy nhiên khả năng không phải cái gì đại quan, nhưng cũng là chính kinh mệnh quan triều đình, dẫn triều đình đồng lộc, an công lương. Tần Thọ tiếp tục miêu tả lam đồ, mà lại, đến lúc đó ngươi cần đem bộ kia ngự thú chi pháp, xét truyền thụ cho triều đình chỉ định người. Bệ hạ nói không chừng sẽ chuyên môn vì thế thành lập một cái nha môn, tỉ như thủy thú giám loại hình, chuyên quản thủy vực tra xét, buôn lậu, thậm chí phụ trợ thủy quân tác chiến. Đến lúc đó, ngươi chính là cái này nha môn đời thứ nhất chủ sự, hoặc là trọng yếu nguyên lão. Hắn nhìn lấy Trần Nhị Cẩu càng ngày càng sáng ánh mắt, ném ra tối trung cực dụ hoặc, ngươi hậu đại, từ đó liền không còn là thủy tặc về sau, mà chính là quan hoạn tử đệ. Có thể tại kinh thành buôn bán bất động sản có thể thi đậu công danh, thậm chí tiến nhập Hàn Lâm viện cầu học. Đến lúc đó, ngươi Trần Nhị Cẩu liền không còn là người người kêu đánh thủy tặc đầu lĩnh phiên giang long, mà chính là triều đình. Trần đại nhân. Lời nói này dường như sấm sét tại Trần Nhị Cẩu náo hải bên trong nổ vang. Có thể lăn lộn thể chế, an công lương, làm quan lão già, tử tôn hậu đại đều có tiền đồ. Đây quả thực là hắn loại này đầu đao liếm máu người nằm mơ đều không dám nghĩ hảo sự. So với sách cái đầu tại trên nước kiếm ăn, ăn bữa nay lo bữa mai, còn muốn bị Thiên đình cùng Hải Hoàng Điện cái khác người nghiền ép, bước bách, đầu này kim quang đại đạo, quả thực là thiên đường. To lớn kinh hỉ để hắn toàn thân đều run rẩy lên, hắn phủ một tiếng lần nữa trùng điệp giật đầu, thanh âm bởi vì kích động mà có chút nghẹn nào, thật, đại nhân, ngài, ngài nói có thể là thật. Tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Nhất định đem cái này bạc được cấp, an an ổn ổn đưa đến kinh thành. Nhất định đem ngự thú chi pháp hiến cho triều đình. Tạ đại nhân tái tạo tri ân. Tạ đại nhân. Tần Thọ nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, tăng thêm tốc độ, giúp bọn hắn đem đồ vật đều mang lên thuyền. Nhớ kỹ, cái này bạc được cấp, thiếu một hai, hoặc là trên đường ra bất luận cái gì sai lầm, ngươi biết hậu quả.
Vâng.
Là.
Tiểu nhân minh bạch.
Tiểu nhân cái này đi.
Cái này đi.
Chân nhị cẩu như là điên cuồng, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhiệt tình mười phần hướng đi qua hỗ trợ vận chuyển cái dương, cái kia ra sức dáng vẻ, so thượng quan gia hộ vệ còn muốn tích cực. Nhìn lấy Trần Nhị Cầu hấp tấp rời đi bóng lưng, Triệu Nguyên tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng, mang theo khó hiểu cùng một vẻ lo âu, "Đại ca, gia hỏa này xem xét cũng là cái gió chiều nào theo chiều đấy, tham sống sợ chết tiểu nhân. Ngươi cho hắn hỏa lớn như vậy một miếng bánh, còn để hắn phụ trách áp vận như thế kết sủ tài phú. Đáng tin sao? Vạn nhất hắn cuốn tiền chạy, hoặc là trong bóng tối cấu kết hải hoàng điện cái khác người." Tần Thọ lườm Triệu Nguyên liếc một chút, nhếch miệng lên một vẻ trưởng không hết thảy độ cong, chính bởi vì hắn là tiểu nhân, mới tốt nhất khống chế. Tiểu nhân lợi lớn, càng sợ chết hơn. Chỉ cần để hắn hiểu được, theo ta, có thật sự Quang Tông Diệu Tổ đại lợi có thể đổ, phản bội ta, thì hắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Hắn tự nhiên biết làm như thế nào chọn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, cái kia bộ ngự thú bí pháp, đúng là hiếm thấy hảo đồ vật, giá trị viễn siêu những vàng bạc này. Nếu là có thể nắm giữ trong tay triều đình, tiến hành nghiên cứu cùng quảng bá. Tần Thọ ánh mắt dường như đã thấy tương lai, vô luận là đối với trưởng khống thiên hạ thủy vận mệnh mạch, vẫn là tăng cường đại cản thủy sư thực lực, thậm chí thăm dò giang hà hồ hải huyền bí, đều muốn có không thể đo lường tác dụng. Dùng quan chức cùng tiền đồ đổi những cái này đồ vật, cái này mua bán, không lỗ. Triệu Nguyên nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn phía xa cái kia bởi vì có quan thân hy vọng mà làm được khí thế ngất trời Trần Nhị Cầu, không thể không thừa nhận, đại ca tay này cả rốt và cây gậy chơi đến thật sự là lô hỏa thuần thanh. Đến lúc cuối cùng một dương tài bảo cũng bị ổn thỏa an trí tiến lâu thuyền khoang đáy, nguyên bản rộng rãi khoang thuyền cùng bộ phận bong thuyền không gian đều có vẻ hơi chen chúc. Trần Nhị Cầu xoa xoa tay, mang trên mặt một vẻ lo âu cùng định loạn, tiến đến Tần Thọ trước mặt, đại nhân,
tiểu nhân có vấn đề, không biết có nên nói hay không.
Tần Thọ chính nhìn lấy vận hai bên bờ sông dần dần sáng ngời sáng sớm cảnh, nghe vậy cũng không quay đầu lại, nói. Trần Nhị Cầu nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, đại nhân, Hải Hoàng Điện ngoại trừ tiểu nhân ta, còn có mặt khác lục hoàng, chiếm cứ tại đầu này thủy đạo khác biệt quan trọng tiết điểm. Ngài để tiểu nhân áp vận như thế một nhóm lớn bạc vào kinh, đi đường thủy, vô luận như thế nào đều lượn quanh không ra bọn hắn thế lực phạm vi a. Vạn nhất bọn hắn thu đến tiếng gió, hoặc là thiên đình người từ đó cản trở, tiểu nhân
sợ lực có thua, cô phụ đại nhân tín nhiệm.
Tần Thọ lúc này mới xoay người, nhìn hắn một cái, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ bá khí, không sao. Bọn hắn nếu là thức thời, chỉ lấy ngươi phí qua đường hoặc là dứt khoát trang làm không nhìn thấy, vậy liền bình an vô sự. Nếu là bọn hắn dám động cái này bạc được cấp, hoặc là đối với ngươi hạ thủ. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, vậy thì thật là tốt, cùng nhau thu thập, vì dân trừ hại, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Ta đang lo tìm không thấy bọn hắn đây. Trần Nhị Cầu nghe được trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng. Có đại nhân ở sau lưng chỗ dựa, tiểu nhân. Trong lòng tiểu nhân thì nắm chắc. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này cũng đúng dáng vẻ, chợt nhớ tới cái gì, trên dưới đánh giá hắn một phen, vuốt cằm nói, Trần Nhị Cầu.
Trần Nhị Cầu.
Cái này tên, chính mình người kêu bất còn, nhưng nếu như về sau thật coi mệnh quan triều đình, gặp mặt bệ hạ hoặc là đồng liêu, trung quy có chút không lịch sự. Trần Nhị Cầu ánh mắt sáng lên, lập tức theo cổ bỏ, đại nhân nói rất đúng. Cái này tên sát thực thô bỉ.
Muốn không?
Tiểu nhân còn dùng biệt hiệu Phiên Giang Long.
Tần Thọ lắc đầu, Phiên Giang Long.
Nghe xong cũng là giang hồ lưu phỉ tên hiệu, càng không thích hợp. Hắn hơi trầm ngâm, lập tức nói, như vậy đi, ta ban cho ngươi một cái mới tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì tên Trần Phụ Sinh.
Chương 358, loạn tinh đồ dị động.
Chương 358, loạn tinh đồ dị động.
Trần Phụ Sinh.
Trần Nhị Cầu lặp lại một lần, thưởng thức trong đó ý vị. Phụ Sinh ngực ngộng, đã có đối diện hướng kiếp sống giang hồ than thở, cũng hàm ẩn thu hoạch được tân sinh, từ đó vận mệnh phụ trầm ngụ ý cái này có thể so sánh Nhị Cầu có nội hàm nhiều. Hắn lúc này lại hỉ, không người bái tạ, Trần Phụ Sinh.
Tên rất hay.
Đa tạ đại nhân bàn tên cho.
Tiểu nhân.
Không, thuộc hạ Trần Phụ Sinh, tạ đại nhân tái tạo tri ân.
Tần Thọ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, chính mình thì từ trong ngực, kỳ thực là hệ thống không gian, lấy ra cái kia quyển không phải vàng không phải ngọc, tản ra thăm thẳm tinh quang loạn tinh đồ đứng ở đầu thuyền, đón thần phong, lần nữa cẩn thận nghiên cứu.
Trần Phụ Sinh, Trần Nhị Cầu, nguyên bản cung kính đứng ở một bên, không dám đánh nhiễu. Nhưng làm hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Tần Thọ trong tay cái kia quyển tản ra kỳ dị ba động quyển trúc lúc, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc cùng hồi ức thân sắc. Hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu, đột nhiên vỗ trán của mình, thất thanh nói, "Đại nhân,
ngài
chờ một lát." Tần Thọ cùng bên cạnh Triệu Nguyên bọn người bị hắn bất thình lình cử động hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy Trần Phụ Sinh bước nhanh chạy đến mép thuyền, đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi ra một cái bén nhọn mà kỳ lạ còi huýt, thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, xa xa truyền ra. Không bao lâu, nơi xa mặt nước một trận cuộn, cái kia đầu thụ thường không nhẹ, nhưng vẫn như cũ trung thành cự thú phiên giang thú theo dưới nước nâng lên, bơi tới thuyền một bên, phát ra trầm thấp kêu to. Trần Phụ Sinh đối với cự thú khoa tay mấy cái thủ thế, vừa chỉ miệng của nó. Cự thú tựa hồ minh bạch chủ nhân ý tứ, nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một đầu nhưu giữ tận miệng lớn, cổ họng một trận nhúc nhích.
nôn. Một viên nước trừng to bằng trứng ống, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, mặt ngoài phủ đầy thiên nhiên vân văn, nội bộ phảng phất có dòng nước quang ảnh chậm rãi chuyển động kỳ dị hạt châu, bị cự thú từ trong miệng phun ra, không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào Trần Phù Sinh vội vàng rũa ra trong hai tay. Hạt châu vào tay ôn nhuận lạnh bớt, ẩn ẩn có triều tịch giống như lực lượng ba động. Trần Phù Sinh không để ý tới lau hạt châu phía trên nước bọt, kỳ thật cự thú ngụm nước rất sạch sẽ, hai tay dâng viên này hạt châu màu lam đậm, bước nhanh đi trở về Tần Thọ trước mặt, cung kính đưa lên, đại nhân, ngài nhìn cái này. Ngay tại viên này hạt châu màu lam đậm tới gần Tần Thọ trong tay loạn tinh đổ trong mấy mắt, ông đột nhiên xảy ra dị biến. Loạn tinh cuộn tranh trục đột nhiên tự mình rung động động, mặt ngoài những cái kia nguyên bản ảm đạm, như là tùy ý tô điểm tình quang điểm lấm tấm, đột nhiên sáng lên. Quang mang lưu chuyển, dường như sống lại. Mà viên kia hạt châu màu lam đậm cũng đồng thời bắn ra nhu hòa lại rõ ràng màu lam vầng sáng, châu thể bên trong dòng nước quang ảnh lưu chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc, cùng loạn tinh đổ phía trên tinh quang sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh. Giữa hai bên, tựa hồ có vô hình năng lượng tại dẫn dắt, hô ứng. Tần Thọ trong nháy mắt mở to hai mắt, ánh mắt lợi hại chết nhìn thẳng hạt châu kia cùng sinh ra cảm ứng loạn tinh đồ. Một bên Triệu Nguyên càng là trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ Trần Phù Sinh trong tay hạt châu, vừa mừng vừa sợ hô, "Ta thao, Trần Nhị Cẩu." "Không đúng, Trần Phù Sinh, tiểu tử ngươi, trong tay thế mà còn có loại này bà bối, có thể cùng loạn tinh đồ sinh ra cảm ứng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Trước đó làm sao không sớm một chút lấy ra? Có phải hay không muốn tư tàng?" Trần Phù Sinh bị Triệu Nguyên cái này liên tiếp chất vấn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tục khoát tay, gấp giọng giải thích, "Không có, tuyệt đối không có A Triệu đại nhân." "Tiểu nhân, thuộc hạ trước đó là thật quên. Thứ này là trên một đời thủy hoàng, cũng chính là Hải Hoàng Điện nguyên lai lão đại, trước khi chết vụng trộm giao cho ta. Hắn đương thời chỉ nói đây là tượng trưng cho Hải Hoàng Điện bảy hoàng thân phận tín vật, mỗi một hoàng đô có một kiện, liên quan đến lấy Hải Hoàng Điện một cái đại bí mật, để cho ta cần phải giữ gìn kỹ, tương lai có lẽ hữu dụng." Hắn nhìn thoáng qua Tần Thọ trong tay quang mang lưu chuyển loạn tinh đồ, lại nhìn một chút trong tay mình tới hô ứng hạt châu, thanh âm mang theo khó có thể tin, "Thuộc hạ, chỉ biết là đây là tín vật, làm sao biết nó? Nó thế mà có thể cùng đại nhân ngài trong tay bảo đồ sinh ra cảm ứng a? Muốn là sớm biết, mượn thuộc hạ 10 cái lá gan cũng không dám giấu giếm a." Tần Thọ không để ý đến Triệu Nguyên gào to cùng Trần Phù Sinh giải thích, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái này kỳ dị cộng minh bên trong. Hắn thử nghiệm đem viên kia hạt châu màu lam đậm nhẹ nhàng tới gần loạn tinh đồ. Theo khoảng cách rút ngắn, cộng minh càng phát ra mãnh liệt. Loạn tinh đồ phía trên tinh quang bắt đầu dọc theo một loại nào đó quỹ tích đặc biệt chậm rãi di động liên tiếp, mà hạt châu bên trong màu lam quang ảnh cũng bắn ra một đạo nhàn nhạt trùng sáng, chiếu rọi tại loạn tinh đồ nào đó cái khu vực, làm đến mảnh kia khu vực đồ án cùng tinh điểm biến đến càng thêm rõ ràng, lập thể. Hạt châu này, Tần Thọ trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Trần Phù Sinh, cái khác lục hoàng trong tay cũng có tương tự tín vật. Trần Phù Sinh dùng sức chút đầu, "Đúng vậy, đại nhân. Trên một đời thủy hoàng là nói như vậy, mỗi một hoàng đô nắm giữ một kiện, chỉ là kiểu dáng, chất liệu khả năng khác biệt, nhưng nghe nói đều là tiền triều thủy sư bảy kiện truyền thừa xuống cổ vật." Tần Thọ chậm rãi thu hồi loạn tinh đồ, hạt châu kia cũng lập tức cảm đạm đi, khôi phục bình tĩnh. Hắn đem hạt châu cầm trong tay, cảm thụ được cẩn chứa trong đó kỳ dị thủy thuộc tính năng lượng cùng cái kia cố cùng loạn tinh đồ giống nhau khí tức, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này cái gọi là Hải Hoàng Điện bảy hoàng tín vật chỉ sợ căn bản chính là mở ra loạn tinh đồ chỉ hướng tiền triều mật tàng, hoặc là ít nhất là cùng mật tàng mật thiết tương quan quan trọng bộ kiện. Thiên đình trăm phương ngàn kế muốn thẩm đấu, khống chế Hải Hoàng Điện, chỉ sợ không chỉ là vì thủy đạo quyền khống chế, càng lớn mục tiêu, rất có thể cũng là cái này bảy kiện tín vật. Mà Trần Phù Sinh cơ duyên xảo hợp đạt được thuần thú cổ pháp, bị đẩy lên thủy hoàng vị trí, kế thừa viên này thủy hoàng tín vật lại hồn nhiên không biết hắn tránh thức giá trị, cho đến hôm nay đánh bậy đánh bạn, mới mở ra một góc băng sơn. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tần Thọ đem hạt châu màu lam đậm giữ tại lòng bàn tay, cảm thụ được cái kia phần lạnh buốt cùng cẩn trọng, ánh mắt nhìn về phía sông Nam phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ thâm thúy ý cười. Giang Nam chuyến đi, xem ra so với hắn dự đoán, còn muốn thú vị được nhiều. Trần Phù Sinh, Tần Thọ mở miệng nói, viên này hạt châu, ta trước thu. Ngươi áp vận ngân lượng sự tình, theo kế hoạch tiến hành. Mặt khác, liên quan tới cái khác lục hoàng cùng bọn hắn trong tay tín vật tin tức, tận khả năng nhiều hồi ức, thu thập, tùy thời báo ta. Vâng, đại nhân. Trần Phù Sinh vội vàng đáp ứng, trong lòng đã kích động lại tâm thần bất định. Tần Thọ lần nữa cầm lấy viên kia hạt châu màu lam đậm, tại lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve, cảm thụ được trong đó ôn nhuận lạnh buốt khí tức cùng cái kia cố cùng loạn tinh đồ ẩn ẩn tương liên kỳ dị ba động. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm. Vốn cho rằng cái gọi là Hải Hoàng Điện chỉ là một đám ỉ vào trên nước bạn sự cùng một điểm tiền triều ban cho, tại trong khe hẹp cầu sinh tiểu tạp ngư, nhiều nhất xem như cái địa phương tính màu xám thế lực. Không nghĩ tới, Tần Thọ nhìn lấy hạt châu bên trong chậm rãi lưu chuyển ánh nước, thế mà còn liên lụy đến tiền triều thủy sư để lại, thậm chí khả năng nắm giữ cùng loạn tinh đồ tương quan quan trọng tín vật. Cái này thiên đình tay, rồi đến so ta tưởng tượng còn muốn giải, nhu đồ cũng lớn hơn. Hắn không do dự nữa, đứng dậy đi đến cửa khoang một bên, đối thủ ở bên ngoài điều tam phân phó nói, thông chi một chút đi, đội tàu hết tốc độ tiến về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi tới cái kế tiếp Hải Hoàng Điện thế lực phạm vi thủy vực. Đúng, thiếu gia. Điều tam lĩnh mệnh, lập tức chạy đi truyền đạt. Tần Thọ một lần nữa ngồi trở lại vị trí, đem hạt châu cùng loạn tinh đồ đều cất kỹ. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần trầm nhập thức hải chỗ sâu, bắt đầu liên hệ cái kia rất lâu chưa từng chủ động câu thông phản phái hành động kết toán hệ thống. Hệ thống, kết toán gần đây phản phái hành động. Chương 359, Ma Đao, A Tị. Chương 359, Ma Đao, A Tị. Đinh. ngay tại kiểm chắc ký chủ gần đây hành động phân tích bên trong một trấn áp thô bạo tề vương xảo trá kết xù ngân lượng phá hư thiên đỉnh châm ngòi ly gián kế hoạch biểu dương phản phái uy thế hai lãnh khốc đánh giết thiên đỉnh tử vi đế quân cùng bộ hạ thủ đoạn huyết tinh chấn nhiếp toàn trường ba bắt được cũng thẩm vấn thế lực đối địch thành viên trọng yếu mộ dung minh nguyệt quá trình phù hợp phản phái tác phong bốn lấy thế đại người làm nhục võ lâm thế gia thượng quan gia cưỡng ép thu phục hắn tộc nhân thượng quan hùng triển hiện bá đạo năm băng phong cự thú uy hiếp thủy tặc đầu lĩnh trần nhị cầu hiện trần phụ sinh dân ra toàn bộ tài phú cùng bí mật thủ đoạn cường thế cướp đoạt triệt đề sáu nhu đồ sử dụng trần phụ sinh ý đồ tiến một bước dọn sạch thủy đạo chướng ngại cướp lấy càng nhiều lợi ích tâm tư thâm trầm tổng hợp đánh giá hành động phù hợp thủ đoạn độc ác bá đạo cường hành mưu tính sâu xa cướp đoạt thành tính chờ hạch tâm phản phái phẩm chất riêng phản phái giá trị tăng lên trên diện rộng đinh kết toán hoàn thành khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng thần binh ma đao á tị theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống tần thọ cảm giác được chính mình hệ thống không gian bên trong nhiều hơn một cái vật phẩm hắn ý niệm thăm dò vào trong đó một thanh tạo hình kỳ cổ toàn thân đen như mực dường như có thể đem chung quanh quang tuyến đều hút đi vào trường đao nhẹ nhàng trôi nổi thân đao cũng không phải là thẳng tắp mà chính là mang theo một loại trôi chạy tự nhiên đường cong đao phong chỗ mơ hồ lưu chuyển lên một tầng màu đỏ sẫm huyết quang phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên gào rú chỉ là ý niệm tiếp xúc thì có một cỗ bay thẳng linh hồn hung lệ sát lục hủy diệt khí tức đập vào mặt trôi đao quấn quanh lấy màu vàng sẫm không biết tên chất liệu giống như hải cốt vào tay chỗ lạnh buốt thấu xương liên quan tới cái này trôi đao tin tức cũng trong nháy mắt tràn vào tần thọ não hải ma đao á tị thượng cổ hung binh truyền thuyết chính là hội tụ u minh huyết hải chi tinh vạn ma oán niệm tạo thành đao thành này thiên địa diễn dị vị thần lui tránh cầm chi người tâm trí không kiên nát gặp phản vệ đoạn nhập ma đạo vinh thế trầm luân không sai nếu có thể lấy vô thượng ý chí khống chế thì có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng đao phong sở hướng không có gì không chém không hồn bất diệt đao này ẩn chứa át tị đạo chân ý đao pháp tự mang tu la trường vực có thể dẫn động đối thủ tâm ma an mòn hắn tinh thần ý chí chú thích đao này sát khí quá nặng võ giả tầm thường chạm vào tức điên dùng cẩn thận tần thọ ý niệm theo hệ thống không gian lui ra từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị ma đao a tị hắn thấp giọng nhớ kỹ cái tên này cảm thụ được não hải bên trong trôi này hùng đào truyền đưa tới dường như có thể sẽ rách hết thể khát vọng cái này hệ thống thật đúng là tần thọ nhếch miệng lên một vệ ý cười càng ngày càng hợp ta khẩu vị hắn bây giờ công lực đi qua thôn ma thần công vô số đại hoàn đàn cùng các loại cơ duyên đắp lên sớm đã đạt đến một cái liền chính hắn đều khó mà xác thực cân nhắc kinh khủng tình trạng từ xuất đạo đến nay vô luận là thiên đình cao thủ vẫn là phiên vương thế lực hoặc là vừa mới đầu kia dị thú cũng không từng gặp được có thể chân chính để hắn cảm thấy áp lực đáng ra hắn toàn lực xuất đao đối thủ trôi này ma đao a tị xuất hiện tựa hồ biểu thị trên con đường phía trước có lẽ rốt cục sẽ xuất hiện một số làm cho hắn thân này kinh thế hai tục công lực cùng trôi này thượng cổ hùng minh một chút hoạt động một chút gân cốt đối thủ tần thọ chậm rãi nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội bành trướng như hải sâu không thấy đáy lực lượng ánh mắt tìm đến phía ngoài khoang thuyền phi tốc lùi lại bờ sông cảnh sát trong mắt cũng không sợ hãi chỉ có một tia nhàn nhạt đối không biết khiêu chiến chờ mong cùng lúc đó tại kênh đào hạ du nào đó chỗ bí ẩn nước trong trại một tòa hoàn toàn do to lớn gỗ thu cùng cây trúc dựng mà thành mang theo nồng đậm thủy trại phong cách nghị sự đại sảnh bên trong bầu không khí ngưng trọng sáu đạo khí tức hoặc hùng hồn hoặc hung ác nham hiểm hoặc sắc bén thân ảnh phân biệt ngồi ở đại sảnh thượng thủ cùng hai bên tuổi bọn họ khác nhau trang phục cũng khác biệt nhưng từng cái ánh mắt sắc bén thái dương huyệt thật cao nâng lên hiển nhiên đều là võ công không tầm thường thế hệ chính là hải hoàng điện trừ trần nhị cẩu trần phụ sinh bên ngoài mặt khác lục hoàng vừa lấy được tin tức xác thật ngồi ở vị trí đầu chủ vị một vị người mặc màu tím sậm cầm bảo khuôn mặt gầy gò giữ lấy ba sợi râu dài lão giả trầm giọng mở miệng hắn chính là bây giờ hải hoàng điện trên thực tế thủ lĩnh danh hiệu hải hoàng trần nhị cẩu tên kia đầu nhập vào triều đình không chỉ có dân gia sở hữu tích xúc liên thủy hoàng tín vận huyền thủy châu chỉ sợ cũng đã rơi vào triều đình khâm sai tần thọ chi thủ hừ dưới tay một vị thân hình khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn lóa lổ lấy lồng ngực đại hán bỗng nhiên vỗ tay vịt mảnh gỗ vụn bay tán loạn lao tử đã sớm nói trần nhị cẩu loại kia dựa vào vận khí thượng vị cỏ đầu tường căn bản không đáng tin cậy trên một đời thủy hoàng cũng không biết là nghĩ như thế nào trước khi chết nhất định phải đem vị trí cùng tín vận chuyển cho hắn khác một bên một người mặc màu lam nước bảo thân hình gầy gò ánh mắt giống như rắn độc gâm lãnh nam tử tiếp lời nói bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì thiên đình bên kia đã truyền đến mật tín để cho chúng ta nghĩ biện pháp trên đường ngăn chặn tần thọ một đoàn người vì bọn hắn tiến về giang nam bố cục tranh thủ thời gian thiên đình tòa bên trong một vị người mặc nho sam tay cầm bản giấy xem ra như cái văn sĩ nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất dấu tàn nhẫn trung niên nhân cười lạnh một tiếng đường đường thiên đình thần bí khó lường thế lực trải rộng thiên hạ thế mà bị một cái chỉ là triều đình khâm sai tần thọ dọa cho bể mật gần chết còn muốn chúng ta những thứ này thủy tặc đi cho bọn hắn xung phong làm bia đỡ đạn nói cẩn thận hải hoàng khét quát một tiếng ánh mắt đảo qua cái kia nho sam nam tử thiên đình thủ đoạn người ta không phải là không có linh giáo qua trên một đời thủy hoàng là chết như thế nào ngươi quên rồi bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động trừ rơi thủy hoàng cũng đồng dạng có thể diệt trừ chúng ta cùng bọn hắn hợp tác là có chút bất đắc dĩ chí ít trước mắt bọn hắn còn cho chúng ta một số ngon ngọt cùng hứa hẹn hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua mọi người tại đây ngựa khí nghiêm túc cho nên tần thọ người này nhất định phải coi trọng thiên đình kiêng kỵ như vậy thậm chí không tiếp thúc giục chúng ta xuất thủ trì hoãn, đủ để chứng minh người này mức độ nguy hiểm viễn siêu chúng ta trước đó đoán chừng. Hắn có thể tại Dự Châu quấy phong vân, làm cho Tề Vương cúi đầu, phất tay diệt sát thiên đỉnh cao thủ, tuyệt không phải là hư danh. Đại sảnh bên trong trầm mặc một lát, Hải Hoàng mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng quyết đoán, như vậy, ai nguyện ý đi thăm dò sâu cả đâu? Nhớ kỹ, chỉ là thăm dò đối phương thực lực cùng ý đồ là được, không thể mù quáng liều mạng, càng không thể bại lộ chúng ta cùng thiên đỉnh quan hệ. Vừa dứt lời, ngồi tại ghế chót nhất, một mực trầm mặc không nói một cái tuổi trẻ nam tử, chậm rãi đứng dậy. Hắn xem ra ước chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, đường cong cứng rắn, làm người khác chú ý nhất là bên hông hắn vác lấy ba thanh đao đem dài, một thanh ngắn, một thanh chỗ ngoặt. Ba thanh đao vỏ đao đều giản dị tự nhiên, lại ẩn ẩn lộ ra một cố dày đặc hàn ý để ta đi. Tuổi trẻ nam tử thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại như kim loại cảm nhận, nơi này ta trẻ tuổi nhất, tổng không có thể để các ngươi bọn này lao ra hỏa đi mạo hiểm. Mà lại, hắn trong mắt lóe lên một tia nóng rực quan mang, như là đao phong ra khỏi vỏ, rất lâu không có gặp phải đáng giá ta xuất đao cao thủ, có chút ngưỡng nghề. Hy vọng vị này Tần đại nhân, đừng để ta thất vọng. Nhìn đến hắn đứng dậy, đang ngồi cái khác mấy cái hoàng thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có ngưng trọng, cũng có một tia hiểu rõ. Hải Hoàng nhìn lấy vị này tuổi trẻ đao hoàng nhẹ gật đầu, "Đao hoàng, ngươi đao pháp sắc bén nhanh chóng, tại Tam hoàng bên trong công kích tính tối cường, từ ngươi đi dò xét cũng là phù hợp. Nhưng nhớ lấy, tham dò vị chủ, Tần Thọ sâu cạn không biết, cần phải cẩn thận, như chuyện không thể làm, lập tức rút về, không thể hàm chiến." Đao hoàng nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, nhẹ tay nhẹ phẩy qua bên hông chu đao, "Yên tâm, ta đao hoàng tam đại yêu thích, thích đao, thích ỉu, thích nữ nhân, ta cũng sẽ không vì một cái tham dò nhiệm vụ liền đem chính mình góp đi vào." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối với mọi người khẽ bước cằm, quay người, sải bước đi ra nghị sự đại sảnh. Bóng lưng thẳng tắp như đao, mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Đại sảnh bên trong, còn lại ngũ hoàng nhìn lấy đao hoàng bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Chỉ mong đao hoàng có thể mang về tin tức hữu dụng, mà không phải tin tức xấu. Hải Hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Chương 360, đại ca, mau ra đây nhìn, có người trang bước. Chương 360, đại ca, mau ra đây nhìn, có người trang bước. Sau một ngày buổi chiều, ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại rộng lớn kênh đào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Thượng quan gia lâu thuyền chính bình ổn xuôi dòng chảy xuống. Triệu Nguyên Chính ôm thượng quan Tiến Nhi, đứng ở đầu thuyền bong thuyền lan can một bên, chỉ hai bên bờ phi tốc lùi lại cảnh sắc, trong miệng thao thao bất tuyệt nói kinh thành phồn hoa chuyện lý thú. Thượng quan Tiến Nhi vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh khuôn mặt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xa cách, nhưng ngẫu nhiên Triệu Nguyên nói đến thú vị chỗ, nàng trong mắt cũng biết bay nhanh lướt qua một tia cực kỳ nhạt ba động, lập tức lại khôi phục băng lãnh. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên đặc biệt quan tâm phương thức, hết lần này tới lần khác để Triệu Nguyên cảm thấy phá lệ hăng hái, làm không biết mệt. Cách đó không xa mạn thuyền bên cạnh, Diêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người lại tiếp cận ở cùng nhau, bây giờ còn nhiều thêm cái gánh lấy cự quyết kiếm, một mặt chất phác lại sát khí chưa tiêu thượng quan hùng. Năm người ngồi xổm thành một loạt, đối với Triệu Nguyên bên kia chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Diêu Tam nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia ân cần dạng, bĩu môi, hạ giọng nói, ta thì không rõ. Ta Triệu gia, đường đường vệ quốc công phủ thế tử, hoàng thân quốc thích, cái gì mỗi người một vẻ, ôn nhu như nước, nhiệt tình như hỏa nữ nhân chưa thấy qua. Kinh thành những cái kia tiểu thư khuê các, danh môn thiên kim, cái nào không phải lên vội vàng lĩnh bợ. Làm sao hết lần này tới lần khác thì coi trọng cái này. Cả ngày lạnh lấy cái mặt, giống như ai cũng thiếu nàng 800 lượng bạc phía trên quan gia tiểu thư rồi. Đồ cái gì nha? Lại Tứ sờ lên cằm, một mặt cao thâm mặt chắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Khả năng, càng là phú quý nhân gia công tử ca, chán ăn sơn hào hải vị thì càng thích loại này. Cháo loang thức nhắm. Không đúng, là có gai băng mà thôi. Dù sao tốt khẩu này, theo đuổi cũng là cái không giống bình thường, kích thích. Man Ngũ mồm tiếp lời, một mặt hướng tới, ta còn là ưa thích ôn nhu thiệt lương. Tựa như Di Hồng Viện đỏ hồng cô nương, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cười rộ lên nhưng dễ nhìn. Thiên Lục tò mò hỏi, Hồng Hồng, cái nào Hồng Hồng? Điêu Tam tức giận trợn nhìn Man Ngũ liếc một chút, thay hắn trả lời, còn có thể là cái gì cái Hồng Hồng? Dự Châu Di Hồng Viện đông đường phố chi nhánh mới tới cái đầu kia bài. Lần trước Lao Ngũ cùng Triệu gia đi thể nghiệm và quan sát dân tình liếc tới lên, trở về nhắc tới đã mấy ngày. Lại Tứ nghe vậy, cười hắc hắc, vô vô Man Ngũ dày đặc bả bay, Lao Ngũ có thể a? Bình thường nhìn ngươi ngu ngơ, ánh mắt cũng không tệ. Mấy người chính trò chuyện hăng say, ánh mắt không tự giác lại liếc về phía bên cạnh một mực ngây ngô ôm lấy cự quyết kiếm, thỉnh thoảng còn tiếp cận đi người một cái, chà chà thượng quan hùng. Chỉ thấy hắn lại đối thân kiếm hà ra từng hơi, sau đó dùng tay áo cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy kiếm nhận, cái kia ánh mắt chuyên chú, phản phất tại đối đai hiếm thấy chân bảo. Man Ngũ nhìn đến khóe miệng giật giật, trên thân kiếm còn mang xuống độc, người một cái liền có thể đoán được. Điêu Tam, Lại Tứ, Thiên Lục cùng nhau lắc đầu, một mặt im lặng. Cùng cái này trong đầu chỉ có đại ca đánh nhau ăn cơm xoa kiếm cờ hàng thảo luận nữ nhân, quả thực là đàn gậy hai châu. Đúng lúc này, bong thuyền một đầu khác Triệu Nguyên Chính nói đến cao hứng, "Thiến Nhi, ta nói cho ngươi, nhà ta hậu viện nuôi đầu kia Tây vực tới Nga huyện, hắc, gọi là một cái thần tuấn, không chỉ có thông nhân tính, sẽ còn lộn ngược ra sau. Chờ đến kinh thành, ta nhất định dẫn ngươi đi nhìn, cam đoan để ngươi mở rộng mắt." "Hả?" Hắn nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, nheo mắt lại, nhìn về phía xa xa mặt sông. Thượng quan Thiến Nhi phát giác được thần sắc hắn khác thường, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Triệu Nguyên rủi rủi con mắt, lại dùng sức chớp chớp, chỉ về đằng trước mặt sông, có chút không xác định nói, "Ta có phải hay không hoa mắt?" ngươi nhìn phía trước, trên mặt nước có phải hay không tung bay cái thứ gì đen sì? Thượng quan Tiến Nhi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này khoảng cách rất xa, mặt sông phản xạ ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, nàng cũng nhìn đến không quá rõ ràng, giống như là có một điểm đen, nhưng nhìn không rõ lắm là cái gì. Triệu Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không đoái hoài tới cái gì, ngao khuyển lộn ngược ra sau quay người đối với Điều Tam bọn hắn bên kia giật ra cuống họng thì hô, cái năn lão tam, vô lại lão tứ, mấy người các ngươi đừng ở nơi đó dế lão tử, thật coi lão tử nghe không được đúng hay không? Cút nhanh lên tới xem một chút, phía trước trên mặt sông có phải hay không có đồ. Điều Tam bọn người bị Triệu Nguyên cái này một cuống họng giật nảy mình, đội vàng đình chỉ bắt quái, chạy tới. Mấy người lấy tay che nắng, hướng về Triệu Nguyên chỉ phương hướng cẩn thận nhìn quanh. Giống như là có thứ gì. Điều Tam hí mắt, đen sì, phiêu tại trên mặt sông. Có phải hay không là căn gỗ mục đầu, hoặc là trôi thi thể? Lại tứ, nhìn lấy không giống gỗ đầu, động có chút quy luật. Man Ngũ ánh mắt sáng lên, có phải hay không là đầu cá lớn? Cá? Ở đâu? Vừa nghe đến cá chữ, nguyên bản còn đang chuyên tâm xoa kiếm Thượng quan Hùng lỗ hai trong nháy mắt dựng lên, gánh lấy cự huyết kiếm thì đông 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 chạy tới, mắt to như chuông đồng trừng đến căng tròn, đội vàng tìm kiếm mặt sông. Theo lâu thuyền tiếp tục tiến lên, cái kia trên mặt sông hắc điểm cũng càng ngày càng gần, hình dáng dần dần rõ ràng. Rốt cục, tại khoảng cách rút ngắn đến khoảng trăm trượng lúc, mọi người rốt cục thấy rõ ràng. Vậy căn bản không phải cái gì gỗ mục đầu, cũng không phải cái gì cá lớn. Cái kia rõ ràng là một cái người. Một người mặc màu xanh trang phục, eo đeo ba thanh đao, dáng người thẳng tắp nam tử. Hắn thì như thế, hai chân dường như dẫm tại vô hình tại hiện trường phía trên, yên tĩnh đứng tại sóng gợn lăn tăn lòng sông. Theo nước sông chập trùng, thân hình của hắn cũng hơi hơi trên dưới lưu động, nhưng thủy chung chưa từng đắm chìm. Càng khiến người kinh dị chính là, hắn tựa hồ chính đón lâu thuyền vận chuyển phương hướng, không nhanh không chậm đi đến. Mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt sông chỉ là nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, thân hình liền hướng về phía trước trượt ra một khoảng cách, tốc độ nhanh đến kinh người. Tà thao. Triệu Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, chỉ về đằng trước cái kia càng ngày càng rõ ràng bóng người, phát ra một tiếng quát khiếu, quay người liền hướng khoang thuyền phương hướng chạy, một bên chạy một bên lôi kéo cuống họng hô to, đại ca, đại ca, mau ra đây nhìn, có người trăng bước, có người tại trên mặt sông trăng bước. Tiếng la của hắn vang vọng bong thuyền, cũng kinh động đến trong khoang thuyền Tần Thọ cùng những người khác. Triệu Nguyên hô to gọi nhỏ kinh động đến tất cả mọi người, Tần Trạng, Tần Tuyết, Trần Phù Sinh cùng trong khoang thuyền cái khác người hào hào bước nhanh đi ra, đi vào bong thuyền phía trên, hướng về phía trước mặt sông nhìn lại. Lúc này, cái kia áo xanh đao khách khoảng cách lâu thuyền đã không đủ 50 trượng. Mọi người thấy đến càng thêm rõ ràng, nguyên lai hắn cũng không phải là thật lăng ba hư độ, dưới chân giẫm lên một cái vẹn vẹn to chừng miệng chén, mấy thước dài ngăm đen đầu gỗ. Gỗ kia không biết là chất liệu gì, sức nổi cực dai, chở một người có thể vững vàng trôi nổi. Càng khó được chính là, áo xanh đao khách đối tự thân kình lực cùng dưới chân đầu gỗ khống chế đã đạt đến hóa cảnh, theo nước sông chập trùng, thân hình hắn điều khiển tinh vi, liền như giẫm trên đất bằng, cao tốc trượt mà đến, phần này khinh công cùng kỹ năng ơi, xác thực không phải tầm thường. Có chút ý tứ. Điêu Tam sờ lên cằm phê bình nói, "Ừm, có thể tại lòng sông một khúc gỗ phía trên đứng được như thế vững vàng, còn như thế nhanh, thực lực không kém." Lại tứ cũng gật đầu. Chương 361, đại ca, ngươi làm sao giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Chương 361, đại ca, ngươi làm sao giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Mọi người chính có chút hăng hái quan sát cái này kỳ lạ đang tràn phương thức, soi mói. Đột nhiên, cái kia áo xanh đao khách không có dấu hiệu nào động. Tay phải hắn như thiểm điện dựng vào bên hông dài nhất chôi đao kia chôi đao. Bang! Từng tiếng càng đau mình, vang vọng mặt sông. Rút đao, chém ngang. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, một đạo ngưng luyện vô cùng, hiện lên hình bán nguyệt màu xanh đao cương, xé rách không khí, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, hướng về lâu thuyền đầu thuyền chém ngang mà đến. Đao cương những nơi đi qua, mặt sông bị cày mở một đường danh thật sâu khe, sóng nước hướng hai bên xoay tròn. Tà thao. Triệu Nguyên dọa đến nhảy lên cao ba thước, chỉ cái kia cấp tốc đánh tới đao quang, thanh âm cũng thay đổi điệu, ngăn trở. Mau ngăn cản. Lão tử không biết bơi a. Vong thuyền phía trên mọi người phản ứng cũng là cực nhanh. Tân Trạm lạnh hừ một tiếng, ma đao Hàn Nha trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo đen nhánh đao cương nên đón tiếp lấy. Tân Tuyết trong tay Hàn Đông kiếm vạch ra đầy trời băng tuyết kiếm khí. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người đồng loạt ra tay, trưởng phong quyền tình gào thét. Ầm ầm. Mấy đạo kinh lực cùng cái kia màu xanh đao cương ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Khí lãng lan lộn, đem mặt sông nổ ra một cái hố to, bọt nước phóng lên tận trời. Lâu thuyền kịch liệt lắc lư vài cái. Màu xanh đao cương bị thành công ngăn cản, đánh tan. Nhưng mọi người cũng cảm nhận được một đao kia ẩn chứa sắc bén như thế. Mụ, thật sự là đến gây chuyện. Triệu Nguyên kinh hồn hơi định, lập tức nổi giận, chỉ xa xa áo xanh đao khách đối thượng quan gấu quát, Thượng quan Hùng, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh gây răng hắn. Thượng quan Hùng đánh lấy cự quyết kiếm, nhìn một chút xa xa đao khách, lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân lay động thuyền cùng thật sâu nước sông, rất thành thật nói, ta không biết bơi. Triệu Nguyên. Đúng lúc này, cái kia áo xanh đao khách động thứ hai đao. Thân hình hắn hơi đổi, tay trái ấn lên bên hông đoạn đao chôi đao. Ken. Đoạn đao ra khỏi vỏ. Đao quang càng thêm nhanh chóng, ngưng luyện. Một đạo so trước đó càng thêm nhỏ bé, lại càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh màu xanh đao mang, như là độc xà lẻ lưỡi, lần nữa hướng về lâu thuyền đánh tới. Mục tiêu trực chỉ thân thuyền trung bộ. Một đao này uy lực, so vừa mới một đao kia, lại chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là chém thực, chiếc lâu thuyền này chỉ sợ thật muốn bị chặn ngang chặt đứt, Điêu Tam biến sắc, đậu phộng. Lại tới. Thuyền này chịu không được á. Lại đến một lần thật muốn rời ra từng mảnh. Tân Trạm, Tân Tuyết bọn người vừa muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản, lui ra. Một cái bình tĩnh lại không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Là Tân Thọ. Hắn chẳng biết lúc nào chạy tới đầu thuyền phía trước nhất. Thì tại đạo kia sắc bén đao mang sắp chém trúng thân thuyền mấy mắt, ba. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia đạo uy thế kinh người màu xanh đao mang, như là đụng phải lớp kín vô hình lại không thể phá vỡ vết tường, tại khoảng cách thân thuyền còn vài chỗ lúc, liền tự mình vỡ nát, tiêu tán, hóa thành một chút vụn ánh sáng liên đới lấy khơi dậy thuyền một bên một mảng lớn sóng nước. Lâu thuyền tuy nhiên lay động tăng lên, lại vững vàng ngừng ngay tại chỗ, vẫn chưa bị hao tổn. Sau một khắc, Tần Thọ thân ảnh đã đứng yên tại đầu thuyền nổi bật nhất vị trí, tay áo theo gió dương nhẹ. Triệu Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, máng, mụ. Khi phụ lao tử là vịt lên cạn. Có loại lên bờ đơn đâu a. Lúc này, Trần Phụ Sinh, Trần Nhị Cầu cũng chen chúc tới, thấy rõ nơi xa áo xanh đao khách hình dạng, sắc mặt biến hóa, đội vàng hướng Tần Thọ nói, "Tần đại nhân, là hắn, là Hải Hoàng Điện Lục Hoàng một trong, Đao Hoàng, Mã Tam Đao. Người này đao pháp nhanh, hung ác, chuẩn, nhất là am hiểu Tam Đao liên tục, nghe nói có rất ít người có thể tiếp được hắn hoàn chỉnh Tam Đao." Tần Thọ ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa giẫm tại trên gỗ đồng dạng nhìn hướng bên này Mã Tam Đao, khóe miệng khẽ nhếch, có ý tứ, "Một người thì dám đến cả đường." Xem ra, hắn trên thân Đao Hoàng tín vật là mang ở trên người. Trần Phù Sinh lập tức kịp phản ứng, đội vàng phụ họa, "Đúng đúng đúng." Đại nhân anh minh, đây quả thực là ngàn giảm tặng đầu người. À không, là ngàn giảm đưa tin vật. Đại nhân thần uy cái thế, những thứ này hạng giá áo túi cơm tự nhiên dễ như trở bàn tay, chủ động nhấn bảo. Triệu Nguyên bọn người nghe Trần Phù Sinh cái này rõ ràng mông ngựa, cùng nhau liếc mắt, thấp giọng đầu đen rau muống, định hót. Lúc này, nơi xa trên mặt sông, Đao Hoàng Mã Tam Đao thanh âm xa xa chuyển đến, trúc khí mười phần, mang theo một cỗ kiến ao, thượng quan gia thuyền. Qua bản hoàng địa bàn, cũng không nói trước chào hỏi, đưa lên quý củ. Làm sao, là xem thường ta lập tức Tam Đao, vẫn là xem thường ta Hải Hoàng Điện? Triệu Nguyên nghe vậy, lập tức lôi kéo cuống họng rỗi trở về, "Phi, vẫn thật là xem thường ngươi. Giả thân giả quỷ giẫm căn phá mảnh gỗ, hù dọa ai đây? Có bản lĩnh lên mà đến, nhìn tiểu gia ta không đem ngươi cất đánh ra đến." Lập tức, hắn hạ giọng, đối với bên người mọi người tiếp tục đầu đen rau muống, "Cái này Vương Bát Đạn, cũng là khi phụ lão tử không thông kỹ năng ơi. Muốn là tại lục địa phía trên, lão tử phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy." Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình chọc thủng, "Ngươi, coi như tại lục địa phía trên, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn." Triệu Nguyên không phục, "Đại ca, ngươi làm sao giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong?" Tần Thọ thản nhiên nói, "Không tin, muốn hay không hiện tại đi qua thử một chút, ta cho ngươi lực trận." Triệu Nguyên cổ co rụt lại, chê cười nói, "Hắc hắc, ta mới không ngốc đâu. Đây chính là tại trên mặt sông, cũng không phải tại lục địa phía trên. Tên Vương Bát Đạn này không nói võ đức, đột nhiên đánh lén, mà lại ngươi nhìn hắn, giày đều không xuyên, chân trần dẫm tại cái kia bẩn thỉu trên gỗ. Vạn nhất đợi chút nữa đánh lên, đột phải ta mới làm thân này gấm tứ xuyên áo choàng làm sao bây giờ?" Nhiều suối quẩy. "Mọi người." Tần Thọ lười nhắc lại cùng hắn cái cổ, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía xa xa Mã Tam Đao. "Ta tới giúp ngươi thanh lý nhất hạ trường điện." Lời còn chưa dứt, Tần Thọ thân hình thoát một cái, đã theo đầu thuyền phiêu nhiên nhảy xuống. Hắn không có đạp nước, cũng không có mượn nhờ bất kỳ vật gì. Ngay tại hắn hai chân sắp chạm đến mặt sông ngáy mắt, răng rắc răng rắc. Lấy hắn hai chân làm trung tâm, phương viên vài chục trượng bên trong mặt sông, trong ngáy mắt ngưng kết. Một tầng thật dày, trong suốt sáng long lanh hàn băng, đông dương sinh ra, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Tần Thọ thì như thế, vững vàng đứng ở băng trên mặt, như là đứng tại chính mình hậu viện. Hắn bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước Mã Tam Đao đi đến. Ngồi đi một bước, dưới chân mặt băng liền hướng về phía trước kéo dài hơn 10 mét. Tại phía sau hắn, lưu lại một đầu thẳng tắp, rộng lớn băng đạo. Lâu thuyền phía trên mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mã Tam Đao trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hừng hực chiến ý thiêu đốt. Hai người cách xa nhau ước 50m lúc, Tần Thọ dừng bước. Hắn không có rút đao, cũng không hề dùng kiếm. Chỉ thấy hắn hơi hơi cúi người, hai tay nắm tay, sau đó, đối với dưới chân mặt băng, hung hăng một quyền đập xuống đi. Thiên Dương quyền trung cực áo nghĩa, băng thiên tuyết địa. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ trước nay chưa có kinh khủng hàn khí, lấy song quyền của hắn làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Giang giác, giang giác, giang giác. Giận người đóng băng tiếng vang hoàn toàn mặt sông. Lần này, không còn là một đầu băng đạo. Toàn bộ mặt sông, lấy Tần Thọ sở tại vị trí vì hạch tâm, như là ôn dịch giống như điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đóng băng. Tầng băng cực tốc tan dày, lan tràn. Phạm vi rộng, làm cho người lưu lưới. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, phương biên vài trăm mét mặt sông đều hóa thành một mảnh băng phẳng, dày đặc, tản ra hàn khí âm u to lớn băng nguyên. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ chướng mắt bạch quang. Lâu thuyền cũng bị đông cứng tại mảnh này băng nguyên biên giới, không thể động đậy. Trên thuyền Triệu Nguyên bọn người nhìn lấy cái này bỗng dưng tạo lục, cải thiên hoán địa giống như cảnh tượng, chấn kinh đến đã không nói ra đầy đủ. Nhìn một lần, lại nhìn một lần, vẫn cảm thấy quá hắn nương không hợp thói thường. Triệu Nguyên lẩm bẩm nói, "Chương 362, nhìn cái gì vậy? Ngươi không phải người a?" Chương 362, nhìn cái gì vậy? Ngươi không phải người a? Điều Tam nuốt ngụm nước bọt, "Triệu gia, ngài dùng tiên xương quyền tối đa cũng thì băng cái tiểu. Chúng ta vốn cho rằng cái kia đã đầy đủ. Đầy đủ vũ nhục bộ quyền pháp này. Không nghĩ tới thiếu gia hắn. Trực tiếp lấy ra tạo lục địa. Lại tứ bổ đao, thật sự là người so với người. Đến chết ta. Man Ngũ cùng Thiên Lục dùng sức chút đầu. Triệu Nguyên một mặt phiền muộn, lão tử thật vất vả luyện thành Thiên Sư quyền, tại các ngươi trong miệng thì điểm ấy dùng. Điều Tam đội vàng ăn ủi, không phải không phải. Triệu gia ngài cũng rất mạnh. Mạnh phi thường. Chỉ là, ân, cái này cần nhìn với ai so? Cùng thiếu gia so. Ân. Hắn nói đúng, sau cùng biện xuất một câu, ngài, ngài tâm tính tốt. Mọi người, nội tâm, cái này an ủi còn không bằng không an ủi. Triệu Nguyên tức giận đến muốn đạp Điêu Tam, đúng lúc này, một mực trầm mặc quan sát Thượng Quan Hùng, đột nhiên chỉ băng nguyên phía trên rằng có hai người, ồ mồm đối Triệu Nguyên nói, có sân bãi. Tới phía ngươi. Triệu Nguyên. Hắn trừng trong mắt nhìn về phía Thượng Quan Hùng, ta thao. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Không có nghe thấy đại ca đều nói ta đánh không lại sao? Ngươi còn hết chuyện để nói. Thượng Quan Hùng chớp chớp thật thà ánh mắt, một mặt đương nhiên, đại ca nói là. Nhưng đại ca cũng nói để ta bảo ngươi nhị ca. Nhị ca bị khi phụ, tam đệ không cần phải giúp đỡ sao? Triệu Nguyên bị chẹn họng một chút, lập tức kịp phản ứng, giơ chân nói, chờ một chút. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Triệu Nguyên. Không biết lớn nhỏ. Ta nhập đại ca cửa so ngươi sớm. Ngươi phải gọi ta nhị ca. Nhị ca. Hiểu không? Trọng yếu sự tình nói ba lần. Ngươi có nghe rõ không? Thượng Quan Hùng gật gật đầu, biết, Triệu Nguyên. Triệu Nguyên. Nội tâm, cái này cửa hàng. Cố ý à. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thay cái mạch suy nghĩ, chỉ nơi xa băng nguyên phía trên mã tam đao, lòng đầy căm phẫn đối Thượng Quan Gầu nói, ngươi nhìn. Cái kia không mang giày hỗn đản. Vừa mới dùng đao phách chúng ta. Kém chút đem phiền hủy. Hắn đây là vũ nhục ta. Vũ nhục ta chính là vũ nhục đại ca Tân Thọ. Mà lại hắn còn kém chút làm hại đại ca rơi trong nước. Quả thực là tội ác tày trời. Ngươi làm tam đệ, chẳng lẽ không cần phải bày tỏ một chút? Vì đại ca xuất khí, vì nhị ca ta báo thù. Thượng Quan Hùng nghiêng đầu to, cẩn thận nghĩ nghĩ Triệu Nguyên. Vũ nhục đại ca, kém chút hại đại ca rơi trong nước. Vì đại ca xuất khí. Ừm, rất có đạo lý. Cái kia song thật thà trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra thuần túy nộ hỏa cùng chiến ý. Ta đi chơi chết hắn. Thượng Quan Hùng gầm nhẹ một tiếng, nhấc lên cánh cửa giống như cự quyết kiếm, theo bong thuyền phía trên nhảy xuống, đông một tiếng rơi vào kiền cô trên mặt băng, sau đó bước nhanh chân, như cùng một đầu nổi giận man hùng, hướng về băng nguyên trường, cùng Tần Thọ rằng có mã tam đao, đang đằng sát khí bắt tới. Triệu Nguyên nhìn lấy Thượng Quan Hùng cái kia làm việc nghĩa không chùn bước bóng lưng, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra dàn kế được như ý nụ cười đắc ý, đối với Thượng Quan Hùng bóng lưng hô, tam đệ, cố lên, nhị ca ta xem trọng ngươi, chơi hắn nha. Nhìn lấy Thượng Quan Hùng cái kia như tháp sắt bóng lưng đằng đằng sát khí phóng tới băng nguyên trường, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bọn người đồng loạt đem khinh bỉ ánh mắt tìm đến phía còn đứng ở đầu thuyền, một mặt bày mưu tinh kế đắc ý Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cảm nhận được những ánh mắt này, không chút phật lòng, ngược lại chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng mắng, nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy địch nhân đều đánh tới cửa rồi sao? Còn tại chỗ này trang cái gì đại hiệp phong phạm, nói cái gì giang hồ quý củ? Cho ta cùng tiến lên. Quần đầu hắn, cho hắn biết biết, đắc tội triều đình không sai, khi phụ lão tử. Không đúng, là khi phụ ta đại ca hạ tràng. Mọi người tuy nhiên nội tâm đối Triệu Nguyên loại này đánh không lại thì giao động người còn lắc như thế lẽ thẳng khí hùng hành động cực độ khinh bỉ, nhưng không người nào dám thật chống lại. Dù sao, Triệu Nguyên tại Tần Thọ trong lòng địa vị, tất cả mọi người rõ ràng, cái này khả năng là một cái duy nhất ở trước mặt trêu chọc, thậm chí ngẫu nhiên mắng Tần Thọ vài câu, còn có thể nhảy nhót tứ mừng, thậm chí bị Tần Thọ ngầm đồng ý theo lẫn vào đặc thủ tồn tại. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Triệu Nguyên bên người, sắc mặt thanh lãnh thượng quan Tiễn Nhi, cũng không nhịn được dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Triệu Nguyên phát giác được ánh mắt của nàng, trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Ngươi không phải người a? Không có điểm nhãn lực độc đáo đây. Địch nhân ngay ở phía trước, ngươi còn ở phía sau đâm lấy trang điều khác đâu. Thượng quan Tiễn Nhi bị hắn cái này không chút khách khí, cùng đêm qua vướt bê an ủi lúc hoàn toàn khác biệt thái độ nghẹn đến ở ngực một tố, mày liễu dựng thẳng, nhịn không được thấp giọng phản bác, "Ngươi, ngươi đêm qua kéo ta đi gian phòng thời điểm, cũng không phải thái độ này. Làm sao hiện tại?" Khục. Dừng lại. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Triệu Nguyên tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, mặt không đỏ tim cũng đập, đại địch trước mặt, phải nên tề tâm hiệp lực. Không nhìn thấy thì liền ta đại ca nghĩa tử nghĩa nữ đều hiểu rõ đại nghĩa như thế, nghe ta chỉ huy sao? Ngươi thân là? Ân. Cái kia, cũng coi như nửa cái chính mình người, còn không tranh thủ thời gian biểu hiện biểu hiện. Thượng quan Tiễn Nhi bị hắn một trận ngụy biện nói đến không phản bắt được, nhất là nhìn đến Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam bọn người tuy nhiên một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là ào ào nhảy xuống thuyền, hướng về băng nguyên phóng đi, nàng cũng biết lúc này không phải tính toán cá nhân thái độ thời điểm. Cắn cắn ngân nha, nàng bang một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, mũi chân một điểm, dáng người nhẹ nhàng bay xuống thuyền, cũng gia nhập bao vây lại quân. Triệu Nguyên nhìn lấy trong nháy mắt thêm ra 7-8 cái sinh lực quân, khí thế hung hăng phóng tới mã tam đao, nhất thời cảm thấy lực lượng càng đầy, đứng ở đầu thuyền dùng lực khua tay nắm đấm, lớn tiếng cổ động, "Đúng, chính là như vậy, lên cho ta." Nhiều người như vậy, ta cũng không tin chơi không chết hắn một cái trang bất phạm. Băng Nguyên trung ương, Đao Hoàng Mã Tam Đao nhìn lấy Tần Thọ trong lúc giơ tay nhấc chân băng phong vài trăm mét mặt sông dọa người cảnh tượng, trong lòng rung động đột đỉnh. Đây chính là Tần Thọ. Cái kia để thiên đình đều kiêng dè không thôi, để hải hoàng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch triều đình không sai. Thế mà, có thể làm được loại này tình trạng. Quả thực là quái vật. Hắn nguyên bản tự tin và chiến ý, tại thời khắc này bị hung hăng dao động, càng làm cho hắn khó chịu là, dưới chân truyền đến lạnh lẽo thấu xương, băng lãnh cứng rắn mặt băng cấn được hắn chân trần đau nhức. Thất sách. Sớm biết cái kia xuyên đôi giày, ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi đánh hay lui, cái kia ứng đối ra sao trước mắt cái này thâm bất khả chắc tần thọ lúc, giống, giết, xem kiếm, an ta một quyền. Liên tiếp nộ hống cùng tiếng hò hét theo tần thọ sau lưng chuyển đến. Chương 363, cái gì tần đảng? Ở đâu ra tần đảng? Chương 363, cái gì tần đảng? Ở đâu ra tần đảng? Mã Tam Đao ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia như tháp sắt cử hán, thượng quan hùng, một ngựa đi đầu, dẫn theo cánh cửa giống như cự kiếm, như là như man như bọc tới. Theo sát phía sau, là hai cái khí tức sắc bén, tuổi không lớn lắm nam nữ, tần trạm, tần tuyết, đao trên thân kiếm sát khí cùng hàn khí xen lẫn. Lại đằng sau, là bốn cái khí tức tướng mạo khác nhau nhưng tương tự hung hãn hán tử, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, còn có một cái khuôn mặt thanh lãnh, kiếm pháp lại mau lẹ nữ tử, thượng quan Tiến Nhi. Những người này, vậy mà trực tiếp vượt qua đứng tại phía trước nhất tần thọ, mục tiêu minh xác hướng về chính mình bọc đánh, chém giết tới. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là muốn hợp nhau tấn công. Tần thọ bản thân lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay cong phía sau, khóe miệng tựa hồ còn mang theo một tia nụ cười như có như không, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Mã Tam Đao trong nháy mắt minh bạch tần thọ ý đồ. Đây là đem ta xem như đá mài đao rồi, để dùng cho hắn thủ hạ những người này luyện tay. Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã cùng nộ hỏa, trong nháy mắt tách ra hắn trong lòng kiêng kỵ cùng hàn ý. Lẽ nào lại như vậy? An dám coi thường như vậy ta Mã Tam Đao? Thế mà, không đợi hắn gầm thét lên tiếng, Thượng Quan Hùng đã vọt tới phụ cận. An ta một kiếm. Thượng Quan Hùng căn bản không hiểu cái gì chiêu thức kỹ xảo, cự khuyết kiếm mang theo kinh khủng tại mạnh, không có chút nào sức tưởng tượng chém bổ xuống đầu. Kiếm phong gào thét, phản phất muốn đem không khí đều bổ ra. Mã Tam Đao ánh mắt mãnh liệt, dưới chân tốc độ huyền ảo khẽ động, thân hình giống như quỷ mị chết trơn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, đồng thời tay phải trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, đâm thẳng Thượng Quan Hùng dưới xương sườn đi tu. Tốc độ nhanh đến kinh người. Ken, Tần Trảm Ma Đao Hàn Nha kịp thời đổi tới, chặn một đao kia. Hỏa tinh văng khắp nơi. Tuyết phiêu nhân gian. Tần Tuyết kiếm khí như là hàn đông hàn lâm, theo mặt bên bao phủ mà đến, hạn chế Mã Tam Đao né tránh không gian. Xem chiêu. Điêu Tam âm hiểm trường phòng, Lại Tứ xảo trá thối pháp, Man Ngũ ngang ngược quyền kình, Thiên Lục quỷ dị chỉ lực, gần như đồng thời từ khác nhau góc độ đánh út về phía Mã Tam Đao. Thượng Quan Tiến Nhi thì kiếm đi nhẹ nhàng, chuyên công Mã Tam Đao hạ bản cùng khớp nối yếu hại. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quyền phong trường kình, đem Mã Tam Đao bao bọc vây quanh. Mã Tam Đao không hổ là Hải Hoàng Điện Lục Hoàng một trong, đao pháp sát thực sắc bén nhanh chóng. Thân hình hắn tại vây công bên trong như là hồ điệp xuyên hoa, trong tay trường đao, đoạn đao, loan đao thỉnh thoảng giao thế sử dụng, thỉnh thoảng đồng thời ra khỏi vỏ, đao quang dày đặc, thủ đến giọt nước không lọt, ngẫu nhiên phản kích một đao, liền làm cho vây công người không thể không trở về thủ, thể hiện ra cực mạnh cá nhân thực lực cùng lâm chiến kinh nghiệm. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là 7-8 cái thực lực không tầm thường, phối hợp dần dần ăn ý cao thủ vây công. Thượng Quan Hùng lực lượng, Tần Trạm Tần Tuyết đao kiếm hợp kích, Điêu Tam đám người quấy rối, Thượng Quan Thiến Nhi kiềm chế. Để Mã Tam Đao dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhất là dưới chân mặt băng bóng loáng vô cùng, ảnh hưởng tới hắn thân pháp linh hoạt tính, chân trần tức thì bị đông lạnh đến có chút chết lặng. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng là bị khuất. Tần Thọ, ngươi lại dám như thế nhục ta, dùng những thứ này tạp ngư đến tiêu hao ta. Hắn muốn phá vây, muốn trực tiếp khiêu chiến Tần Thọ, nhưng bị mọi người kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Băng nguyên phía trên, một trận kịch liệt mà hỗn loạn bao vây chính tại diễn ra. Đao quang kiếm ảnh cùng nổ hống hô quát xen lẫn, dưới ánh mặt trời lóe ra nguy hiểm quan mang. Tần Thọ đứng tại cách đó không xa, tiên tĩnh mà nhìn xem trận này mài đao chi chiến, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Vây công, này mới đúng mà. Chúng ta thế nhưng là triều đình yến quyền, nói cái gì giang hồ đơn đấu, có thể lấy nhiều đánh ít, làm gì mạo hiểm đơn đấu. Hiệu suất mới là vị thứ nhất. Vừa vặn, để đám tiểu tử này bọn nha đầu thấy chút máu, luyện tay một chút. Hút. Cái này Mã Tam Đao, đao pháp không tệ, là cái hợp cách bồi luyện. Thì ở trên băng nguyên kịch chiến say xưa thời khắc, Triệu Nguyên chẳng biết lúc nào cũng trượt xuống thuyền, lén lén lút lút mò tới Tần Thọ bên người, cùng hắn sóng vai đứng đấy, cùng một chỗ xem kịch. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao tại cái này? Không phải để ngươi đi lên hỗ trợ sao? Ngươi không lên, lại làm cho thượng quan gia nữ nhân, chỉ thượng quan Tiến Nhi, phía trên. Làm sao, không đau lòng ngươi tiểu tiến tiến rồi? Triệu Nguyên nghe vậy, lập tức bày làm ra một bộ đại ca ngươi quá coi thường ta biểu lộ, ưỡn ngực, nghĩa chính tử nghiêm nói, đại ca. Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Muốn không phải bên cạnh ngươi, đã nhét không dưới. Ta mới lười nhắc cùng với nàng chơi loại này như gần như xa trò chơi đâu. Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần thế gia tử đệ đặc hữu ngạo nghễ, phải biết, bằng ta Triệu Nguyên thân phận này, địa vị này, ra thế đó. Trên đời này dạng gì nữ nhân không chiếm được. Mỗi người một vẻ, ôn nhu quan tâm, nhiệt tình không bị cản trở, dạng gì không có. Thượng quan Tiến Nhi loại này, bất quá là đồ cái mới mẻ, chơi đùa liền phải. Thật muốn bàn bề đến, nàng ra thế còn chưa hẳn xứng với ta đây. Tần Thọ nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không hoài nghi. Lấy Triệu Nguyên vệ quốc công phủ thế tử, Trường Bình công chúa chi tử, hoàng đế ngoại sanh thân phận, thật muốn lấy vợ, vậy cũng phải là môn đăng hộ đối đỉnh cấp quyền quý chi nữ, hoặc là hoàng đế tự mình chỉ hôn. Nếu là hắn thật coi trọng người nào, tìm hắn hoàng đế cứu cứu cầu một đạo tứ hôn thánh chỉ, còn thật không phải việc khó gì. Bất quá nói đi thì nói lại, Tần Thọ liếc xéo lấy Triệu Nguyên, cái gì gọi là bên cạnh ta nhét không dưới? Cái này có quan hệ gì với ta? Triệu Nguyên cười hắc hắc, xích lại gần một chút, hạ giọng, mang theo vài phần giọng hoạn, đại ca, đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi muốn đỡ cầm thượng con ra, đúng không? Tần Thọ ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía nơi xa đang cùng Mã Tam Đao kịch chiến, võ công con đường rõ ràng mang theo thượng quan gia đặc sắc thượng quan Tiến Nhi, lại liếc qua cách đó không xa cái kia gánh lấy cự quyết kiếm, như là như tháp sắt mạnh mẽ đâm tới thượng quan Hùng, khóe miệng khẽ nhếch, "Ồ, ngươi đây đều đã nhìn ra. Thật coi ta đi theo bên cạnh ngươi là ăn không ngồi rồi đây này." Triệu Nguyên liếc mắt, thượng quan gia loại này truyền thừa nhiều năm, ở địa phương căn cơ thâm hậu võ lâm thế gia, có thực lực, có danh vọng, nhưng lại không giống những cái kia đỉnh cấp đại môn phái như thế đuôi to khó bẫy, khó có thể chưởng khống. Nếu mà có được Triệu Đình trong bóng tối đến đỡ cùng tài nguyên nghiêm vệ, bọn hắn cũng là lớn nhất thích hợp dùng để giúp Triệu Đình quản lý giang hồ, giám sát địa phương, thậm chí vì Triệu Đình những quyền hệ thống, tỉ như lục phiến môn, cẩm y địa vệ, tuyển bạn cùng chuyển vận đặc thù nhân tài bao tay trắng cùng nhân tài khố. Đúng hay không? Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bố vô Triệu Nguyên bà bay, không tệ. Ngươi bắt đầu học được theo một thượng vị giả, một cái bố cục giả góc độ suy nghĩ sự tình. Có tiến bộ. Triệu Nguyên đắc ý nở nụ cười, đó là, dù sao, ta thế nhưng là ta Tần Đảng người đứng thứ hai. Điểm ấy nhãn lực độc đáo nhi cùng bố cục, vẫn là muốn có. Tần Đảng. Tần Thọ sững sờ, cho là mình nghe lầm, cái gì Tần Đảng? Ở đâu ra Tần Đảng? Chương 364, ta đánh không lại a. Thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Chương 364, ta đánh không lại a. Thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Triệu Nguyên cũng là sững sờ, lập tức dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Tần Thọ, Tần Đảng a. Làm sao rồi? Đại ca ngươi sẽ không phải còn không biết ta. Làm sao lại có Tần Đảng? Tần Thọ nhíu mày, hắn xác thực chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Nói nhảm. Triệu Nguyên đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm, ngươi dọc theo con đường này, theo kinh thành đến Giang Nam, lại đến Dự Châu, gặp người thì thu con nuôi. Đô sát viện chăn phạm thống cùng cổ trung tâm. Kim Lăng phủ phủ doãn động tiên bảo. Thi Liên Vương Cương, chỉ là một cái vệ sở chỉ huy thiêm sự, hiện tại cũng thành Giang Nam đạo chỉ huy sứ. Còn có cái kia Lý Sùng Hiếu, càng là trực tiếp phi thăng thành Tả quân đô đốc phủ Tả đô đốc. Hắn càng nói càng kích động, đầy triều văn võ, người nào không biết những người này đều là ngươi Tần Thọ Tần đại nhân một tay đẩy bạt lên chính mình người. Hoàng đế phong thưởng chiếu thư lần lượt dưới lòng đất, quả thực cũng không cần tiền giống như. Cái này muốn không phải ngươi Tần đẳng người, bọn hắn có thể được đến loại này hỏa tiễn lên trước đãi ngộ. Ngươi thật đem đầy triều văn võ những cái kia lão hồ ly cũng làm ngu ngốc rồi. Tần Thọ nghe xong, trực tiếp ngậm. Chính mình cái gì thời điểm có lớn như vậy đội ngũ rồi? Không phải, những người này làm sao đều thành Tần đảng? Tần Thọ vẫn còn có chút khó có thể tin, còn có, ngươi lại là làm sao biết Tần đảng thuyết pháp này? Triệu Nguyên một mặt đương nhiên, Tần đảng cái từ này chính là ta truyền đi. A không, là ta tổng kết quy kết đi ra, sau đó không cẩn thận nói lộ ra miệng, bị những cái kia ngự sử luôn quan nghe qua đó a. Tần Thọ, ta dựa vào, ta làm sao không biết? Triệu Nguyên hai tay một đám, một mặt vô tội, ta làm sao biết ngươi làm sao không biết? Tần Thọ bị nẹn đến nói không ra lời. Triệu Nguyên tiếp tục nói, còn có a, ta làm sao lại thành Tần đảng người đứng thứ hai? Đây không phải rõ ràng mà. Đây triều văn võ người nào không biết, ta Triệu Nguyên là ngươi Tần Thọ bên người đệ nhất số tiểu đệ, đáng tin tâm phúc. Xông pha chiến đấu ta phía trước, xông phóng túng ta tương bạn, bị mắng có nổi ta đến kiêng. Ta không làm người đứng thứ hai, ai làm? Ai dám làm? Tần Thọ. Nội tâm, giống như, còn thật hắn mụ có chút đạo lý. Hai người cứ như vậy đứng tại băng nguyên bên cạnh, ngươi một lời ta một câu, trò chuyện lên Tần đảng tổ kiến, tại Triệu Nguyên trong miệng, cùng tương lai quy hoạch, Triệu Nguyên mặc sức tưởng tượng triều đình loạn hay không. Ta Tần đảng định đoạn, hoàn toàn không thấy cách đó không xa trận kia đao quang kiếm ảnh, đánh cho khí thế ngất trời quần đầu. Đúng lúc này, trong phòng chiến, bị vây công đến có chút luống cuống tay chân, trên thân đã bị thương đao hoàng mã tam đao, dành thời gian phát ra một tiếng biệt quát nộ hống, chậm đã. Các ngươi nhiều người như vậy bao vây ta một cái, không nói võ đức, có bản lĩnh đơn đấu a. Triệu Nguyên đang cùng Tần Thọ trò chuyện hăng say, bị tiếng giống giận này đánh gãy, nhất thời khó chịu, chỉ mã tam đao phương hướng liền mắng, "Mụ, người thân phận gì? Một cái thủy tặc đầu lĩnh, cùng Triệu Đình không sai, cùng tiểu gia ta nói võ đức, người xứng sao?" Hắn quay đầu đối với vòng chiến giống to, "Đều đừng lo lắng, cho ta hung hăng đánh, đánh cho đến chết." Đánh tới hắn mụ cũng không nhận ra hắn. Mắng xong, Triệu Nguyên vừa quay đầu, phát hiện Tần Thọ đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. "Làm sao rồi đại ca?" Triệu Nguyên sờ lên mặt mình, "Trên mặt ta có hoa." Vẫn là nói, ngươi cũng muốn đi lên lộ hai tay, hoạt động một chút gân cốt. Tần Thọ nhàn nhạt hỏi lại, ngươi tại sao không đi? Triệu Nguyên lẽ thẳng khí hùng, thậm chí mang theo một tia không hiểu kiêu ngạo, ta đánh không lại a. Thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Tần Thọ lần nữa im lặng ngưng nghẹn. Bị mọi người vây công đến biệt khuất vô cùng mã tam đao, trong mắt tàn khốc lóe lên, tay trái trường đao trở vào bao, tay phải đoạn đao cũng cắm vào hông. Hắn hai tay đồng thời cầm bên hông hai thanh đao. Nhị đao lưu, cự kình mất biển. Theo hắn quát khẽ một tiếng, song đao đồng thời ra khỏi vỏ. Một đạo so trước đó càng thêm rồi rào, càng thêm ngưng thực, dường như mang theo thâm hải sóng dữ chi lực to lớn màu xanh đao cương, như cùng một cái gào thét tự kình, lắc đầu vây đuôi, ngang nhiên hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Đao thế đi tới, mặt băng răng rắc rung động, phản phất muốn bị cái này cuồng bạo lực lượng nghiền nát. Đứng núi chịu sào Tần Trạm, ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự lần nữa thôi động ma đao hàn nha. Ma đao đao ý, hùng bá thiên hạ. Đen như mực đao cương mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, đón lấy cái kia màu xanh tự kình. Đao ý hung lệ, thẳng tiến không lùi. Thế mà, song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Mã tam đao chính là tam hoa tụ đỉnh, lại ba đóa kim hoa sớm đã ngưng thực viên mãn, khoảng cách bước vào ngũ khí triều nguyên chỉ có khoảng cách nửa bước. Nội lực nó chi hùng hồn, đao ý chi ngưng luyện, viễn siêu tầm thường tam hoa cảnh. Mà Tần Trạm, tuy nhiên tiên phú dị bẩm, lại có Tần Thọ tự mình điều giáo cùng đại hoàn đan chống chất, nhưng dù sao tuổi tác còn nhẹ, vừa mới ngưng tụ đệ nhất đóa kim hoa không lâu, luận nội lực chiều sâu cùng võ đạo lắng động, kém đối phương chí ít vài chục năm khổ công. Oanh! Hai cỗ đao cương va chạm. Màu đen đao cương vẹn vẹn rằng có một cái chớp mắt, liền bị cái kia màu xanh cự kình lấy càng hùng hậu, càng bá đạo lực lượng trực tiếp thôn phệ, nghiền nát. Còn sót lại đao thế dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Tần Trạm đánh tới. Tần Trạm rên lên một tiếng, bị cái này cỗ cự lực chấn động đến khí huyết sôi trào, hai chân tại trên mặt băng cạy ra hai đường rãnh thật sâu khe, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Tiểu chém. Tần Tuyết kinh hô. Ngay tại Tần Trạm sắp trùng điệp đập tại trên mặt băng lúc, một đạo như tháp sắt thân ảnh bỗng nhiên lao đến. Là Thượng Quan Hùng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên cánh cửa kia giống như chí tôn kiếm cự quyết, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng bạo lực nhất một cái đập ngang. Cho ta tản ra. Phanh. Cự quyết kiếm cái kia rộng lớn thân kiếm, giống như đập rồi, rắn rắn chắc chắc đập vào còn sót lại màu xanh đao cương mặt bên. Cái kia hung mãnh cự kình đao thế, lại bị cái này thuần túy đến cực hạn lực lượng cứ thế mà đập đến chết đi, tán loạn. Hóa thành khắp thiên điểm sáng màu xanh, biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Hùng cũng bị lực phản chấn chấn động đến lui lại hai bước, nhưng hắn da dày thịt béo, lung lay đầu, không thèm để ý chút nào. Triệu Nguyên ở phía xa nhìn đến dậm chân, một đám rác rưởi. Đều ngưng tụ kim hoa, còn không đánh lại nhân ra một cái tam hoa tụ đỉnh. Mất mặt. Tần Thọ bình tĩnh phân tích nói, đối phương đã nửa bước vào ngũ khí Triệu Nguyên cảnh giới, nội lực chuyển hóa, bắt đầu chạm đến thiên địa lực lượng. Không phải bình thường tam hoa cảnh có thể so sánh. Bọn hắn có thể dây dưa lâu như vậy, đã không tệ. Triệu Nguyên gấp, cái kia đại ca ngươi còn chờ cái gì? Mau tới a. Lại không phía trên, ngươi Tần đảng nòng cốt nhóm liền bị nhân ra đoạn diệt. Đến lúc đó người nào cho ngươi làm người đứng thứ hai? Tần Thọ bị Triệu Nguyên cái này ngụy biện nói đến giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không lại khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc này, Mã Tam Đao gặp một chiêu không thể tận toàn công, trong lòng sát ý càng tăng lên, song đao bay xuống, đao thế lại nổi lên. Song đao lưu, sóng dữ liệt không. Hai đạo càng thêm ngưng luyện, tốc độ càng nhanh màu xanh bao mang, như là hai đầu dao thoát dao, xé rách không khí, phân biệt chém về phía Thượng Quan Hùng cùng vừa mới ổn định thân hình Tần Trạm. Hiển nhiên, hắn muốn trước giải quyết hai cái này đối với hắn uy hiếp lớn nhất xương cứng. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại cái kia hai đạo đao mang trước đó. Hắn vẫn chưa rút kiếm, chỉ là hai tay trước người vạch ra huyền ảo quy tích, một trường bố ra. Đại từ đại bi thiên diệp thủ, phá. Chương 365, Bá Vương Trảm Long Quyết, đệ nhất thức, Trảm Long. Chương 365, Bá Vương Trảm Long Quyết, đệ nhất thức, Trảm Long. Trường ảnh trùng trùng, phản phất có ngàn cánh tay đồng thời đánh ra, nhưng lại trong nháy mắt hợp lại là một, ơn hướng cái kia hai đạo đao mang. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, cái kia sắc bén đao mang lại bị cái này nhìn như nhu hòa. Kỳ thực cận chứa vô thượng xảo kình trưởng lực trực tiếp đập tan, không giống nhau Mã Tam Đao biến chiều, Tần Thọ thứ hai trưởng đã đuổi theo, che trời đại thủ ấn, chấn. Một cái ngưng động như thực chất, dường như có thể che đậy bầu trời màu vàng kim nhạt cự đại thủ ấn chống rông xuất hiện, mang theo chấn áp hết thể uy hoàng uy thế, hướng về Mã Tam Đao phủ đầu vô xuống. Mã Tam Đao sắc mặt biến, hắn theo cái này thủ ấn bên trong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song đao giao nhau cách đỉnh đầu, nội lực điên cuồng quán chú, song đao lưu, điệp lãng đoạn nhạc, đao quang tầng tầng lớp lớp. Giống như là biển gầm hướng lên dũng mãnh lao tới, nỗ lực ngăn cản cái kia giả thiên tế nhật màu vàng kim thủ ấn. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, mặt băng từng khúc rạn nứt. Mã Tam Đao dưới chân tầng băng ầm vang sụp đổ, cả người hắn bị cự lực ép tới nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, song đao không ngừng run rẩy, mới miễn cưỡng chống được cái này kinh khủng một kích. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào đã phiêu nhiên rơi vào hắn phía trước 10 trượng chỗ Tần Thọ, thanh âm mang theo một tia khàn giọng cũng khó có thể tin, phía trước người nào? Sương tiên gia. Vì che giấu chính mình không phải đặc biệt nhắm vào Tần Thọ bọn người, còn hơi hơi diễn một thanh. Ai ngờ Tần Thọ căn bản không phối hợp. Tần Thọ đứng chắp tay, tay áo tung bay, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn, "Ngươi còn chưa xứng biết." Lời còn chưa dứt, Tần Thọ tay phải hướng Thượng Quan Hùng phương hướng nắm vào trong hư không một cái. "Ông." Thượng Quan Hùng trong tay chí tôn kiếm cự quyết, phát ra một tiếng hưng phấn long ngọng, vậy mà tự mình tu tay, hóa thành một đạo ô quang, bay vụt mà đến, vững vàng rơi vào Tần Thọ trong lòng bàn tay. Cự quyết tới tay, Tần Thọ cả người khí thế đột nhiên nhất biến. Trước đó lạnh nhạt bên trong, nhiều một cỗ bá tuyệt thiên hạ, chém cắt hết thể sắc bén. Hắn vẫn chưa lập tức công kích Mã Tam Đao, ngược lại quay đầu đối có chút sững sờ Thượng Quan Hùng nói ra, "A Hùng, nhìn kỹ, hôm nay đại ca dạy ngươi một bộ kiếm pháp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi ngộ tính cùng tạo hóa." Mã Tam Đao nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Đối phương vậy mà muốn tại cùng mình đối chiến thời điểm, hiện trường dạy học. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, đem loan đao cũng ngậm ở miệng, hai tay nắm chắc dài ngắn song đao, toàn thân nội lực như là hỏa sơn giống như bạo phát. Ba đóa ngưng thực kim hoa hư ảnh tại nó đầu đỉnh ẩn ẩn hiện lên, đồng thời bắt đầu xoay chậm chậm. Tam đao lưu, áo nghĩa hải long phá. Theo hắn quát to một tiếng, ba miệng đao, trong miệng loan đao, trong tay giải ngắn đao, đao khí trong nháy mắt hợp nhất. Một đầu so trước đó cự kình càng thêm dữ tợn, to lớn hơn, dường như từ thuần túy đao ý cùng nước biển ngưng tụ mà thành màu xanh cự long hư ảnh, gầm thét theo trước người hắn phóng lên tận trời. Thân rồng quấn quanh lấy sắc bén vô cùng đao khí, dương nhanh múa đuốt, mang theo xé rách bầu trời, phá toái đại hải kinh khủng ý thế, hướng về Tần Thọ bổ nhào mà đến. Một kích này đã là Mã Tam Đao suốt đời công lực chỗ tụ. nửa bước ngũ khí uy năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Băng nguyên phía trên cùng phong gào thét, dường như thật sự có một đầu ác long hàng lâm. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Tần Thọ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn hai tay nắm ở cự quyết kiếm cái kia rộng lớn chuôi kiếm, chậm rãi đem kiếm nâng qua đỉnh đầu. Một cố khó nói lên lời, dường như xuất xứ từ thượng cổ hồng hoang bá đạo, hung lệ, chém cắt hết thể kiếm ý, từ trên người hắn bay lên, cùng cự quyết kiếm bản thân hung sát chi khí hoàn mỹ dung hợp. Trong miệng hắn, chậm rãi phun ra kiếm quyết, Bá Vương Trảm Long quyết, đệ nhất thức, Trảm Long. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tần Thọ động. Không có rực rỡ động tác, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất một cái, bổ xuống. Cự quyết kiếm theo hắn bổ xuống động tác, trên thân kiếm đông nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng sậm. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như có thể khai thiên tích địa to lớn màu vàng sậm kiếm cương, theo mũi kiếm gào thét mà ra. Cái này kiếm cương cũng không phải là đơn giản năng lượng ngoại phóng, này hình hình dáng mơ hồ hóa thành một thanh phóng đại vô số lần cự quyết hư ảnh, trên thân kiếm có phủ văn cổ xưa lưu truyền, có bá vương hư ảnh gào thét, càng có một loại nhằm vào lòng chi thuộc, nguồn gốc từ huyết mạch phương diện tuyệt đối áp chế cùng chém giết ý chí. Màu vàng sậm cự kiếm hư ảnh, cùng cái kia gào thét mà đến màu xanh đao khí hải long, ở giữa không trung ngang nhiên đụng nhau. Không có tiếng vang, chỉ có một loại làm người sợ hãi, dường như không gian đều bị cắt ra xoẹt âm thanh. Tại tất cả mọi người rung động đến chết lặng trong ánh mắt, cái kia uy thế ngập trời màu xanh hải long, tại tiếp xúc đến màu vàng sậm cự kiếm hư ảnh nấy mắt, vậy mà như là dao nóng cắt mơ bỏ đồng dạng, bị từ đó một phân thành hai. Từ đầu tới đuôi, không trở ngại chút nào. Đao khí tán loạn, long ảnh băng diệt. Mã Tam Đao đem hết toàn lực tối cường ảo nghĩa, tại Tần Thọ cái này nhìn như đơn giản một kiếm phía dưới, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Kiếm cương dư thế chưa tuyệt, lướt qua Mã Tam Đao thân thể ầm vang chém xuống. Vâng. Một tiếng so trước đó bất kỳ một lần va chạm đều khủng bố hơn tiếng vang. Tần Thọ phía trước mấy chục trượng băng nguyên, bị một kiếm này cứ thế mà bổ ra một đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng vài thước, kéo dài gần trăm mét cái khe to lớn. Băng lanh nước sông theo vết nước bên trong tuôn ra, thủy khí tràn ngập. Mã Tam Đao cứng đứng ở tại chỗ, song đao loảng xoảng một tiếng rơi xuống tại trên mặt băng. Hắn duy trì xuất chiêu tư thế, không lúc ních. Một trận gió lạnh thổi qua. Phốc phốc. Trước ngực hắn, một đạo tinh tế tơ máu chậm rãi hiện lên, sau đó cấp tốc mở rộng. Máu tươi như là suối phun giống như bắn mạnh mà ra. Hắn thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, tràn đầy vô tận kinh hãi, mở mịt, cùng một kia. Giải thoát. Được. Tốt một chiêu. Trảm Long. Hắn thì thảo phun ra câu nói sau cùng, lập tức ngửa mặt ngã xuống băng lánh trên mặt băng, khí tức hoàn toàn không có. Hải Hoàng Điện Lục Hoàng một trong, nửa bước ngũ khí cảnh cao thủ, Đao Hoàng, Mã Tam Đao, tốt. Băng nguyên phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hàn phong gào thét, cùng cái kia nói cái khe to lớn bên trong nước sông phun trào cuồn cuộn âm thanh. Tần Thọ chậm rãi thu kiếm, cự quyết kiếm phía trên hào quang màu vàng sậm cùng nội liễm kiếm ý dần dần tiêu tán. Hắn xoay người, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong rung động Thượng Quan Hùng, bình tĩnh hỏi: "A Hùng, nhìn rõ chưa?" Thượng Quan Hùng cặp kia thật thà ánh mắt, giờ phút này lại lóe ra trước nay chưa có, như là hài đồng phát hiện mới lạ đồ chơi giống như quan mang. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ồ bồm nói: "Đại ca, thấy rõ." Chém. Trảm Long. Dùng lớn nhất khí lực, chém đi xuống. Tần Thọ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái dùng lớn nhất khí lực chém đi xuống. A Hùng, ngươi quả nhiên là cái luyện kiếm thiên tài. Đại đạo đơn giản nhất, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhớ kỹ loại này cảm giác. Hắn tiện tay đem cự quyết kiếm đánh trả lại Thượng Quan Hùng. Thượng Quan Hùng tiếp nhận kiếm, trân trọng ôm vào trong ngực, như là ôm lấy hiếm thấy chân bảo, ánh mắt nóng rực địa phương phục lẩm bẩm, lớn nhất khí lực, chém đi xuống. Trảm Long. Chương 366, Hải Hoàng Điện Nhu Đồ. Chương 366, Hải Hoàng Điện Nhu Đồ. Tần Thọ không tiếp tục để ý hắn, ánh mắt đảo qua Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam bọn người, thản nhiên nói, thu thập một chút, đem hắn đao cùng trên thân tất cả mọi thứ, nhất là tín vật, đều tìm ra. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng lên tiếng, bắt đầu xử lý Mã Tam Đao thi thể. Triệu Nguyên lúc này mới hấp tấp chạy tới, nhìn trên mặt đất Mã Tam Đao thi thể, lại nhìn xem cái kia đạo kinh khủng kiếm ngân vết nước, rụt cổ một cái, đối với Tần Thọ giơ ngón tay cái lên, đại ca, ngư bức. Sau đó hắn lập tức chuyển hướng còn tại trở về chỗ cũ Trảm Long cảm giác Thượng Quan Hùng, vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía, tam đệ, thật tốt học, đây chính là đại ca độc môn tuyệt kỹ, học xong, về sau ai dám khi dễ nhị ca ta, ngươi thì dùng chiêu này chém hắn, biết không? Thượng Quan Hùng dùng sức chút đầu, ừm, chém hắn. Tần Thọ nhìn lấy đối với tên dở hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía giang nam phương hướng. Giải quyết đệ nhất cái, còn có 5 cái. Hải Hoàng Điện tín vật, hắn nhất định phải được. Mọi người sau khi rời đi, băng nguyên phía trên một mảnh hỗn độn, hàn phong gào thét, chỉ có cái kia đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân vết nứt cùng đao hoàng, Mã Tam Đao, băng lãnh thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thế mà, ngay tại lâu thuyền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng không lâu sau, cô kia vốn nên đều chết hết thi thể ở ngực cái kia đạo giữ tận miệng vết thương, bắp thịt vậy mà hơi hơi nhuyễn động. Ngay sau đó, Mã Tam Đao hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn hồi hộp cùng suy yếu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin may mắn. Khụ khụ. Hắn ho kịch liệt thấu vài tiếng, khoe miệng lại tràn ra một chút bọt máu, dãy rủa lấy, dùng hết sau cùng khí lực, trở mình, ngửa mặt nằm tại băng lanh trên mặt băng, nhìn qua u ám bầu trời, tự lẩm bẩm, Tần Thọ. Quả thật mãnh liệt đến không tưởng nổi. Muốn không phải thời khắc mấu chốt, ta dùng sư môn bí truyền quy tức giả chết thuật đem sau cùng một tia sinh cơ cùng đại bộ phận nội lực cưỡng ép phong tỏa tại tâm mạch, mô phỏng giai đoạn tuyệt sinh cơ giả tượng. lại thêm cái kia Tần Thọ cuồng ngạo, căn bản lười nhắc đối một cái người chết bổ đao, hắn những cái kia thủ hạ mục tiêu rõ ràng, chỉ vì vơ vét tín vật, tìm được về sau liền không tiếp tục để ý. Mã Tam Đao cảm thụ được trước ngực cái kia cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc, giờ phút này vẫn như cũ truyền đến đau nhức vết thương, lòng còn sợ hãi, ta chỉ sợ hiện tại thì thật là một cỗ thi thể. Hắn cười một cái tự giễu, lại có chút may mắn, cũng thế, người nào sẽ nhàm chán đến đối một cái liền giày đều không xuyên, xem ra nghèo hèn lại chết hẳn keo kiệt chân đại hán nhiều làm được gì đây. Thở dốc một lát, khôi phục một chút sức lực, Mã Tam Đao khó khăn từ trong ngực áo lót bên trong lấy ra một cái dùng giấy dầu cùng sắc phong đến cực kỳ chặt chẽ nhỏ nhắn cốt yếu, đây là hắn cùng mình thuần dưỡng hải thú câu thông bí khí, trước đó giao chiến hắn căn bản không kịp sử dụng. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, đem cốt yếu tiến đến bên miệng, thổi ra một cái cực kỳ yếu ớt, lại mang theo đặc biệt tần suất còi huýt. Còi huýt tại mặt nước cùng hàn phong bên trong cơ hồ bé không thể nghe, nhưng tựa hồ chuyển đến cực xa dưới nước. Không bao lâu, cách đó không xa tầng băng vết nước bên trong, nước sông một trận cuộn cuộn, một đầu hình thể so Trần Phụ Sinh Thiên Giang thú ít hơn, nhưng càng thêm linh hoạt, giống như cự tích hải thú phá băng mà ra, nhanh chóng bơi đến Mã Tam Đao bên người. Cái này hải thú tựa hồ thông nhân tính, nhìn đến chủ nhân trọng thương sắp chết, phát ra lo lắng khét đều, cẩn thận từng ly từng tí mở ra miệng động. Mã Tam Đao dùng hết sau cùng khí lực, xoay người lăn vào hải thú mở ra trong miệng. Hải thú lập tức khép lại miệng, nhưng vẫn chưa nuốt, chỉ là đem Mã Tam Đao ngậm tại tương đối an toàn ở mức trong miệng, sau đó thay đổi phương hướng, vẫy đuôi một cái, cấp tốc chui vào dưới nước, theo dòng nước, hướng về Hải Hoàng Điện bí mật cứ điểm mau chóng đuổi theo. Mấy ngày về sau, Hải Hoàng Điện bí ẩn thủy trại, nghị sự đại sảnh. Bầu không khí so trước đó càng thêm ngưng trọng áp lực. Hải Hoàng vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, còn lại tứ hoàng, ngoại trừ Mã Tam Đao cùng Trần Phụ Sinh, chia nhau ngồi hai bên, từng cái cao mày. Trong đại sảnh, trưng bày một chiếc giường mềm, Mã Tam Đao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt nhưng bình ổn nằm ở phía trên, ở ngực quấn lấy thật dày, thấm lấy mùi thuốc băng vải. Một tên tinh thông y thuật Hải Hoàng Điện lão giả vừa mới vì hắn xử lý hết vết thương. Đao Hoàng thương thế thế nào? Hải Hoàng trầm giọng hỏi. Người thầy thuốc kia xoa xoa mồ hôi trán, cung kính trả lời, "Hồi Hải Hoàng, Đao Hoàng đại nhân ngoại thương cực nặng, xương ngực đứt gãy, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. May mắn hắn tự thân công lực thâm hậu, lại kịp thời sử dụng bí pháp bảo mệnh, tăng thêm cứu chữa kịp thời, tính mệnh xem như bảo trụ. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần phải tính dưỡng nửa năm trở lên, mà lại công lực có thể sẽ giảm mất đi nhiều." Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hải Hoàng nhìn về phía Mã Tam Đao, "Đao Hoàng, ý càng nói nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thọ đến tột cùng mạnh bao nhiêu?" Mã Tam Đao dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại bị y giả để lại. Hắn suy yếu nằm, trong mắt vẫn như cũ lưu lại kinh hãi. Đức Quang đem hôm đó băng nguyên phía trên chiến đấu đi qua, nhất là Tần Thọ sau cùng cái kia hủy thiên diệt địa chạm lòng một kiếm, kỹ càng miêu tả một lần. Chỉ dùng một chiêu, ta đem hết toàn lực hải long phá ở trước mặt hắn, như là giấy. Nếu không phải giả chết bí thuật, Mã Tam Đao thanh âm đắng chát, chỉ sợ liền về tới báo tin cơ hội đều không có. Hắn chỉ chính mình chống rông bên hông, Nguyễn Ảnh Châu cũng không thể bảo trụ, đã rơi vào bọn hắn trong tay. Đại sảnh bên trong vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thai nghe được Đao Hoàng nửa bước ngũ khí cảnh, bị đối phương một chiêu trọng thương, tín vật bị đoạn, vẫn là để mọi người cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Trầm mặc một lát, tòa bên trong vị kia nho sang trung niên Văn Hoàng chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo một tia dị dạng, Nguyễn Ảnh Châu mất đi liền bước đi. Mọi người nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục nói, cái kia Thất Tinh Châu liên quan đến tiền triệu mật tàng loạn tinh hải manh mối, vốn là củ khoai nóng bỏng tay, đặt ở trong tay chúng ta, ngoại trừ đưa tới thiên đình ngấp nghé cùng bức bách, còn có thể có chỗ tốt gì? Chúng ta Hải Hoàng Điện trông coi thủy đạo, làm điểm mua bán vẫn còn, loại kia liên lụy đến tiền triều quốc vận cùng trường sinh chi mê đồ vật, không phải chúng ta điểm ấy cân lượng có thể đụng. Hắn nhìn về phía Hải Hoàng, bây giờ Tần Thọ lấy được, vừa vặn, để hắn đi cùng thiên đình chó căn chó. Vô luận ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói, đều thiếu một cái to lớn uy hiếp, thậm chí, có lẽ còn có thể ngư ông đắc lợi. Một vị khác thân hình khôi ngô lực hoàng ồm ồm tiếp lời, Văn Hoàng nói rất có đạo lý. Cái kia đồ chơi, lão tử sớm đã cảm thấy là kẻ gây họa. Trên một đời thủy hoàng không cũng là bởi vì nó mới. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Hải Hoàng nghe mọi người nghị luận, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy ghế dựa tay vịn, lâm vào trầm tư. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, nhất là tại trọng thương Đao Hoàng trên mặt dừng lại một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, Văn Hoàng nói, không phải không có lý. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia quyết đoán, Thất Tinh Châu tại chúng ta trong tay, là họa không phải phúc. Đưa cho Tần Thọ, hoặc là nói, để hắn lấy đi chưa chắc là chuyện xấu. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thông chi một chút đi, kế hoạch như cũ, nhưng mục tiêu điều chỉnh, không lại lấy trì hoãn, ngăn cản Tần Thọ vì chủ, cải thành bí mật quan sát, cung cấp có hạn độ tiện lợi dẫn đạo Tần Thọ càng nhanh điện, hướng về Gian Nam, hướng về Thiên Đình bày ra những cạm bẫy kia và ván cờ, tiến lên, để bọn hắn đánh đến càng kịch liệt một số. Chúng ta Hải Hoàng Điện chỉ cần ổn thỏa bước cần, tĩnh quan kỳ biến, lúc cần thiết, có lẽ có thể giúp Tần Thọ một thành, để hắn càng mạnh mẽ hơn đi cắn Thiên Đình. Chương 367, chủ động xuất kích. Chương 367, chủ động xuất kích. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt dần dần phát sáng lên. Hoa Thủy Đông dẫn, Tòa Sơn Quan Hổ đấu. Cái này tựa hồ là trước mắt tình cảnh dưới, sáng suốt nhất, cũng phù hợp nhất Hải Hoàng Điện lợi ích lựa chọn. Đao Hoàng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, điều tức lấy thể nội hỗn loạn khí tức, nhưng trong lòng lóe qua Tần Thọ cái kia chạm long một kiếm kinh thiên uy thế. Tần Thọ, Thiên Đình. Hắn trong lòng mặc niệm, cái này giang hồ, không, cái này thiên hạ, chỉ sợ thật muốn bởi vì các ngươi chết để loạn đi lên. Mà ta Hải Hoàng Điện, có thể hay không tại cái này loạn cục bên trong tìm tới một con đường sống, thậm chí thừa cơ mà lên. Ý nghĩ này như cùng loại tử, tại hắn cùng tại trường mấy vị khác hoàng trong lòng lặng yên mọc dễ. Triệu Nguyên lảo đảo đi vào Tần Thọ khoang, đặt mông ngồi xuống, mang trên mặt mấy phần đắc ý đại ca. Tần Thọ đang nghiên cứu vừa tới tay Nguyệt Ảnh Châu cùng trước đó Huyền Thủy Châu cũng không ngẩng đầu lên hỏi, làm sao? Hống tốt ngươi tiểu thiến tiến rồi. Triệu Nguyên lập tức thẳng tắp sống lưng, bày làm ra một bộ tình trường lãng tử tư thái, hại. Chỉ là một nữ nhân, tại ta Triệu tiểu công gia trong tay, còn không phải dễ như trở bàn tay, lược thi tiểu kế, liền để nàng ngoan ngoãn. Tần Thọ lười nhác nghe hắn nói khoác, đem hai hạt châu song song để đặt, cảm thụ được giữa bọn chúng cùng loạn tinh độ sinh ra vi diệu cộng minh, thản nhiên nói, tín vật đã cầm tới hai cái. Chờ tê tụ còn lại năm cái, kết hợp với sông Nam mộ dung nhà khả năng bảo tồn văn hiến tư liệu, loạn tinh đồ bí mật hẳn là có thể giải khai hơn phân nửa. Triệu Nguyên tiếp cận sang xem nhìn hạt châu, con mắt chuyển động, nói: "Đại ca, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy còn lại cái kia 5 cái tiền triệu dư nghiệt từng cái đưa tới cửa. Đây cũng quá bị động." Hắn xoa xoa tay, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, muốn ta nói, đây chính là đưa tới cửa công lao a. Hải Hoàng Điện bảy hoàng, tiền triệu thủy sư dư nghiệt, chiếm cứ thủy đạo nhiều năm, thế lực không nhỏ. Nếu có thể từ chúng ta Tần đảng đem một mẹ hút gọn, triệt để quét sạch thủy đạo, đây chính là thực sự đại công tích. Đến lúc đó, dựa vào phần này công lao, chúng ta Tần đảng trong triều địa vị, đây còn không phải là nước lên thì thuyền lên, vương như bàn thạch. Tần Thọ để xuống hạt châu, nhìn về phía Triệu Nguyên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói không sai, ngồi chờ chết, xác thực không phải phong cách của chúng ta. Hắn dừng một chút, phân phó nói, đi, đem Trần Phủ Sinh gọi tới. Đúng vậy. Triệu Nguyên lập tức đứng dậy, đi đến khoang cửa phòng, giật ra cuống họng thì hô, Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu, cút nhanh lên tới. Đại ca tìm ngươi. Sau một lát, Trần Phủ Sinh, Trần Nhị Cầu, cúi đầu không lưng bước nhanh đến, cung kính hành lễ, đại nhân. Triệu gia. Tần Thọ đi thẳng vào vấn đề, Trần Phủ Sinh, ta muốn đem Hải Hoàng Điện nhổ tận gốc, một mẹ hút gọn. Ngươi từng là một thành viên trong đó, đối tình huống nội bộ hiểu rõ nhất. Ta muốn nghe xem, ngươi có ý nghĩ gì hoặc đề nghị. Triệu Nguyên ở một bên ôm lấy cánh tay, liếc xéo lấy Trần Phủ Sinh, đánh nói, Trần Nhị Cầu, biểu hiện tốt một chút. Đây chính là ngươi lập công chủ tội, triển hiện giá trị cơ hội thật tốt. Đừng chỉ vang cái dám không gậy phân, nói điểm hữu dụng. Trần Phủ Sinh nghe vậy, không những không hoảng hốt, ngược lại trên mặt lộ ra một tia đã tính trước đủ cười, đội vàng nói, đại nhân. Triệu gia. Tiểu nhân. Còn thật có cái biện pháp. Ồ. Nói nghe một chút. Tần Thọ hứng thú. Là như vậy. Trần Phủ Sinh hạ giọng, mang theo vài phần giảo hoạt, Hải Hoàng Điện bảy hoàng, mỗi người đều thuần dưỡng một đầu đắc lực hải thú, làm tại trên nước trọng yếu ỷ vào cùng công cụ giao thông. Năm đó, vì lấy phòng ngừa bám nhất, cũng bị hắc hắc, có thể nhiều yếu điểm chỗ tốt, tiểu nhân đang giúp bọn hắn huấn luyện, câu thông hải thú thời điểm, lưu một chút điểm, không có ý nghĩa hậu thủ. Hắn chỉ ngoài khoang thuyền, thông qua ta đại bà bối, chỉ hắn viên giang thú, ta có thể truy tung đến những cái kia bị ta từng giở cho hải thú trên thân, một loại cực kỳ bí ẩn đặc thù khí tức. Chỉ cần những cái kia hải thú còn tại hoạt động, tại trong phạm vi nhất định, ta liền có thể đại khái khóa chặt vị trí của bọn nó. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng, tìm được hải thú, chẳng khác nào tìm được chủ nhân của bọn chúng, cái khác mấy cái hoàng. Triệu Nguyên nghe được ánh mắt sáng lên, lập tức lại lộ ra thần sắc hoài nghi, tiểu tử ngươi có thể à? Thế mà còn cất giấu như thế một tay. Bất quá, ngươi dù sao cũng là bảy hoàng một trong, chẳng lẽ liền bọn hắn bình thường khai hội, ẩn thân cứ điểm cũng không biết, còn phải dựa vào tìm hải thú phiền toái như vậy. Trần Phù Sinh cười khổ một tiếng, giải thích nói, Triệu gia minh giám, chính là bởi vì tiểu nhân là bảy hoàng một trong, mới biết được bọn hắn cẩn thận đến mức nào. Hải Hoàng Điện có thể làm tiền triều dư nghiệt sinh tồn đến bây giờ, khác không dám nói, tại cẩn thận cùng Thọ Khôn có ba hang phương diện này, tuyệt đối là làm được cực hạn. Bọn hắn chân chính hoạch tâm cứ điểm, đừng nói ta, chỉ sợ ngoại trừ Hải Hoàng bản thân, cái khác mấy cái hoàng đều chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Mỗi lần nghị sự, địa điểm đều lâm thời thông báo, mà lại thường xuyên thay đổi. Muốn dựa vào nghe ngóng cứ điểm đến một mẹ hút gọn, gần như không có khả năng. Hắn vô bộ ngực, nhưng là thông qua hải thú truy tung thì không đồng dạng. Hải thú là bọn hắn trọng yếu đồng bọn cùng công cụ, nhiều khi sẽ mang theo trên người. Mà lại ta cái kia hậu thủ cực kỳ ẩn nấp, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được. Chỉ cần ta đại bảo bối cảm ứng được, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tần Thọ nghe xong, khẽ bước cằm. Trần Phù Sinh phương pháp này, tuy nhiên nghe có chút thiên môn nhưng xác thực nhằm vào Hải Hoàng Điện thành viên để trọng hải thú, lại hành tung quỷ bí đặc điểm, khả thi rất cao. Được. Tần Thọ làm ra quyết định, thì theo lời ngươi nói làm. Đi thôi, mau chóng khóa chặt bọn hắn vị trí. Vâng. Đại nhân. Trần Phù Sinh mừng rỡ, lĩnh mệnh lui ra. Hắn bước nhanh đi đến mép thuyền, đem hai ngón tay thả vào bên trong miệng, thổi ra loại kia đặc biệt, có thể cùng cái kia đầu tiên giang thú cầu thông quái huyết. Không bao lâu, đục ngầu trong nước sông, cái kia đầu sau khi bị thương khôi phục một chút phiên giang thú nâng lên, thân mật dùng đầu cọ sắt Trần Phù Sinh tay. Trần Phù Sinh cúi người, tại phiên giang thai thú một bên nói nhỏ vài câu, lại khoa tay mấy cái thủ thế. Phiên giang thú tựa hồ nghe đã hiểu, nó cái kia đối với đèn lồng lớn ánh mắt hơi hơi nhắm lại, lỗ mũi mấp máy, dường như trong không khí, ở trong nước, bắt lấy một loại nào đó người thường vô pháp cảm giác, khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Sau một lát, phiên giang thú mở to mắt, hướng về hạ du một cái hướng khác, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, cùng sử dụng cái đuôi chỉ. Trần Phù Sinh trên mặt lộ ra nét mừng, quay người đối đã đi tới bong thuyền phía trên Tần Thọ cùng Triệu Nguyên nói, đại nhân, Triệu gia, có phát hiện? Ta đại bảo bối cảm ứng được, tại cái hướng kia, khoảng cách cũng không tính quá xa. Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, rất tốt. Thông chi một chút đi, đội tàu chuyển hướng, tốc độ cao nhất đuổi theo. Vâng. Lâu thuyền một chỗ tương đối yên lặng quang, tạm thời chia cho thượng quan gia mấy cái vị nữ tử sử dụng, mấy cái chăm chú chọn lựa, dung mạo khí chất đều tốt thượng quan gia tuổi trẻ nữ tử chính ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng trao đổi mấy ngày nay chấp hành nhiệm vụ tâm đắc trải nghiệm, bầu không khí có chút vi diệu. Ngoại trừ thượng quan Tiến Nhi bởi vì cơ duyên xảo hợp, bị ép cùng Triệu Nguyên phát sinh thực chất tính, tuy nhiên giới hạn tại ấp ấp ôm một cái, nghe một đêm giang lưu, tiếp xúc mấy vị khác nữ tử, tuy nhiên sử xuất tất cả bộ liếng, nỗ lực tiếp cận, hấp dẫn Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục mấy người kia, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một người mặc vàng nhạt quần áo, tướng mạo ngọt ngào nữ tử dẫn đầu thở dài, nhỏ giọng phàn nàn nói, Điêu Tam ra mấy người bọn hắn, quả thực tức chết người đi được. Lúc uống rượu, ngoài miệng ngược lại là hoa hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ động cước chiếm chút món lời nhỏ, xem ra rất giống có chuyện như vậy. Chương 368, nữ nhân cùng đại ca so, trọng yếu sao? Chương 368, nữ nhân cùng đại ca so, trọng yếu sao? Bên cạnh một cái áo xanh nữ tử lập tức tiếp lời, mang theo vài phần đố đoán, đúng vậy a. Chỉ khi nào thật đến muốn làm việc thời điểm, bọn hắn thì các loại kiếm cớ. Hoặc là nói hôm nay luyện công đau xốp hông hoặc là nói thiếu gia có lệnh không được tự ý rời vị trí, điều kỳ quái nhất chính là Lại Tứ gia, lần trước ta lấy cớ đưa chút tâm đi phòng của hắn, hắn thế mà nói với ta. Nói hắn gần nhất đang nghiên cứu Phật pháp, muốn rời sắc. Phốc phốc. Một cái niên kỷ hơi dài, khí chất dịu dàng chút nữ tử nhịn không được cười ra tiếng, Man Ngũ gia cũng không kiềm cớ, hắn chính là Ân. Đặc biệt thành thật. Lần trước ta cho hắn rót rượu, không cẩn thận bậy ở trên người hắn, muốn giúp hắn trà trà, kết quả hắn dọa đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, liên tục khoát tay nói không cần không cần, ta chính mình đến, ta ra giày thịt béo, trà trà là được, sau đó thật chính mình dùng tay áo lung tung lau vài cái. Còn có Thiên Lục gia, lại một nữ tử nói bổ sung, hắn đổ là nho nhã lễ độ, nói chuyện cũng khách khí, có thể cái kia phần khách khí bên trong luôn mang theo xa lánh, ánh mắt trong trẻo cực kỳ, thật giống như hai chúng ta tỉ muội mấy cái trong mắt hắn, cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng phiền muộn, cảm giác chính mình bị lực nhận lấy nghiêm trọng nghi vấn. Lúc này, toàn bộ người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tìm đến phía ngồi tại nơi hẻo lánh, một mực trầm mặc không nói, sắc mặt có chút phức tạp thượng quan Thiến Nhi. Thiến Nhi tỷ, nữ tử áo vàng hiếu kỳ lại dẫn một tia hâm mộ hỏi, ngươi cùng Triệu tiểu công gia thế nào? Hắn đối ngươi coi như nhiệt tình a? Thượng quan Thiến Nhi nghe vậy, não hải bên trong trong nháy mắt hiện ra Triệu Nguyên bộ kia thỉnh thoảng cười đùa tí tưởng, thỉnh thoảng bá đạo vô lại, thỉnh thoảng lại sẽ nói ra chút để người tim đập đỏ mặt dấu ngon dấu ngọt, nhưng thời khắc mấu chốt tỉ như đánh nhau, lại không chút do dự đem nàng hướng phía trước đẩy dáng vẻ. Một cỗ vô danh hỏa thì từ từ đi lên bốc lên. Nàng cắn môi một cái, tức giận đầu đen rau muốn nói, hán. Thử. Liền xem múa mép khô môi, nói chút không đứng đắn dấu ngon dấu ngọt hướng người. Thật muốn đến thời điểm then chốt. Không có chút nào đáng tin. Hôm nay còn khuyến khích ta đi cùng tiên là cái gì đào hoàng đánh nhau. Nàng càng nói càng tức, ta nhìn hắn a, cũng là loại kia. Nhấc lên quần thì. Phi. Không đúng, hắn liền quần đều không. Dù sao cũng là loại kia cần ngươi thời điểm dấu ngon dấu ngọt, sử dụng hết thì trở mặt không quen biết ra hỏa. Chúng nữ nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức cùng nhau phát ra ý vị thâm trường kinh hô, à, không thể nào. Triệu tiểu công gia nhìn lấy không giống cái loại người này a. Lúc này, vị kia khí chất dịu dàng niên kỷ trưởng nữ tử, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Thiến Nhi muội muội, cũng không thể nói như vậy. Nàng xem thấy thượng quan Thiến Nhi, nghiêm túc phân tích nói, ngươi được rõ ràng, Triệu tiểu công gia là cái gì thân phận? Vệ quốc công thế tử, Trường Bình công chúa chi tử, hoàng đế ngoại xanh, chân chính hoàng thân quốc thích, đỉnh cấp vân quý tử đệ. Bên cạnh hắn, cái gì mỗi người một vẻ, tài mạo song toàn nữ tử chưa thấy qua. Hắn có thể lụng ngươi, cho dù là khu cụ, cho dù là ấp ấp ôm một cái, nghe ngươi nói một chút, bản thân cái này đã nói lên, hắn chí ít đã tiếp nhận ngươi, hoặc là nói, đối ngươi người này, có một chút hứng thú. Đây đã là rất khởi đầu tốt. Nàng dừng một chút, hạ giọng, lui một vạn bước giảng, coi như tương lai, bởi vì gia thế hoặc nguyên nhân khác, ngươi làm không được thế tử phi, nhưng lấy Triệu tiểu công gia đối ngươi phần này hứng thú tăng thêm chúng ta thượng quan gia nếu như có thể thuận lợi trèo lên tần đại nhân cây to này. Ngươi lăn lộn cái tiểu thiếp, hoặc là đến cái danh phận, luôn luôn không khó. Đến lúc đó, như cũng là vinh hoa phú quý, thân phận tôn quý. Một cái khác nữ tử cũng phụ hòa nói, thì là. Giống chúng ta mấy cái, ngược lại là nghị trăng rán đi lên đâu, nhưng người ta điêu tăng già, lại tứ ra bọn hắn. Liền rán cơ hội cũng không cho a. Lớn tuổi nữ tử tiếp tục phân tích, ngữ khí mang theo vài phần hâm mộ, mà lại, trọng yếu nhất chính là, Triệu tiểu công gia hắn. Dài đến cũng thẳng anh tuấn tiêu sái a. Tuổi con trẻ, gia thế hiền hách, có quyền có thế, sẽ còn hống người vui vẻ. Nàng nhìn chung quanh một vòng, hỏi, tỉ muội nhóm, các ngươi nói, dưới gầm trời này nam nhân, có mấy cái không thay đổi tâm, bất lão, không thay đổi nghèo. Nhưng lớn lên xoái, gia thế tốt, lại có tiền có thế, cái này ba loại có thể chiếm toàn, ngươi đếm trên đầu ngón tay đếm xem, có thể có mấy cái. Chúng nữ ào ào gật đầu, rất tán thành. Đúng a. Thiến Nhi tỷ, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Nữ tử áo vàng nói, giống tần đại nhân như thế bên người đã có hai vị tuyệt thế mỹ nhân, Triệu Yên Nhi, Mộ Dung Minh Nguyệt, không như cũng là vô số nữ tử tha thiết ước mơ quý tộc. Cái nào nam nhân không hoa tâm? Cha ta không hoa tâm, cha ngươi không hoa tâm. Không phải vậy trong nhà chúng ta những cái kia gì đường, con thứ huynh đệ tỷ muội là làm sao tới? Áo xanh nữ tử cũng nói, đúng rồi. Triệu tiểu công gia muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, lớn lên xoái, sẽ còn nói dễ nghe lời nói đùa ngươi vui vẻ. Coi như ngẫu nhiên hơi nhỏ tính khí, cho ngươi đi đánh cái cung. Vậy thì thế nào? Nói không chừng nhân ra là đang khảo nghiệm ngươi đây. Hoặc là, cũng là muốn nhìn ngươi tư thế hiên ngang dáng vẻ đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem Triệu Nguyên thổi phồng đến mức trên trời có dưới lòng đất không, đem Thượng Quan Tiễn Nhi trước đó đậu đen rau muống những cái kia khuyết điểm, hoặc là giải thích vì khảo nghiệm hoặc là so sánh nam nhân khác bệnh trung lộ ra không có ý nghĩa, hoặc là trực tiếp chuyển hóa thành ưu điểm, tỉ như để ngươi đánh nhau là coi trọng ngươi năng lực. Thượng Quan Tiễn Nhi bị các nàng nói đến sửng sốt một chút, trong lòng oán khí bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại dâng lên một loại. Chính mình giống như thật nhặt được cái đại bảo bối ảo giác. Nàng nháy nháy mắt, có chút không xác định hỏi, "Hán, thật có các ngươi nói tốt như vậy?" "Đương nhiên rồi." Chúng nữ châm miệng một lời. Lớn tuổi nữ tử nắm chặt tay của nàng, lời nói thâm thía, "Thiến Nhi muội muội, cơ hội khó được, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc." Triệu Tiểu Công ra căn này cảnh cây cao, bao nhiêu người muốn trèo còn trèo không lên đâu. Hắn đối ngươi có hứng thú, đây chính là ngươi, cũng là chúng ta Thượng Quan gia lớn nhất kỳ ngộ. Thượng Quan Thiến Nhi nhìn lấy tỷ muội nhóm chân thành, hoặc hâm mộ, ánh mắt hồi tưởng lại Triệu Nguyên Tâm kia thỉnh thoảng đắng giận, thỉnh thoảng lại có chút mê người mặt, cùng cái kia chút không đứng đắn lại làm cho nàng tim đập rộn lên, trên mặt không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng. Có lẽ, các nàng nói đúng. Cùng lúc đó, tại lâu thuyền khác một chỗ ngóc ngách, bong thuyền lan can bên cạnh, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, ngàn bốn bốn người chính vây tại một chỗ, Thượng Quan Hùng cũng gánh lấy cự quyết kiếm, ngây ngô đứng ở bên cạnh nghe náo nhiệt. Điêu Tam vô vô Thượng Quan Hùng cái kia so với thường nhân eo còn to cánh tay, trêu chọc nói, "Hắc, Hùng gia." Thượng Quan Hùng chớp mắt to như trung đồng, có chút mờ mịt, "Gấu gia, ta có giải như vậy sao?" Điêu Tam cười hắc hắc, nói nhảm, "Ngươi bây giờ thế nhưng là thiếu gia của chúng ta đường đường chính chính nhận hạ huynh đệ, cùng thiếu gia của chúng ta xưng huynh gọi đệ. Địa vị này, cái này bối phận, cái kia có gia chữ lót xưng hô, vẫn là muốn có." Lại Tứ cũng lại gần, nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, "Hùng gia, hỏi ngươi vấn đề, ngươi đối với nữ nhân cảm giác không có hứng thú a? Ta nhìn chúng quan gia mấy cái kia tiểu tỷ muội, dài đến đều thẳng thủy linh, ngươi liền không có cái gì ý nghĩ?" Thượng Quan Hùng nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một loại gần như cao thượng nghiêm túc biểu lộ, thẳng tắp sống lưng, ồm ồm, nghiêm trang nói ra, "Ta vì sao lại đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú? Ta thế nhưng là Thượng Quan gia hy vọng, là Tam trưởng lão, Thượng Quan Hoàng, chính miệng nói, ta sứ mệnh thì là bảo vệ tốt đại ca. Người nào đối đại ca bất lợi, ta liền đánh người đó. Nữ nhân cùng đại ca so, trọng yếu sao?" Chương 369, nhìn mấy người chúng ta cái này tướng mạo, có một cái giống người tốt sao? Chương 369, nhìn mấy người chúng ta cái này tướng mạo, có một cái giống người tốt sao? Đón lấy, hắn bắt đầu gặp đèn, nhưng cực kỳ nghiêm túc thuật lại Thượng Quan Hoàng lúc trước đối với hắn cái kia phiên tẩy não. "A không, là dạy bảo cái gì Thượng Quan gia tương lai đại ca an nguy đánh người vân vân." Nghe được Điêu Tam mấy người sửng sốt một chút, lập tức biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. "Cho chuyện cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy." Triệu Nguyên thanh âm truyền đến, hắn cũng hoảng du tới, gia nhập cái này tiểu đoàn thể. Điêu Tam vội vàng thu liễm nụ cười, cười ha hả, "Không có gì không có gì, Triệu gia. Ngồi chém gió, ngồi chém gió đâu?" Triệu Nguyên nghi ngờ quét mấy người bọn hắn liếc một chút, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt chính khí lâm nhiên thuật lại sứ mệnh Thượng Quan Hùng, tức giận nói, "Không phải, ta nói mấy người các ngươi, bình thường cùng lão tử ra ngoài đùa nghịch thời điểm, nguyên một đám cùng tám đời chưa từng thấy nữ nhân sắc bên trong ác quỷ giống như, làm sao hiện tại đối lên người ta Thượng Quan gia những thứ này như hoa như ngọc, chủ động đưa tới cửa tiểu tỷ muội, nguyên một đám ngược lại rụt rè đến cùng đại cô nương một dạng rồi. Trang cái gì ngây thơ đâu?" Điêu Tam thu hồi cười đùa tí tưởng, thở dài, hiếm thấy nghiêm túc nói ra, "Triệu gia, ngươi đây liền không hiểu được. Một trận no bụng, cùng đón đến no bụng, huynh đệ nhóm vẫn là phân rõ ràng." Lại Tứ cũng tiếp lời, ngữ khí mang theo một tia tự giễu, "Nhân gia là cái gì thân phận? Võ Lâm thế gia đại tiểu thư, chính kinh thiên kim quế tú. Chúng ta bốn người là cái gì? Nói dễ nghe, là theo chân thiếu gia làm việc thủ hạ đắc lực. Nói khó nghe, cũng là nê thối tử xuất thân, đầu đau liếm máu, qua hôm nay không biết ngày mai hạ người." Man Ngũ ồm ồm, nhưng ý tứ rõ ràng, nuôi không nổi, cũng phiền phức. "Ta vẫn là ưa thích bên ngoài những cái kia. Tiền hàng thanh toán xong, theo như nhu cầu, không có nhiều như vậy còn công lực lượng, cũng không có nhiều như vậy trách nhiệm ràng buộc. Thông quái." Thiên Lục lời ít mà ý nhiều, lại trực chỉ hệ tâm, giải quyết sinh lý cần, có rất nhiều phương thức. Không cần thiết, cũng không đáng đến, dựa vào tình cảm của mình cùng tương lai. Triệu Nguyên bị bọn hắn lời nói này nói đến sững sờ, hắn không nghĩ tới ngày bình thường cười toe toét, cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo mấy tên này, tâm lý vậy mà cửa nhỏ rõ ràng, nhìn đến như thế thấu triệt. "Không phải, các ngươi cái này nguyên một đám." Triệu Nguyên nhất thời không biết nên nói cái gì. Điêu Tam vô vô Triệu Nguyên bả vai, trên mặt lộ ra một loại nhìn thấu tình đời nụ cười, "Triệu gia, đừng nói nữa. Huynh đệ nhóm đều là cái gì người, chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Ngươi nhìn bọn ta ca mấy cái này tướng mạo." Hắn chỉ chính mình hơi có vẻ hung hãn mặt, vừa chỉ lại Tứ Khôn kéo tướng, Man Ngũ chất phát mạng hắn dạng, Thiên Lục lạnh lùng, "Có một cái giống người tốt sao? Đi trên đường, nhân gia tiểu cô nương không đi vòng cũng không tệ rồi. Cũng liền thiếu gia năm đó không chê chúng ta, cho chúng ta một miếng cơm ăn, một đầu sinh lộ, còn dạy cho chúng ta võ công, để cho chúng ta kiếm ra nhân dạng." Lại Tứ gật đầu, "Đúng rồi. Cảm tình. Triệu gia, ngươi cùng người ta nói cảm tình, nhân gia theo ngươi nói là tình cảm gì? Nói là thiếu gia quyền thế, nói là tần đảng lợi ích, nói là chúng ta Thượng Quan gia có thể trèo lên cành cây cao chỗ tốt. Những cái này đồ vật, chúng ta không cho được, cũng không muốn cho. Theo thiếu gia, có thịt ăn, có rượu uống, có không đánh, sống được thông khoái, cái này liền đầy đủ. Cái khác, quá mệt mỏi, quá giả. Man Ngũ dùng sức chút đầu, phiền. Thiên Lục trầm mặc, nhưng ánh mắt biểu thị đồng ý. Triệu Nguyên nhìn trước mắt cái này bốn cái theo tần thọ sớm nhất, cũng lớn nhất đến tín nhiệm lão huynh đệ trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn mang. Bọn hắn nhìn như thô tục không văn, nói chêm chọc cười, nhưng ở trái phải rõ ràng cùng tự thân định vị phía trên, lại thanh tỉnh đến làm cho đau lòng người, cũng trung thành đến làm cho người động dung. Hắn hít sâu một hơi, dùng lực vô vô điêu tam cùng lại tứ bà bay, lớn tiếng nói, "Được. Đã huynh đệ nhóm đem lời đều nói đến phân thượng này, cái kia gia ta cũng không cùng các ngươi giả mồm." Hắn trong mắt lóe lên một tia danh mãnh cùng hào khí, chờ đến Giang Nam, gia ta làm chủ. Đem lần trước tại Dự Châu chưa kịp chơi tận hứng, còn có kinh thành những cái kia lão hoa dạng trò mới, hết thảy mang các ngươi chơi mấy lần, chơi đến run chân, chơi đến tận hứng. Tiền, gia gia, nổi, gia lưng, thế nào? Tốt. Triệu gia Huy Vũ, liền chờ ngài câu nói này. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người nghe vậy, nhất thời mặt mày hớn hở, vừa mới điểm này nhàn nhạt buồn vô cớ cùng tự rêu trong nháy mắt ném đến lên chín tầng mây, hoan hô lên, dường như lại biến trở về mấy cái kia không tim cũng phổi, chỉ biết là theo Triệu Nguyên hồi náo tứ đại điêu nô. Thì liền một bên vẫn còn đang suy tư sứ mệnh thượng quan hùng, tuy nhiên nghe không hiểu chơi cụ thể chỉ cái gì, nhưng nhìn đến mọi người cao hứng như vậy, cũng theo mở cái miệng rộng, ngu ngơ nở nụ cười. Lâu thuyền tại phiên giang thú dẫn dắt dưới, lặng yên lái vào một mảnh thủy vực phức tạp, bụi cỏ lao sinh, đường rẽ đông đảo mạng lưới sông ngòi khu vực. Nơi này rời xa chủ đường hàng không, mặt nước bị rậm rạp cỏ lao chia cắt thành vô số đầu nhỏ hẹp thủy đạo, nếu không phải có quen biết đường thủy dẫn đường, cực dễ dàng mất phương hướng, thậm chí va phải đá ngầm mắc cạn. Trần Phù Sinh đứng ở đầu thuyền, thần sắc chuyên chú, nhìn chằm chằm phía trước chính mình đầu kia phiên giang thú nhất cử nhất động. Cái kia cự thú giờ phút này lộ ra đến mức dị thường cẩn thận, du động tốc độ chậm dần, thỉnh thoảng đem thò đầu ra mặt nước, hít hít lỗ mũi, bắt lấy trong không khí, đáy nước cái kia tia yếu ớt mà đặc thủ khí tức. Đại nhân, Triệu gia, Trần Phù Sinh hạ giọng, hướng bên người tần thọ cùng Triệu Nguyên báo cáo, khí tức càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn cần phải ngay tại mảnh này thủy vực chỗ sâu, cái nào đó cực kỳ ẩn nấp thủy trại bên trong, khoảng cách chúng ta không xa. Tần thọ khẽ mướt cằm, ánh mắt như chim ưng đảo qua chúng quanh mê cùng giống như bụi cỏ lau, hạ lệnh, giảm tốc, im lặng, tận lực sử dụng cỏ lau cùng bên bờ cây cối yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động ngang nhiên xông qua. Trên thuyền mọi người lập tức hành động, mái chèo thả nhẹ động tác, ngay cả nói chuyện cũng giảm thấp xuống giọng nói, cả chiếc lâu thuyền như cùng một cái lặn xuống nước cự mãng, lặng yên không một tiếng động tại trong bụi lao sậy ghé qua. Thế mà, ngay tại khoảng cách dự đoán vị trí càng ngày càng gần lúc, phía trước dẫn đường phiên giang thú đông nhiên dừng lại. Nó bất an ở trên mặt nước vừa đi vừa về đung đưa thân thể cao lớn, phát ra trầm thấp, mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị kêu to, thậm chí dùng cái đuôi trùng điệp đập đánh một cái mặt nước, kích thích một mảnh bọt nước. Có biến. Trần Phù Sinh sắc mặt đột biến, hô nhỏ một tiếng. Vong thuyền phía trên, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam bọn người trong nháy mắt đề phòng, binh khí lặng yên ra khỏi vỏ nửa tấc, khí tức ngưng tụ, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Triệu Nguyên cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, nắm chặt bên hông quả giấy, bên trong có dấu máy lò xo ám khí. Ngay tại cái này không khí khẩn trương bên trong, phía trước một đầu tương đối rộng lớn thủy đạo chỗ quốc quẹo, một chiếc không lớn, không có biển số ô đồng thuyền chậm rãi lái ra, ngăn ở lâu thuyền phía trước. Đầu thuyền, đứng chắp tay lấy một vị người mặc nho sam, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt gầy gò, giữ lấy ba sợi râu dài trung niên nam tử. Hắn tức giận độ trầm ổn, ánh mắt cơ trí, mang trên mặt một tia vừa đúng mỉm cười, dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn đối với lâu thuyền phương hướng, xa xa chắp tay, thanh âm trong sáng, xuyên thấu cỏ lau, hải hoàng điện, gia cát minh, tại này cung nên tần đại nhân đại giá quang lâm.